Chương 175, nhân đạo cùng khí vận chứng đạo 2, chương 175, nhân đạo cùng khí vận chứng đạo 2, Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu nói, đứng lên đi. Đa tạ sư tôn. Huyền Vũ sau khi đứng dậy, Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, ta một trong mạch mệnh trùng chú định lúc có 7 tên thân truyền đệ tử, ngươi chính là vị cuối cùng. Chỉ là Huyền Vũ, ngươi cùng sư huynh sư tỷ của ngươi nhóm không cùng một dạng, ngươi trừ ra làm từng bước tu hành bên ngoài, còn có thể lựa chọn một con đường khác. Sư tôn nói rất đúng, con đường tu hành sao? Xem như thế đi. Ngươi là cái thứ nhất tiên tiên nhân tộc, còn tưởng là 10 cái nguyên người biết tộc thủ lĩnh, thân mình thì hội tụ lượng lớn khí vận, cho nên ngươi có một cái khí vận chứng đạo con đường có thể đi. Khí vận chứng đạo? Không sai, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, tiên tiên nhân tộc số lượng có hạn, ban đầu có 129600 người, bây giờ vẫn là ước chừng một nửa, còn sót lại hơn 7 vạn người. Ngươi vì thân thể tiên tiên nhân tộc gánh mặc nhân tộc thủ lĩnh trên người, tự nhiên là có này 129600 tên tiên tiên nhân tộc bộ phận khí vận, nếu là tương lai ngươi lại lấy hậu tiên nhân tộc thân phận thành vì nhân tộc thủ lĩnh, hội tụ lượng lớn hậu tiên nhân tộc khí vận. Cả hai khí vận qua lại được ra, liền có cơ hội vì khí vận chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyền Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn không ngờ rằng chính mình lại còn có chứng đạo thành thánh cơ hội. Bạch Cảnh thấy Huyền Vũ nét mặt liền biết hắn là tâm động, thế là Bạch Cảnh tiếp tục nói, "Huyền Vũ, khí vận chứng đạo chi pháp tuy tốt, nhưng muốn dùng cái này pháp chứng đạo đã có hai cái điều kiện tiên quyết." "Sư tôn, không biết ra sao điều kiện tiên quyết?" "Điều kiện thứ nhất vừa mới ta đã nói, ngươi cần vì hậu thiên nhân tộc thân phận, lần nữa thành vì nhân tộc thủ lĩnh, hội tụ hậu thiên nhân tộc khí vận. Điều kiện thứ hai chính là, ngươi chứng đạo muốn cùng nhân đạo khôi phục đồng thời tiến hành, chỉ có người nói khôi phục, ngươi mới có cơ hội chứng đạo thành thánh, chứng đạo sau đó cũng sẽ không bị thiên đạo đuổi ra hồng hoang thiên địa, thậm chí nói ngươi chứng đạo chính là khôi phục người đạo một bộ phận." Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Huyền Vũ trầm tư một lát sau nói, "Sư tôn là muốn cho ta chuyển thế lại một lần sao?" Bạch Cảnh lắc đầu nói, "Chuyển thế trùng sinh trong cơ thể ngươi hội tụ tiên thiên nhân tộc khí vận vậy liền theo biến mất, huống hồ chuyển sinh biến thành hậu thiên nhân tộc, ngươi không nhất định năng lực có giống bây giờ như vậy tư chất tu luyện. Vậy đệ tử phải nên làm như thế nào?" Huyền Vũ truy vấn. "Đoạn thời gian trước, đại sư huynh của ngươi Khổng Tiên đến địa phủ đưa Hồng Vân một sợi thần hồn chuyển thế đầu thai, này loạn thần hồn từng là Hồng Vân chém ra thiện thi, nhưng sau đó Hồng Vân tìm được rồi mới chứng đạo chi pháp, liền đem thiện thi chém tới. Thiện thi lưu lại này loạn thần hồn quá mức không trọn vẹn, lại thêm Hồng Vân bản thể vẫn còn, bởi vậy này loạn thần hồn tại luân hồi chuyển thế sau đó liền cùng Hồng Vân không có quan hệ. Ngươi có thể bắt chước Hồng Vân, đợi cho Thánh Liên Tịnh Thế đại trận một thành, liền mượn đạt được công đức cơ chạm ra bản thân thiện thi, sau đó trực tiếp đem thiện thi ném vào trong luân hồi. Ngươi đang chạm thi thời điểm, cũng có thể phân ra một sợi thần hồn bản nguyên, đợi cho thiện thi luân hồi chuyển thế sau đó, hắn cũng vẫn là ngươi, chờ hắn thành vị nhân tộc thủ lĩnh, cũng tu luyện tới cảnh giới đại la, liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến lúc đó sẽ cùng bản thể của ngươi tương dung, hai đời hội tụ khí vận cũng có thể như vậy dung hợp, sau đó là có thể nếm thử vì khí vận chứng đạo. Sư tôn đệ tử chạm thi sau đó, lại để cho thiện thi vào luân hồi, đây chẳng phải là tương đương đệ tử thiện thi bị hủy, đến lúc đó đệ tử cảnh giới có phải hay không hội rơi xuống hồi đại la kim tiên đỉnh phong? Huyền Vũ hỏi. Cảnh giới tất nhiên là hội rơi xuống, với lại chỉ có cảnh giới rất xuống, đối với ngươi mà nói mới là chuyện tốt. Đây là vì gì? Vì khí vận chứng đạo, tốt nhất là đi Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường, mà không phải chuẩn thánh con đường, chém tới tam thi sau đó, nếu không có hồng mông tử khí, mặc dù có thiên đại khí vận hoàn thành tam thi hợp nhất cũng cần phí một phen khó khăn. Mà Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường thì không đồng dạng, hai cố khí vận hội tụ sau đó, có thể để cho ngươi cưỡng ép xông phá kia cái cánh cửa, ngưng tụ thuộc về ngươi đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ đó hoàn thành chứng đạo. Vậy sư tôn đệ tử muốn tu hành cái gì pháp tắc đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu? Ta nghĩ Tân Hỏa nhân tộc là một cái không tệ con đường. Có thể Tân Hỏa chi đạo là tội nhân thị con đường, ta ai nói một con đường chỉ có thể đi một mình. Lại nói, Tân Hỏa chi đạo là tội nhân thị sáng tạo đại đạo, ngươi cũng được, vì Tân Hỏa chi đạo làm cơ sở, cải tiến cùng sáng tạo thuộc về chính ngươi đại đạo. Huyền Vũ nghe vậy cái hiểu cái không gật đầu một cái. Mà cùng lúc đó, địa phủ bên ngoài, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang cầu kiến tại Bình Tâm Nương Nương. Nói thật, Tây Phương Nhị Thánh đến bây giờ đều có chút không làm rõ được Bình Tâm Nương Nương rốt cục là ai. Hoặc nói, bọn hắn không rõ, vì sao hậu thổ một cái hóa thân có thể có cấp bậc thánh nhân lực lượng, phải biết bọn hắn sư hai anh em tam thi đều chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong lực lượng. Thánh nhân không phải là duy nhất sao? Một đạo hóa thân lại thế nào lợi hại, cũng không nên có cấp bậc thánh nhân lực lượng mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác Bình Tâm Nương Nương chính là có cấp bậc thánh nhân lực lượng, điểm này tại Tây Phương Nhị Thánh đi vào địa phủ về sau thì xác nhận. Lúc này địa phủ có ba đạo cùng bọn hắn đồng cấp khí tức, địa phủ chỗ sâu nhất kia một đạo sâu nhất thúy khí tức kinh khủng không hề nghi ngờ chính là đang hợp đạo hậu thổ bản tôn. Mà tại địa phủ bên trong tâm khí tức, nên chính là một người chống đỡ lấy địa giới đế giang. Cuối cùng một đạo khí tức, ngay tại Tam Sinh Thạch phụ cận, đạo này khí tức 80-90% chính là Bình Tâm Nương Nương. "Sư minh, ta tới trước đi." Tiếp dẫn gật đầu một cái, Chuẩn Đề lập tức tiến lên một bước chắp tay nói, "Tây Phương giáo Chuẩn Đề chuyên tới để tiếp Bình Tâm đạo hữu, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt." "Không rảnh, không thấy." Giọng Bình Tâm Nương Nương lập tức vang lên. Chuẩn Đề nghe vậy nét mặt cứng đờ, đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Hắn dù sao cũng là thánh nhân, hậu thủ một đạo hóa thân lại dám lớn lối như vậy. Thế là Chuẩn Đề sau lưng trượng lục kim thân hiện hiện, Phật quang phổ chiếu, trong lúc nhất thời trong địa phủ hồn phách nhóm bị Phật quang ảnh hưởng cũng bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. "Mong rằng đạo hữu ra gặp một lần, chớ có để cho chúng ta làm khó." Nói xong Chuẩn Đề sau lưng Phật quang càng đậm, hàng loạt hồn phách đều giống như bị cưỡng ép độ hóa đồng dạng. "Ngươi muốn tìm cái chết, ta thỏa mãn ngươi." Nói xong Tam Sinh Thạch bên cạnh một đạo thánh nhân pháp lực tùy theo tuôn ra, cái này đạo pháp lực hóa thành một cái màu tím trật tự tỏa liên, thẳng tắp đối với Chuẩn Đề rút tới. Chuẩn Đề thấy thế không chút nào hư, trực tiếp chắp tay trước ngực, thúc đẩy trượng lục kim thân ngăn cản Bình Tâm Nương Nương công kích, hắn là thực sự cảm thấy hậu thổ một đạo hóa thân không làm gì được hắn. Cách đương trật tự tỏa liên cùng Chuẩn Đề trượng lục kim thân chạm vào nhau. Vừa mới còn tràn đầy tự tin Chuẩn Đề, trong nháy mắt thì sắc mặt đại biến, bởi vì hắn trượng lục kim thân phía trên lại nhưng đã xuất hiện vết rạn. Cái này làm sao có khả năng? Chuẩn Đề nhịn không được hoảng sợ nói. Một bên tiếp dẫn cũng là bị giật mình, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy không ngờ rằng Bình Tâm Nương Nương tiện tay một kích thì có như thế cương ép uy lực. Này Bình Tâm thật là hậu thổ một đạo hóa thân sao? Trên thực tế Bình Tâm Nương Nương đúng là hậu thổ nương nương hóa thân, nhưng lại không bèn bèn là một đạo hóa thân đơn giản như vậy, nàng là luân hồi ấn ký của hậu thổ nương nương kết hợp luân hồi đại đạo biến thành, đã là luân hồi đại đạo biến thành, vậy liền mang ý nghĩa Bình Tâm Nương Nương có chấp trưởng luân hồi năng lực. Trong địa giới, năng lực mượn lực lượng luân hồi đối địch Bình Tâm Nương Nương còn không phải thế sao Chuẩn Đề năng lực ăn bạn. Mắt thấy Chuẩn Đề ăn thiệt thòi, tiếp dẫn cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng trước xin lỗi, Bình Tâm đạo hữu bất giận, sư đệ ta cũng chỉ là lo lắng ta Tây Phương giáo đệ tử, tất cả chỗ mạo phạm, còn xin Bình Tâm đạo hữu chớ nên trách tội. Ngươi sẽ không cảm thấy, các ngươi sư minh đệ tại ta địa phủ Dương Oai sau đó bằng hai câu này có thể nhẹ nhàng bóc đi qua đi. Bình Tâm Nương Nương giọng nói bình thản mà hỏi. Kia vậy dĩ nhiên là không thể, Bình Tâm đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần có thể đem ta Tây Phương giáo đệ tử thả lại đến, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Nghe xong tiếp dẫn lời nói, Bình Tâm Nương Nương cười, vậy ta thì không khách khí, trước đây ta là dự định để các ngươi Tây Phương giáo đệ tử cho ta địa phủ lao động ngàn năm vì chuộc tội lỗi, ngươi cũng nói như vậy, vậy liền lại thêm 1000 năm đi. Tiếp dẫn nét mặt cứng đờ. Tây Phương giáo đệ tử rất nhiều đều là bọn hắn sư minh đệ cưỡng ép độ hóa, thật tại địa phủ nghỉ ngơi 2000 năm, Tây Phương giáo đệ tử còn có thể còn lại bao nhiêu? Lại nói, bọn hắn chuyến này vốn chính là tới đón Tây Phương giáo các đệ tử, nếu như tay trắng trở về lời nói, bọn hắn sư minh đệ thật là mặt mũi lớp vải lót cũng vứt đi. Nghĩ được như vậy, tiếp dẫn cắn răng quyết định cùng Tiên đạo mượn lực, dù thế nào cũng không thể để các đệ tử lưu tại địa phủ. Mà nhưng vào lúc này, giọng Tiên đạo Hồng Quân đột nhiên vang lên, "Hậu thổ đạo hữu, Tây Phương giáo chính là phụng bần đạo chi mệnh tới trước hiệp trợ cấu trúc Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, hai bên hội đánh nhau nghĩ đến hẳn là có chỗ hiểu lầm." Còn xin đạo hữu cho bần đạo một bộ mặt, lúc này như vậy coi như thôi làm sao? Hồng Quân cũng ra mặt, Tây Phương Nhị Thánh trong lòng tảng đá liền xem như rơi xuống đất. Mà đối mặt Hồng Quân, Bình Tâm Nương Nương quả thật có chút phạm sợ hãi, chỉ có thể đi tỉnh lại bản thể, thân phận của bọn hắn mới là ngang nhau. Một lát sau, địa phủ chỗ sâu giọng hậu thổ tùy theo truyền đến, đạo hữu lời ấy sai rồi, mặc kệ này Tây Phương giáo là đến phá hoại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, hay là giúp đỡ tạo dựng Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, bọn hắn chưa qua cho phép đến ta địa phủ địa bàn Diêu Võ Dương Oai chính là bọn hắn lớn nhất sai lầm, tất nhiên phạm sai lầm, lẽ ra nhận trừng phạt. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chương 176, Bạch Cảnh luyện tới bảo, 1, chương 176, Bạch Cảnh luyện tới bảo, 1, đạo hữu nói có lý, nhưng Tây Phương giáo có giáo hóa Tây Phương sinh linh trách nhiệm, không thể một ngày không ngợi, liền do bần đạo thay thế Tây Phương giáo đối với đạo hữu nhận tội đi. Nói xong Hồng Quân tâm niệm khẽ động, một khối đỏ như máu ngọc thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong địa phủ vu tộc bao gồm hậu thổ cùng nhục thu nhìn thấy khối ngọc thạch này sau đó, cũng có chủng huyết mạch tương liên cảm giác. Vật này là bản cổ đại thần một giọt tâm đầu huyết biến thành, bần đạo làm năm du lịch hồng hoang thời điểm trong lúc vô tình lấy được. Vật này tại vu tộc làm có tác dụng lớn, vần đạo vì nó là nhận tội, đổi lấy Tây Phương giáo đệ tử tự do, hậu thổ đạo hữu cảm thấy thế nào? Hậu thổ do dự một lát đáp ứng xuống. Phụ thần tâm huyết mặc dù kém xa tinh huyết chân quý, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, mượn giọt này tâm đầu huyết cửu phượng có khả năng tiến thêm một bước, đạt tới tổ vu cảnh giới. Hồng Quân thấy hậu thổ đáp ứng, đem huyết ngọc tiện tay ném đi, một giây sau huyết ngọc liền chính xác xuất hiện ở Bình Tâm Nương Nương trong tay. Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận huyết ngọc, tâm niệm khẽ động liền đem Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều ném ra địa phủ. Chuyện chỗ này, vần đạo liền cáo từ. Nói xong Hồng Quân muốn quay người rời đi. Đạo Hữu xin dừng bước. Sau khi nghe được thổ giữ lại, Hồng Quân bước chân dừng lại mở miệng hỏi, "Đạo Hữu có thể là có chuyện?" Nghe nói tại ta hợp đạo thời khắc, Đạo Hữu trực tiếp quyết định Thiên Đế vị trí, dám hỏi Đạo Hữu vì sao tuyển định Hạo Thiên làm là Thiên Đế? Theo lý mà nói Đông Vương Công bây giờ đã chuyển thế, lại không tốt vậy còn có Tử Vi Tinh Quân là bị tuyển, Đạo Hữu tuyển Hạo Thiên làm là Thiên Đế có phải có chút quá trò đùa? Hồng Quân nghe vậy giọng nói bình thản nói ra, "Đông Vương Công mặc dù đã chuyển thế, nhưng mà hắn tu luyện to lớn la, không biết phải bao lâu." Thậm chí có thể hay không tu thành đại la hay là hai chuyện, về phần nói Tử Vi Tinh Quân, Thiên Đế trách nhiệm, không chỉ có riêng là thống ngự của tinh, càng có cân đối âm dương, quản lý chư thiên tiên thần quyền lực chứ, Tử Vi Tinh Quân không có hoàng đạo chi bản, sợ là khó mà ngự chúng. Trái lại Hạo Thiên, hắn chính là thiếu dương chi khí hóa hình, vị cách thượng cùng Đông Vương Công, Đế Tuấn, Thái Nhất tương tự, trời sinh liền có hoàng giả chi khí, chính là như hôm nay đế nhân tuyển tốt nhất. Nghe xong Hồng Quân trả lời, hậu thổ lắc đầu nói, cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, Tử Vi Tinh Quân ngồi lên Thiên Đế vị trí, tự có hoàng đạo chi khí đi theo. Nuôi ra hoàng đạo chi thể, tu thành hoàng giả chi đạo, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình. Đạo hữu nói không sai, nhưng lúc này tiên đình đã là đợi không được hắn nuôi ra hoàng đạo chi thể, tu ra hoàng giả chi khí, yêu tộc tiên đình hủy diệt sau đó, hồng hoang thiên địa vô chủ, trật tự không chừng, chúng sinh mê dấu, giết chóc không ngừng, lại mang xuống, vừa mới kết thúc lượng kiếp, sợ muốn ngóc đầu trở lại. Sớm ngày quyết định thiên đế nhân viên, có thể để hồng hoang thiên địa sớm ngày ổn định, giảm bớt giết chóc, như vậy tại thiên chính gốc đạo đều có chỗ tốt. Nếu theo đạo hữu nói như vậy, huynh của ta trưởng kim chi tổ Vu Nhục Thu liền có hoàng giả chi khí. Nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ cũng có hoàng giả chi khí, hai bọn họ vậy có thể trở thành thiên đế, đạo hữu vì sao không suy xét? Thiên đế vị trí cùng ngày đạo trung nhân cư chi. Đạo hữu, ngươi là cái này chấp nhất ngoại tướng rồi, thiên địa nhân tam đạo một nguyên mà ra, mặc dù đều có chức trách, nhưng đang vận hành trong lúc đó lại cũng có giao thoa lẫn nhau tan chỗ, không cần phân biệt rõ ràng. Qua lại điều tạm cũng là lẽ thường. Còn nữa nói, nghiêm ngặt tới nói, như hôm nay đỉnh trung thần tiên rất nhiều đều là hậu thiên sinh linh, hậu thiên sinh linh thuộc về nhân đạo, bọn hắn bắt đầu từ nhân đạo mà ra, chỉ vì bọn hắn người bị thiên đạo quyền lực và trách nhiệm, mới quy thiên đạo quản hạt, tất nhiên hậu thiên sinh linh đều có thể vì thiên đỉnh thần quan, đất này đạo cùng nhân đạo hoàng giả làm sao thì đảm đương không nổi thiên đế. Huống chi, địa đạo cùng nhân đạo một cái trọng yếu chức trách chính là giám sát cùng phụ trợ thiên đạo, do mà nói, nhân đạo chi hoàng đảm nhiệm thiên đế vị trí, không phải năng lực tốt hơn giám sát phụ trợ thiên đạo sao? Đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu theo đạo hữu nói, địa đạo cùng nhân đạo nên quy về thiên đạo bên dưới, như vậy mới có thể tốt hơn phụ trợ thiên đạo. Đạo hữu thế nhưng nghe lọt giám sát hai chữ. Hồng Quân lần này lại là không tiếp tục trả lời, trực tiếp quay người rời đi địa phủ. Tây Phương Nhị Thánh thấy thế, vội vàng đuổi theo, Kháo Sơn cũng đi rồi, bọn hắn không đuổi theo có thể làm sao? Bất chi bất giác, lại là 10 năm trôi qua. 10 năm sau đó, Thánh Liên Tịnh Thế đại trận còn kém cuối cùng một tia hồn lực có thể hoàn toàn dựa vào tự thân vận chuyển. Bạch Cảnh xoay tay phải lại Nguyên Dương đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó Phục Hy Thiện Thi theo trong đỉnh bay ra, hắn xông Bạch Cảnh thi lễ một cái sau đó, liền đem tự thân mọi thứ đều rót vào Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bên trong. Một lát sau, Phục Hy Thiện Thi cũng chỉ còn lại có một sợi thần hồn, Bạch Cảnh vội vàng dùng Tam Quang Thần Thủy ôn dưỡng Phục Hy một sợi thần hồn, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Mà Thánh Liên Tịnh Thế đại trận hấp thu Phục Hy Thiện Thi toàn bộ lực lượng về sau, chính là công đức viên mãn. Trận nhãn chỗ 24 tiên không hẹn mà cùng từ trong đại trận bay ra. Một giây sau, huyết hải phía trên tường vân ngập đầu, một chút nhìn không thấy bờ kim sắc tường vân bên trong giáng xuống lượng lớn công đức, đây là thiên đạo ban cho công đức. Địa đạo cũng không có keo kiệt, trong biển máu dâng lên từng đóa sen vàng, kim liên cũng là bao trùm huyết hải một nửa phạm vi, theo kim liên nở rộ khổng lồ công đức đồng dạng hướng phía mọi người tràn vào. Thiên đạo địa đạo ban thưởng công đức chia ra làm bốn, trong đó lớn nhất một đoàn khoảng chiếm tất cả công đức bốn thành, có thể so với nữ hoa bổ thiên lúc công đức, còn lại ba phần công đức, không sai biệt lắm là mỗi người chiếm lấy hai thành. Lớn nhất một đoàn tràn vào trong nhân tộc bị cách giữa thiên địa tiêu thăng, khổng lồ khí vận tùy theo hội tụ, trước sau chẳng qua mấy tức thời gian, nhân tộc lợi dụng không thể ngăn cản chi thế ngồi lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Nhân tộc bên trong mỗi một cái thành viên đều có thể rõ ràng cảm giác được, hồng hoang thiên địa cùng bọn hắn càng thêm thân cận, mặc kệ là tu hành hay là cái gì khác, đều là làm ít công to. Rất nhiều nhân tộc thành viên cũng bởi vì đột phá này bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước, trong đó thì bao gồm nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ. Huyền Vũ không đợi đến công đức rơi xuống, thì thuận lý thành chương đột phá chuẩn thánh, đồng dạng đột phá còn có Hữu Sào thị cùng Chi Y thị. Tại nhân thị tu vi cũng không có đột phá, hay là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng cách đột phá cũng không xa. Huyền Vũ tại tu vi đột phá lúc, tiểu theo Bạch Cảnh nói chém ra một sợi mang theo chính mình thần hồn bản nguyên thiên thi. Bạch Cảnh thấy thế hơi cười một chút, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Bạch Cảnh vung tay lên, đem Huyền Vũ thiện thi cùng Phục Hy thần hồn cũng bắt giữ đến lòng bàn tay, sau đó vừa xài bước ra liền đi đến địa phủ. Vào tới Quỷ Môn Quan, vượt qua lại Hà Kiều, tại Liên Tử Luân Hồi Tử Liên biến thành mạnh bà ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Cảnh chắp tay nói, "Bình tâm đạo hữu, có thể mượn Sinh Tử Bộ, phán quan bút dùng một lát." Bạch Cảnh vừa dứt lời, Sinh Tử Bộ liền đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. "Đa tạ Bình Tâm đạo hữu." Nói xong Bạch Cảnh trước đem Phục Hy chân linh đánh vào Sinh Tử Bộ bên trong, sau đó tay nắm phán quan bút, vào hư không viết ba cái đỏ tươi cổ lao chữ lớn, Nhân Gian Đạo. Sinh Tử Bộ lúc này liền có cảm ứng, một đạo lưu quang Sinh Tử Bộ bên trong bắn ra, vào hư không lơ lửng ba cái chữ lớn đỏ tươi, bị lưu quang bao phủ. Chương 176, Bạch Cảnh luyện tới bảo 2, chương 176, Bạch Cảnh luyện tới bảo 2. Đúng lúc này một đạo công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phục Hy hồn trong cơ thể, Phục Hy thần hồn không ngừng lớn mạnh, rất nhanh liền khôi phục được cùng hắn vừa mới hóa hình mà ra cũng không kém nhiều lắm trình độ. Đạo này công đức chính là Phục Hy vừa mới giúp đỡ Thánh Liên Tịnh Thế đại trận biên mãn sau đó đạt được công đức, mắt thấy Phục Hy muốn đầu thai chuyển thế, này công đức liền trước một bước rơi vào Phục Hy trên người. Đa tạ thánh nhân. Phục Hy thần hồn đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ. Không cần đa lễ, lại đi vòng trở về đi. Nói xong Bạch Cảnh huy động phán quan bút cắt tóc ra một đạo hồng quang hóa thành bình chướng đem Phục Hy thần hồn bao vây trong đó, sau đó nhanh chóng độn hướng nhân gian luân hồi kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ tiếp xuống liền tới phía ngươi. Bạch Cảnh đối với Huyền Vũ thiện thì nói, sư tôn mặc dù buông tay làm, đệ tử cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tốt. Bình Tâm đạo hữu ta chi đệ tử thì giao cho ngươi. Bạch Cảnh vừa dứt lời, Bình Tâm nương nương liền đột nhiên xuất hiện, nàng đưa tay một chút luân hồi đại đạo liền tác dụng tại Huyền Vũ thiện thi phía trên, rất nhanh Huyền Vũ thiện thi liền tại luân hồi đại đạo ảnh hưởng dưới, cùng bản thể cắt đứt liên lạc, hóa thành một cái trùng sáng. Huyền Vũ bản thể bên ấy vừa mới đột phá chuẩn thánh Huyền Vũ, sắc mặt tái đi, khí tức nhanh chóng rơi xuống trở về Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bình Tâm nương nương theo Bạch Cảnh trong tay tiếp nhận phán quan bút cùng Sinh Tử Bộ, vì luân hồi đại đạo khu động này hai kiện linh bảo, đem Huyền Vũ thiện thi hóa thành chùm sáng đồng dạng đưa vào trong luân hồi. Đa tạ Bình Tâm đạo hữu. Khô cằn nói lời cảm tạ cũng không có gì thành ý. Bình Tâm nương nương vểnh lên miệng nhỏ nói. Bạch Cảnh vậy là lần đầu tiên tiếp xúc Bình Tâm nương nương, nghe được Bình Tâm nương nương dùng như vậy tiểu nữ hài giọng nũng nịu nói chuyện cùng hắn, Bạch Cảnh ít nhiều có chút không nhiều quen thuộc. Khô khụ. Không biết Bình Tâm đạo hữu muốn cái gì, chỉ cần là bần đạo có, bần đạo tất nhiên sẽ không keo kiệt. Bạch Cảnh nghe nói ngươi nuôi thực thiết thú nhất tộc, ta đối bọn chúng có thể là ưa thích cực kỳ, ngươi đưa ta một đầu thực thiết thú là được. Địa giới chỗ sâu nhất hậu thổ nghe vậy không khỏi nhớ tới, nàng năm đó vừa mới hóa hình ra đi du ngoạn liền đụng phải một đầu thực thiết thú, lúc đó nàng liền muốn thu làm tọa kỵ, có thể lúc ấy thực thiết thú có âm dương đạo nhân che chở, nàng đánh không lại âm dương đạo nhân chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bây giờ Bình Tâm Nương Nương đưa ra yêu cầu này chính hợp nàng ý, nhưng nghĩ đến Bình Tâm Nương Nương là khi còn bé chính mình, nên là không sẽ cùng người chia sẻ loại đó, thế là hậu thổ cũng nhịn không được mở miệng nói, muốn hai con. Một đầu cho nàng, một đầu cho ta. Bạch Cảnh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, các ngươi không là một người sao? Đây là đang thay đổi cách dọa dâm thực thiết thú của ta sao? Cuối cùng Bạch Cảnh hay là đáp ứng, chủ yếu là hắn không đáp ứng Bình Tâm Nương Nương thì một bộ khóc cho hắn nhìn xem nét mặt, này ai chịu đổi a? Bạch Cảnh nghĩ tiến một được một cái một đôi thực thiết thú đến, về sau nói không chừng còn có thể sinh đứa bé. Theo địa phủ ra đây, Bạch Cảnh về tới huyết hải phía trên. Lúc hắn trở lại, huyết hải bên trên ba đám công đức vừa vặn có một đoàn rơi xuống. Này đoàn công đức chia làm 24 phần, lớn nhất 3 phần rơi vào nhân tộc Tam Tổ trên người, nhân tộc Tam Tổ tu vi trong nháy mắt bị cất cao, tọa nhân thị trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, Hưu Sào thị cùng Chi Y thị thì là đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Ở giữa 6 phần rơi vào Bạch Cảnh 6 cái thân truyền đệ tử trên người. Không tiên đạt được công đức sau đó quanh thân khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vì ngũ hành đại đạo làm cơ sở, đột phá đến Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Còn lại các đệ tử tu vi cũng đều tăng lên không ít. Ngọc Đỉnh cùng Vân Tiêu đi tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Uy Linh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng đột phá tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, lại khoảng cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ cách chỉ một bước. Còn lại 15 phần công đức thì là rơi vào trấn thủ bên ngoài 15 cái trận nhãn tu sĩ trên người, tu vi của bọn hắn phổ biến đề cao một cái cấp độ. Sau đó lại là một đoàn công đức rơi xuống, này đoàn công đức chia làm gần 3 phần, trong đó lớn nhất một đoàn cùng nhân tộc Tam Tổ đạt được công đức không sai biệt lắm, này đoàn công đức rơi vào Huyền Vũ trên người. Huyền Vũ rơi xuống cảnh giới tại công đức tầm bổ hạ lần nữa khôi phục, chỉ là lần này Huyền Vũ lựa chọn Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường, hắn lĩnh ngộ chính là Hỏa Chi Đại Đạo. Còn lại công đức thì là rơi vào mặt khác nhân tộc, Tiệt Giáo đệ tử trên người. Cuối cùng một đoàn công đức thì là rơi vào Bạch Cảnh trên người. Bạch Cảnh thấy thế tâm niệm khẽ động, bên cạnh lập tức xuất hiện một đống lớn lây dính hỗn độn khí tiên tài cùng khoáng thạch. Sau đó Bạch Cảnh hai tay kết ấn, một đoàn sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện, đem những thứ này tiên tài cùng khoáng thạch bao vây. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, những thứ này tiên tài cùng khoáng thạch liền bị Bạch Cảnh gọi ra ngọn lửa màu đen hòa tan. Bạch Cảnh vì thánh nhân pháp lực hóa thành một hai bàn tay to, không ngừng đánh nhìn bị ngọn lửa hòa tan tiên tài cùng khoáng thạch. Tại Bạch Cảnh đánh phía dưới, này từng đoàn chất lỏng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, không hề đứt đoạn cải biến hình dạng. Cuối cùng này đoàn dịch thể hóa làm một cái đỉnh hình dạng, Bạch Cảnh lần nữa kết động ấn quyết, từng đạo cấm chế bị đánh vào trong đỉnh. Đợi cho 49 đạo cấm chế toàn bộ đánh vào sau đó, đỉnh hình dạng xảy ra lần nữa biến hóa, theo ban đầu tam túc đỉnh, biến thành bốn chân. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, hắn tâm niệm khẽ động, pháp tắc thôn phệ và tịnh hóa hóa thành hai đạo trật tự tỏa liên, quấn quanh tứ túc đỉnh bên trên. Hai cái đại đạo tiên thiên thần văn không ngừng lạc ấn tại trên tứ túc đỉnh, đồng thời Bạch Cảnh còn đem ở trong hỗn độn thu thập hàng luồng huyền hoàng chi khí đánh vào tứ túc đỉnh bên trong. Rất nhanh tứ túc đỉnh thì biến thành vương bức dáng vẻ, Bạch Cảnh thấy thế liền hiểu rõ thời cơ đã đến, hắn đem chính mình góp nhặt lượng lớn công đức cũng rót vào tứ túc đỉnh bên trong. Theo công đức rót vào, tứ túc đỉnh uy có thể không ngừng kéo lên, cơ hồ là một nháy mắt thì theo ban đầu có thể so với 36 đạo cấm chế hoàn mỹ thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy có thể tiến hóa đến sánh bằng vào cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Sau đó càng là hơn đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường vọt tới có thể cùng có 48 đạo tiên tiên cấm chế đứng đầu nhất tiên tiên linh bảo sánh vai cùng trình độ. Nhưng Bạch Cảnh đối với cái này vẫn chưa đủ, lúc này trong đỉnh vậy còn rộng lượng công đức chưa từng tiêu hóa. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đem trước tại trên phương trượng đảo luyện hóa phương kia tiểu thế giới theo thể nội lấy ra, để vào đến tứ túc đỉnh bên trong, cũng thúc đẩy lượng lớn công đức nhường hai tương dung. Vùng thế giới nhỏ này chậm rãi cùng tứ túc đỉnh hợp lại là một, tứ túc đỉnh uy năng lần nữa tăng lên, cũng cuối cùng vượt qua cực phẩm tiên tiên linh bảo cánh cửa, đạt đến tiên tiên chí bảo trình độ. Đến tận đây tứ túc đỉnh dáng vẻ chính thức định hình, chân bạc địa hỏa thủy phong lưu chuyển, thân đỉnh thôn phệ cùng tịnh hóa đạo vận xen lẫn, trong đỉnh có một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Ầm ầm ngay tại tứ túc đỉnh luyện chế hoàn thành trong nháy mắt, mây đen dày đặc, thiên uy tràn ngập, người vì luyện chế hậu thiên công đức trí bảo vì thiên đạo chỗ không để cho, này mới có thiên kiếp rơi xuống. Đợt, hôm nay chỉ có 4000 chữ, hôm qua đi 4S cửa hàng đem xe để hồi đến, lại cùng công ty bảo hiểm thấy vậy cái mặt, đem lung ta lung tung làm xong thủ tục, chuyện này cuối cùng là kết thúc, trong lòng tảng đá vậy rơi xuống đất, chính là vừa để xe nửa tháng thì đại tu một lần, đau lòng muốn chết. Chương 177, tứ cực phương tôn cùng ma thần thân thể tàn phế, 1, chương 177, tứ cực phương tôn cùng ma thần thân thể tàn phế, 1, Bạch Cảnh cũng không có lựa chọn tại huyết hải độ kiếp, trong biển máu thế nhưng có A Tu La tộc cùng với đến không hết hồn phách, nếu là ở huyết hải độ kiếp, chắc chắn thay bay và gió, nhân quả nhưng lớn lắm. Thế là Bạch Cảnh vừa xài bước ra, mang theo tứ túc đỉnh đi tới Tây Phương một chỗ ít hai lui tới, vậy không có bao nhiêu sinh linh tuyệt địa. Thiên kiếp cơ hồ là một nháy mắt liền cùng đi qua, vô biên bên dưới mây đen, quần quần linh phi trong, Bạch Cảnh nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời hắc vân. Âm ầm không trung điện xà cung dại, kiếp vân quần quận bắt đầu nhanh chóng co vào, bao trùm trăm vạn dặm phạm vi kiếp vân lướt đến vô biên linh khí, kết hợp quần quận thiên uy, hiển lộ thiên kiếp chân dung. Cái thiên kiếp này uy lực cho dù là thánh nhân cũng không dám coi như không thấy. Vừa về đến Tây Phương giáo hai thánh cùng thánh nhân đệ tử nhóm đều bị bất thình lình thiên kiếp giật mình, kinh khủng thiên uy nhường trừ bỏ Tây Phương nhị thánh bên ngoài Tây Phương giáo trung nhân cũng bị hù run lẩy bẩy. Tây Phương đại địa bên trên vô số sinh linh cũng đều nằm rạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Bạch Cảnh ngẩng đầu đánh giá phía trên kiếp vân, mới đầu Bạch Cảnh cho rằng thiên kiếp muốn tùy theo rơi xuống. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là Kiếp Vân trong đột nhiên xuất hiện một đầu Thiên Phạt Chi Nhãn. Thiên Phạt Chi Nhãn chính là thiên đạo ý chí cụ hiện, ngài đánh giá một phen Bạch Cảnh cùng Tứ Túc đỉnh về sau, không trung Kiếp Vân lại bắt đầu trực tiếp co vào, thời gian trong nháy mắt thì theo trăm vạn giảm áp xúc đến không đủ trăm giảm. Phạm vi bao trùm nhỏ đi, tùy theo mà đến khẳng định chính là điên cuồng tăng dày, Bạch Cảnh nhiều hứng thú đánh giá Kiếp Vân dị trạng, hắn cũng không biết kiếp này nói rốt cục sẽ có cái nào diễn hóa, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút kiếp này nói cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì. Mấy canh giờ sau đó, nguyên bản bóng tối âm trầm giữa thiên địa đột nhiên nhiều đạo đạo kim quang, phía trên tầng tầng lớp lớp kiếp vân xoay chậm chậm, đem từng tầng đen nhánh kiếp vân do hạt chuyển kim. Rất nhanh, không trung chính là kim quang đại tác, đem Tây Phương đại địa chiếu lên trong suốt. Khi mà kim quang biến mất, kiếp vân lần nữa có vào, lần này, hóa thành cuối cùng hình thái, một tòa bị mây mù bao khỏa tháp cao thình lình xuất hiện. Tháp điểm 33 trọng, mái cong cao nhọn, khắp nơi cửa sổ các hiện thần linh, tẩu thú hung thú, thần điểu linh cầm, thiên địa vạn linh đều có thể trong đó tìm thấy đối ứng. Trên thân tháp còn có huyền hoàng chi khí lưu chuyển, thái thanh đạo vận tràn ngập trong đó. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thú vị, đúng là dùng hậu thiên công đức trí bảo đến khảo nghiệm hậu thiên công đức trí bảo sao? Ầm ầm. Bạch Cảnh vừa dứt lời, không trung tháp cao bắt đầu gia tăng tốc độ xoay quanh, lôi minh tiếng điếc tai nhức óc, này biểu thị thiên kiếp sắp rơi xuống. Bạch Cảnh ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy tháp hạ như cùng một cái hướng vào phía trong đổ sụp vòng xoáy, trong đó lôi ban không ngừng lấp lánh, phảng phất muốn đem tứ túc phương đỉnh trực tiếp tuôn vệ. Bảo tháp trong nước xoáy, đột nhiên nổi lên 49 viên lôi ban, trong đó một khối lôi ban đột nhiên dập tắt. Giang giác vòng xoáy chính giữa lập tức xuất hiện một sợi tinh tế tia chớp màu đen, này tia chớp chẳng qua ngón cái thô, vượt qua nặng nghề căn khôn, chậm rãi rơi vào tứ túc phương đỉnh phía trên. Đường đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, nhìn như không đáng chú ý tia chớp lại tại trên tứ túc phương đỉnh lưu lại một đoàn lớn bằng ngón cái đen nhanh ân ký. Bạch Cảnh đồng tử co rụt lại, này lôi kiếp có chút gì đó a. Bây giờ tứ túc phương đỉnh thế nhưng hậu thiên công đức trí bảo, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, chính là thánh nhân một kích đều khó mà tại trên người nó lưu lại cái gì ân ký, này lôi kiếp lại là làm được. Mà ở lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện từng đóa hỏa liên, đồng thời còn cùng với có từng đoàn màu xanh đen phong đoàn. Nam Minh Ly Hỏa cùng hư vô bí phong sao? Đã vậy còn quá mau tới. Bạch Cảnh nói chuyện công phu, hỏa liên liền bắt đầu phóng xuất ra hừng hực liệt hỏa rèn đốt tứ túc phương đỉnh, phong đoàn cũng là liên tục không ngừng thổi ra hư vô bí phong tại phương đỉnh phía trên lưu lại từng đạo khó mà ma diệt dấu vết. Phía trên lôi kiếp cũng không có nhàn rỗi, còn lại 48 viên lôi ban một khối tiếp một khối dập tắt. Rơi xuống lôi đỉnh vậy từng chút một biến lớn, tại thứ 20 đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm, lôi đỉnh đã năng lực bao trùm tất cả tứ túc phương đỉnh. Tứ túc phương đỉnh cũng tại lôi, hỏa, phong ba loại sức mạnh tàn phá dưới, bắt đầu run rẩy lên, thậm chí xuất hiện ra bị nẻ. Nhưng mỗi lần ra bị nẻ xuất hiện, tứ túc phương đỉnh trong đều sẽ có công đức tuân gia chữa trị vết rách, tứ túc phương đỉnh độ cứng vậy lại bởi vậy gia tăng. Rất nhanh lôi ban cũng chỉ còn lại có chín thối, lúc này giữa trời đất lại hiện ra đen nhánh đá lạnh cùng trầm trọng núi đá. Lần này địa hỏa thủy phong lực lượng tề tụ, lại thêm tiên kiếp chi uy, nếu không thể kích hoạt tứ túc phương đỉnh uy năng sợ là khó mà ngăn cản. Thế là Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hướng tứ túc phương đỉnh trong rót vào pháp lực khổng lồ. Tứ túc phương đỉnh lập tức tản ra đen trắng thần quang, cả chiếc đỉnh giống như cùng là theo trong ngủ mê khôi phục thần linh bình thường, bắn ra uy thế kinh người. Tứ túc phương đỉnh đối với thiên kiếp đột bảo, thiên kiếp bị tứ túc phương đỉnh khiêu khích dứt khoát đem còn lại 9 khối lôi ban lực lượng hợp lại là một. Một giây sau, một đạo hải nhi năm đấm vi mô, lại ẩn chứa không tận lực lượng hủy diệt đen nhánh lôi đỉnh đối với tứ túc phương đỉnh đánh xuống. Tứ túc phương đỉnh quanh thân đen trắng thần quang lập tức ngưng kết thành một tầng màng ánh sáng, bốn chân địa hỏa thủy phong tái diễn thiên địa, cùng trong đỉnh tiểu thế giới lực lượng dung hợp, cộng đồng trèo chống chỉ riêng mang. Lôi đỉnh rơi vào màng ánh sáng phía trên không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là hai va chạm chỗ từng mảng lớn không gian chốt bụi, hơi tràn ra một tia lực lượng liền để mấy vạn dặm thổ địa hóa thành cho bụi. Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không do lực lượng tiết lộ, hắn trực tiếp ra tay định trụ quanh mình địa hỏa thủy phong. Cả hai đối kháng ước chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng là tứ túc phương đỉnh xông phá lôi đỉnh, đụng phải do kiếp vân huyền hóa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Lúc này linh lung tháp trong lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, tứ túc phương đỉnh một nháy mắt liền đánh tan do kiếp vân huyền hóa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Theo ánh nắng lần nữa vẩy xuống mặt đất, tứ túc phương đỉnh thiên kiếp liền coi như là vượt qua thiên kiếp cái này hậu thiên công đức trí bảo một cách tự nhiên liền được thiên địa tán thành, thân đỉnh thượng lập tức xuất hiện bốn tiên thiên thần văn tứ cực phương tôn. Đây là hồng hoang thiên địa cho bảo vật này ban thưởng tên. Bạch Cảnh đối với danh tự này vậy có chút thỏa mãn, hắn tâm niệm khẽ động, tứ cực phương tôn liền bay trở về trong tay của hắn. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tứ cực phương tôn lực phòng ngự nâng cao một bước, có bảo vật này nơi tay, Bạch Cảnh cũng có thể tượng thái thanh thánh nhân như vậy tiên tiên đứng ở thế bất bại. Thiên đạo cảnh trở xuống, không người năng lực công phá Bạch Cảnh phòng ngự. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, một mạch đem nguyên dương đỉnh bên trong thứ gì đó cũng chuyển rời đến tứ cực phương tôn trong. Sau đó Bạch Cảnh vừa xài bước ra về tới huyết hải, các đệ tử của hắn thấy Bạch Cảnh quay về lập tức nên đón tiếp lấy. Sư tôn, ngài trí bảo luyện chế hoàn thành sao? Bích Tiêu cái thứ nhất mở miệng hỏi. Tự nhiên là xong rồi. Nói xong Bạch Cảnh xoay tay phải lại, lớn chừng bàn tay tứ cực phương tôn thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây cũng là phòng ngự hình hậu thiên công đức trí bảo sao? Cho ta cảm giác rất dày nặng. Quy Linh lời bình nói. Sư tôn, đỉnh kêu cái gì? Ngọc Đình hỏi. Sau khi độ kiếp hồng hoang thiên địa cho nó ban tên tứ cực phương tôn. Bạch Cảnh cười lấy hồi đáp. Sư tôn, tứ cực phương tôn trừ bỏ phòng ngự bên ngoài còn có cái gì năng lực khác sao? Quỳnh Tiêu hỏi. Khí như kỳ danh, tứ cực phương tôn chỉ cần có pháp lực rót vào, liền có thể hóa thành bốn cực trèo chống thiên địa hoặc là chấn áp bốn cực trong địa hỏa thủy phong. Chúng đệ tử nghe vậy tràn đầy hâm mộ, trừ Huyền Vũ bên ngoài, Bạch Cảnh phía trước 6 vị thân truyền đệ tử cũng tu luyện khí chi đạo, bọn hắn tự nhiên cũng biết muốn luyện chế ra một kiện hậu thiên công đức chí bảo đến cỡ nào không dễ. Huyền Vũ, đệ tử tại. Nghe được Bạch Cảnh gọi mình, Huyền Vũ liền đội vàng không người xác nhận. Sư minh sư tỷ của ngươi nhóm vi sư cũng ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên dị bảo, ngươi vừa vào môn hạ của ta, vi sư đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, này Nguyên Dương đỉnh liền ban cho ngươi làm hộ thân chi dụng đi. Nguyên Dương đỉnh chính là tiên thiên mậu thổ chi tinh biến thành, mậu vừa mậu vậy. Giống như cả vùng có cây tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, là vì dương thổ, vạn vật sinh mà ra chi, vạn vật phạt mà bảo chi. Bởi vậy Nguyên Dương đỉnh thì cụ bị mậu thổ uy năng, trong đỉnh năng lực tầm bổ vạn vật, đỉnh bên ngoài thì năng lực ngăn cách công kích, vạn pháp bất xâm. Đỉnh này là sư phụ thành đạo trước đó thường dùng nhất linh bảo, cũng là vì sư trừ bỏ hồng mông lượng tiên xích cái này bạn sinh linh bảo bên ngoài đạt được kiện thứ nhất linh bảo. Chương 177, tứ cực phương tôn cùng ma thần thân thể tàn phế, 2, chương 177, tứ cực phương tôn cùng ma thần thân thể tàn phế, 2, trong đỉnh còn có vi sư theo phân bảo nhai thượng cướp đoạt một khỏa mục linh châu, nhường Nguyên Dương đỉnh tầm bổ vạn vật công hiệu nâng cao một bước, ngươi mà nói làm có tác dụng lớn. Huyền Vũ Hoan Thiên hỉ địa nhận lấy Nguyên Dương đỉnh đối với Bạch Cảnh nói cảm ơn liên tục. Đến tận đây Bạch Cảnh bảy vị chân truyền liền cũng có linh bảo hộ thân. Đại đệ tử Khổng Tuyên có thập đại linh căn một trong ngũ châm tùng, nhị đệ tử Ngọc Đỉnh có cực phẩm tiên thiên linh bảo Mậu Tuất Định Cốt Kiếm, tam đệ tử Quy Linh có cực phẩm tiên thiên linh bảo Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, tứ đệ tử Vân Tiêu có theo thông thiên chỗ nào trao đổi hỗn nguyên kim đấu, ngũ đệ tử Quỳnh Tiêu có cực phẩm tiên thiên linh bảo Âm Dương Ly Hỏa Phiến, lục đệ tử Bích Tiêu có tiên thiên dị bảo Lạc Bảo Kim Tiền, thất đệ tử Huyền Vũ có cực phẩm tiên thiên linh bảo Nguyên Dương Đỉnh. Bảy người này đầy đủ truyền xuống đạo thống của mình, Bạch Cảnh sau đó cũng sẽ không lại thu mới đệ tử thân truyền. Bạch Cảnh đạo hữu hôm nay thật đúng là nhường bần đạo mở rộng tầm mắt ta. Có thể luyện chế ra hậu thiên công đức chí bảo, đạo hưu tại trên luyện khí chi đạo thành tựu, tất nhiên là tại ta nhị huynh phía trên. Thông Thiên tán dương. Thông Thiên đạo hưu quá khen, bần đạo năng lực luyện chế ra hậu thiên công đức chí bảo, chủ nếu là bởi vì khổng lồ công đức, cùng luyện khí chi đạo kỳ thực không quan trọng. Đạo hưu quá quá khiêm tốn. Bạch Cảnh cười cười không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, Thông Thiên đạo hưu, các đệ tử của ngươi lần này chắc hẳn thu hoạch không nhỏ, cũng có thể lại đạt được mấy cái thần vị thiên đình đi. Thông Thiên gật đầu nói, của ta bốn đại thân truyền đệ tử Trung Kim Linh cùng Công Minh vốn là cùng thiên đình hữu duyên, bọn hắn cũng đã thu được thiên đình tứ ngự thần bị, còn lại đa bảo cùng không khi bọn hắn không có duyên với thiên đình, thiệt giáo một sự tình hay là đa bảo giúp ta xử lý, ta liền không có ý định phái đa bảo lên trời. Về phần nói vô đương nàng ngược lại đối đầu tiên là thần thực sự không có hứng thú, ta cũng không tốt ép buộc tại nàng. Còn lại 6 người, Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên mặc dù đồng dạng không có duyên với thiên đình, nhưng ta trước đó liền cùng bọn hắn bàn bạc qua, bọn hắn cũng nguyện ý lên tiên là thần. Lữ Nhạc, La Tuyên, Tần Hoàn, Kim Quang Thánh Mô bốn người này vốn là cùng thiên đình hữu duyên, bọn hắn sau đó sẽ cùng Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên cùng một chỗ thượng tiên. Bạch Cảnh gật đầu một cái thầm nghĩ, phong thần trong nguyên tắc, Vô Đường Thánh Mẫu cùng Kim Cô Tiên là tiệt giáo số lượng không nhiều sống sót đại năng, đa bảo thì là thành đa bảo Như Lai, còn lại 7 người đều tại trên phong thần bảng, bây giờ bọn hắn trước giờ lên trời, nên coi như là trốn khỏi một kiếp đi. Đặc biệt Kim Linh cùng Triệu Công Minh thân ở vị trí tứ ngự liền xem như phía sau lại lẫn vào phong thần lượng kiếp bên trong, sợ là vậy không ai dám giết bọn hắn. Tôn bị tứ ngự cách tôn sùng, chính là thánh nhân ra tay cũng muốn cân nhắc một chút, sơ ý một chút thánh nhân vậy có khả năng rơi xuống cảnh giới. Bạch Cảnh đạo hữu, đa tạ ngươi vui lòng đem trận nhãn vị trí cho ta tiệt giáo. Bần đạo thiếu đạo hữu một tân tình, ngày sau như có cần bần đạo sông pha khói lửa, không chối từ. Nói xong Thông Thiên đối với Bạch Cảnh chắp tay, sau đó liền dẫn tiệt giáo các đệ tử quay người rời đi huyết hải. Sư tôn, đệ tử muốn trở về nhân tộc một chuyến, đệ tử gỡ mặc nhân tộc thủ lĩnh trước đó còn có một ít chuyện phải xử lý. Huyền Vũ đi tới nói, vậy liền đi thôi, nhớ phải mau chóng quay về, ta còn có một số bản môn thần thông thuật pháp muốn truyền thụ cho ngươi. Là sư tôn. Nói xong Huyền Vũ đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ, sau đó liền cùng nhân tộc tam tổ cùng nhau xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ quay trở về Thủ Dương Sơn. Tiệt giáo cùng nhân tộc vừa đi, huyết hải vùng trời cũng chỉ còn lại có Bạch Cảnh cùng hắn thân truyền đệ tử, còn có Thánh Liên giáo trưởng Lao Thường Hy. Thường Hy, ngươi trước mang lấy bọn hắn hồi Doanh Châu Tiên Đảo đi. Sau khi trở về cùng A Bảo cùng Hoa Hoa nói một tiếng, để bọn hắn chọn lựa một được một cái hai con thực thiết thú đưa đến địa phủ. Là giáo chủ. Thường Hy đáp một tiếng. Bạch Cảnh các đệ tử đối với hắn không mình hành lễ sau đó, liền theo Thường Hy cùng nhau bay mất. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Bạch Cảnh mở miệng hô, Minh Hà ở đâu? Nghe được Bạch Cảnh kêu gọi, huyết hải một hồi cuộn cuộn, Minh Hà từ trong huyết hải bay ra. Minh Hà gặp qua thánh nhân. Không cần đa lễ, trước đó ta đáp ứng ngươi, chỉ cần A Tu La tộc không lẫn vào việc này, ta liền sẽ đưa ngươi một cọc tạo hóa, vật này liền tặng cho ngươi đi. Nói xong Bạch Cảnh đưa tay một chút, một khối đỏ như máu ngọc thạch liền xuất hiện ở Minh Hà trong tay. Minh Hà một nắm ở ngọc thạch liền cảm giác được ẩn chứa trong đó khổng lồ huyết sát chi khí. Vật này chính là ta ở trong hỗn độn du lịch lúc giết chết hỗn độn cự thú tinh huyết ngưng tụ mà thành. Những thứ này hỗn độn cự thú phần lớn không có thần trí, tinh huyết hội tụ sau đó rồi sẽ ngưng tụ thành tinh thuần nhất huyết sát chi khí. Những thứ này huyết sát chi khí đối với ngươi mà nói nên là có ít chỗ tốt. Minh Hà tiếp nhận ngọc thạch, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Thứ này đối với hắn xác thực rất hữu dụng, có thể trợ hắn cảm ngộ sát lục đại đạo. Đa tạ thánh nhân ban ân. Bạch Cảnh khoát khoát tay, ra hiệu Minh Hà có thể đi nha. Minh Hà đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái, bay trở về huyết hải. Sau đó Bạch Cảnh vừa xài bước ra đi tới địa phủ Tam Sinh Thạch bên cạnh. Bạch Cảnh, ngươi rốt cuộc đã đến. Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt hưng phấn nói. Đạo hữu hiểu rõ ta sẽ đến. Hiểu rõ a. Ngươi còn thiếu ta thực thiết thú đâu.
khẳng định phải đến tặng. Bạch Cảnh nghe vậy lắc đầu nói, quản chi là muốn làm cho đạo hữu thất vọng rồi, vân đạo lần này cũng không phải tới tiện thực thiết thú.
Không phải đến tiện thực thiết thú.
Vậy ngươi tới làm cái gì?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Bạch Cảnh cười cười nhấc chỉ tay, nửa bộ thi thể liền xuất hiện ở Tam Sinh Thạch bên cạnh. Cỗ thi thể này tuy nói chỉ có một nửa nhưng nhìn lên tới cùng tiên thiên đạo thể giống nhau đến mấy phần, cũng có cánh tay cùng chân, hẳn là cũng có đầu, chỉ là cỗ thi thể này thượng cũng không có đầu, nhưng trên thân thể một ít chi tiết đặc thù lại là hoàn toàn khác biệt, nhìn như là chưa hoàn toàn hóa hình yêu quái đồng dạng.
Đây là quái vật gì thi thể?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Hỗn Độn Ma Thần.
Hỗn Độn Ma Thần.
Ngươi là nói ngài bị phụ thần chém giết Hỗn Độn Ma Thần?
Đúng.
Hắn là cái gì ma thần?
Bình Tâm Nương Nương đối với thi thể đánh giá một phen sau tò mò hỏi.
Là thời gian.
Thời gian.
Ngươi là làm thế nào chiếm được nó?
Ta ở trong hỗn độn cảm ngộ thời gian đại đạo lúc, dẫn động trường hà thời gian, trong trường hà thời gian phát hiện này nửa cỗ thân thể tàn phế.
Kia thời gian ma thần có khả năng hay không còn sống sót?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Tuyệt đối không thể, ta kiểm tra qua, thời gian ma thần quả thật là vỡ lạc, ngài nguyên bản hẳn là muốn mượn trường hà thời gian tránh né bản cổ đại thần công kích, nhưng hắn không ngờ rằng bản cổ đại thần vết dịu đã vượt ra thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh. Ngài tránh ở trong dòng sông thời gian cùng đứng ở trong hỗn độn không có gì khác nhau, bản cổ đại thần một đũa rơi vào, hắn cũng theo đó vẫn lạc. Chẳng qua bởi vì là trường hà thời gian tồn tại, hắn nửa người ngược lại là bảo tồn lại.
Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi đem này nửa người mang về là vì cái gì?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Tự nhiên là vì trợ Trúc Cửu Âm một chút sức lực, có này nửa người, Trúc Cửu Âm cảm ngộ thời gian đại đạo hẳn là có thể càng nhanh đạt tới viên mãn trình độ.
Ngươi là muốn cho nhị ca ta luyện hóa nó sao?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Bạch Cảnh lắc đầu, không cần luyện hóa hoặc là trực tiếp thôn vệ cũng gặp nguy hiểm, vạn một thời gian ma thần lưu lại hậu thủ gì đâu.
Ta ý nghĩ là mượn lực lượng lục đạo luân hồi cọ rửa một chút này nửa người, sau đó do ta đem nó luyện chế thành một kiện linh bảo, giao cho Trúc Cửu Âm.
Bình Tâm Nương Nương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Bạch Cảnh nói đúng là một biện pháp tốt, cho dù thời gian ma thần có hậu thủ gì, tại lực lượng lục đạo luân hồi cọ rửa dưới, vậy khẳng định không thi triển ra được.
Thế là Bình Tâm Nương Nương trực tiếp gọi lục đạo luân hồi, đem này nửa người đầu nhập vào trong luân hồi.
Bình Tâm Nương Nương thao túng lực lượng luân hồi đối với này nửa người lặp đi lặp lại cọ rửa trăm năm.
Trong lúc đó, Thường Hy đưa tới hai con thực thiết thú.
Này hai con thực thiết thú cũng không phải nguyên bản kia 37 con thực thiết thú bên trong mỗi một đầu, mà là thực thiết thú nhất tộc di chuyển đến Doanh Châu Tiên Đảo về sau mới ra đời thực thiết thú.
Bởi vì đồ ăn sung túc, thực thiết thú nhất tộc đã có 4 cái con mới sinh ra đời, một công 3 mẫu.
Thực thiết thú nhất tộc vốn là đối với mang hải tử không có gì hứng thú quá lớn, có tình yêu của mẹ nhưng không nhiều. Này 4 cái mắt con cũng là vừa vặn 100 tuổi thì bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà. Thường Hy đang trưng cầu qua thực thiết thú nhất tộc ý kiến sau đó, đem bên trong hai con đưa đi địa phủ.
Bình Tâm Nương Nương đối với thực thiết thú là yêu thích không buông tay, tự mình cho bọn hắn tắm rửa, cho ăn, lấy cái tên cũng trước sau suy nghĩ hơn mấy tháng mới quyết định tới.
Công con kia gọi Vu Bảo Ý là Vu tộc bà bối, mẫu con kia gọi Tâm Nghi Ý là đối với thực thiết thú đã sớm tâm nghi đã lâu.
Có hai tiểu gia hỏa này tại bên người, Bình Tâm Nương Nương đã lâu rồi không quản qua địa phủ sự tình, ngày bình thường trừ ra chằm chằm vào bị lực lượng luân hồi cọ rửa nửa người, chính là cùng hai con tiểu thực thiết thú chơi, rất có vài phần vui đến quên cả trời đất hương vị.
Chương 178, Tử Tiêu Cung Nghị Thiên Địa Nhân Vật Chính, 1, chương 178, Tử Tiêu Cung Nghị Thiên Địa Nhân Vật Chính, 1, ngày hôm đó, Bạch Cảnh đi vào địa phủ, trải qua lục đạo luân hồi trăm năm cọ rửa, thời gian ma thần nửa cỗ thân thể tàn phế bây giờ chỉ còn lại có hàng luồng tinh thuần nhất bản nguyên.
Bình Tâm Nương Nương đem những thứ này bản nguyên từ trong lục đạo luân hồi lấy ra, giao cho Bạch Cảnh.
Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động quanh thân hỗn độn thần hỏa hiện hiện, từng khối kỳ chân bị dung luyện cuối cùng cùng những thứ này bản nguyên cùng nhau ngưng tụ thành một khối mâm tròn. Theo mâm tròn luyện chế hoàn thành, hàng loạt công đức từ trên trời giáng xuống.
Bình Tâm Nương Nương đều bị giật mình, nàng tò mò nhìn Bạch Cảnh trong tay mâm tròn không còn nghi ngờ gì nữa, không rõ vì sao vật này có thể dẫn tới thiên đạo hạ xuống công đức.
Đợi cho công đức bị mâm tròn hấp thụ, mâm tròn phía trên hiện lên hai tiên thiên thần văn, nhập miệng.
Nhập miệng.
Này là vật gì?
Bình Tâm Nương Nương đi tới hỏi.
Nhớ lúc vật.
Nhớ lúc.
Đúng, Bình Tâm ngươi có biết một thiên có bao nhiêu thời gian?
12 canh giờ a.
Đây là phụ thần khai thiên tích địa sau đó đã nhất định sự tình.
Ngày hôm đó miệng chính là để người ta biết lúc này là cái nào canh giờ.
Thì ra là thế, nhưng này vậy không có ý nghĩa gì a.
Hiện tại không có, phía sau thì có.
Ngươi lại đang nưu đồ cái gì?
Bình Tâm Nương Nương hỏi.
Ngày sau ngươi liền hiểu rõ. Trước tiên nói một chút ngày hôm đó miệng đi.
Vật này bởi vì là dùng hỗn độn ma thần bản nguyên luyện chế, cho nên cũng không tại hậu thiên linh bảo liệt kê, mà là thuộc về tiên thiên linh bảo phạm chủ. Nhưng vật này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tiên thiên cấm chế, cho nên nó là giống như lạc bảo kim tiền tiên thiên dị bảo.
Khu động lạc bảo kim tiền cũng không cần pháp lực, chỉ cần khí vận là được. Mà khu động ngày hôm đó miệng đồng dạng không cần pháp lực, chỉ cần người sử dụng thời gian tu hành. Nói cách khác nó hội thôn phệ người sử dụng đạo hạnh, thôn phệ đạo hạnh càng nhiều, uy năng của nó lại càng lớn.
Nó năng lực làm cái gì?
Thời gian đại đạo năng lực việc làm nó đều có thể. Tạm dừng thời gian, gia tốc thời gian, rút lui thời gian, tước đoạt một người thời gian.
Chỉ cần đầu nhập đầy đủ đạo hạnh, thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng.
Thì ra là thế, vật này ngược lại là vô cùng thích hợp ta nhị huynh.
Không sai, các ngươi vu tộc không có nguyên thần, không cách nào luyện hóa linh bảo, tự nhiên vậy không phát huy ra một linh bảo uy năng, vật này lại không cần luyện hóa, chỉ cần nhường hắn thôn phệ đạo được là được rồi.
Vậy ta thì thay ta nhị huynh cảm ơn Bạch Cảnh đạo hữu.
Nói xong Bình Tâm Nương Nương đối với Bạch Cảnh chắp tay.
Bạch Cảnh gật đầu cười, sau đó liền quay người rời đi địa phủ.
Mạch Cảnh về đến Doanh Châu Tiên Đảo về sau, cũng không có bế quan, mà gọi là đến rồi Tam Tiêu. Như hôm nay đỉnh thế cuộc sơ bộ ổn định, Bích Tiêu ngươi được tôn vị Thanh Hoa đại đế, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng được thần vị tùy thế cảm ứng tiên cô, vi sư hôm nay dự định giúp các ngươi luyện chế một cỗ hóa thân, bởi vậy hóa thân thay thế các ngươi thường trú thiên đỉnh, các ngươi bản thể tốt có thời gian đến tiến hành tu luyện. Dám hỏi sư tôn phải như thế nào luyện chế hóa thân? Thân là đại tỷ Vân Tiêu mở miệng hỏi. Vi sư trước đó cùng Tây Phương giáo thánh nhân tiếp dẫn giao thủ thời điểm đối nó chứng đạo trong mộng thần thông có chút cảm thấy hứng thú, liền tìm hiểu một phen đã sáng tạo ra thuộc tại trong mộng của mình chứng đạo pháp môn, bây giờ vi sư liền đem pháp môn này giáo cho các ngươi, chào các ngươi sinh tu hành, không xuất thiên năm hẳn là có thể ngưng tụ ra thuộc về mình vạn đạo hóa thân, đến lúc đó vi sư lại dùng tạo hóa đại đạo thế các ngươi tạo nên thân thể, hóa thân liền trở thành. Tam Tiêu nghe vậy vui mừng quá đỗi, có này hóa thân, đối với các nàng mà nói cũng là thuận tiện không ít. Vân Tiêu, trước đó đại sư huynh của ngươi mang về Hồng Vân đạo hữu linh bảo, phía trên có một sợi Hồng Vân đạo hữu thần hồn, ngươi nhưng có gì cảm ngộ? Mạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Hồi sư tôn lời nói, đệ tử theo Hồng Vân tiền bối kia loạn thần hồn bên trong cảm ngộ đến rất nhiều thần thông pháp môn, bây giờ đã bắt đầu tu luyện. Đã như vậy, ngươi liền cùng Hồng Vân đạo hữu có sư đồ chi thực, Vân Tiêu ngươi trước không đội mà tu luyện chứng đạo trong động, trước đi một chuyến ngũ trang quan đi. Tất nhiên học người ta thần thông, tối thiểu cũng nên coi người ta ký danh đệ tử. Là sư tôn. Đi lúc tiện thể đem hai món đồ này mang cho Hồng Vân đạo hữu, ngươi là sư phụ đệ tử, học Hồng Vân đạo hữu thần thông, vi sư cũng nên có chỗ tỏ vẻ. Nói xong Bạch Cảnh nhấc chỉ tay một đoạn cảnh của Ngộ đạo trà thụ cùng một khối ngọc giản liền xuất hiện ở Vân Tiêu trước người. Vân Tiêu nhặt lên cảnh cây cùng ngọc giản đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ về sau, liền quay người rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Mấy ngày sau, Vân Tiêu đi tới Ngũ Trang Quan. Trong khoảng thời gian này, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Kỳ thực luôn luôn đang chờ Bạch Cảnh bên ấy người tới, trước đó tại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận chưa từng bày ra lúc Khổng Tuyên liền tới một chuyến Ngũ Trang Quan, giao cho Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân một khối ngọc giản, phía trên viết nếu là Thiên Đạo tự mình ra tay với Thánh Liên Tịnh Thế đại trận, liền để Trấn Nguyên Tử thừa cơ lập xuống điệu tiên nhất mạch. Mà Bạch Cảnh hội mượn Thiên Đạo cơ hội ra tay, vì phân thân của mình tự bạo làm đại giá, cưỡng ép tại Hồng Hoang Thiên Địa nổ ra một khối Thiên Đạo không cách nào can thiệp không gian, cũng nhường Hồng Vân ở đây trong không gian diễn hóa địa hỏa thủy phong, từ đó mở ra địa tiên giới. Kết quả lần này Thiên Đạo cũng không trực tiếp ra tay, chỉ là nhường các thánh nhân ngăn hơi ngăn lại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bố trí, Bạch Cảnh cũng không có khai thác như thế phương thức cực đoan, suy yếu Thiên Đạo quyền hành. Rốt cuộc chứng đạo trong ngộng hóa thân hủy liền không có cách nào ngưng tụ thứ hai tôn. Như không phải vạn bất đắc dĩ trình độ, Bạch Cảnh cũng không muốn để phân thân của mình tự bạo. Tầm mắt về đến Ngũ Trang Quan bên trong, biết được Vân Tiêu tới trước phỏng vấn, Hồng Vân lập tức dừng lại tu luyện, hắn đối với Khổng Tiên trong miệng cái này cùng hắn như vậy là tường vân hóa hình, nhưng lại ngộ tính phi phàm hậu bối cảm thấy rất hứng thú. Mà ở nhìn thấy Vân Tiêu sau đó, Hồng Vân càng là hơn trông mà thèm không thôi, đứa nhỏ này lại nhưng đã lĩnh ngộ hắn thần thông, thực sự là tối thích hợp nhất kế thừa hắn y bắt người. Đáng tiếc Vân Tiêu đã có sư tôn a. Trấn Nguyên Tử mới gặp Vân Tiêu cũng cảm thấy rất là thân thiết, có loại nhìn thấy chính mình con cháu cảm giác. Vân Tiêu mang đến cho hắn một cảm giác cùng Hồng Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất giống, cái này khiến Trấn Nguyên Tử vậy là lao hữu của mình cảm thấy đáng tiếc. Mà Vân Tiêu tại nhìn thấy hai vị tiền bối về sau, mười phần cung kính được rồi đại lễ, sau đó đem Bạch Cảnh cho đồ đạc của nàng lấy ra, giao cho Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. Cảnh của Ngộ đạo trà thụ trước đó hai người thì theo Bạch Cảnh chỗ nào từng chiếm được một cái, tự nhiên đã hiểu vật này thần diệu, chính là đối với thánh nhân nhánh cây này vậy là hữu dụng, loại bảo bối này khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu hồi cảnh của Ngộ đạo trà thụ về sau, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng nhau nhìn trong ngọc giản nội dung. Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, thấy tin như ngộ, trước đó ta từng cùng hai vị đạo hữu nói, bố trí Thánh Liên Tịnh Thế đại trận lúc nếu là Thiên Đạo tự mình ra tay, ta liền vì hai vị sáng tạo mở địa tiên giới thời cơ. Nhưng lần này Thiên Đạo cũng không ra tay, cho nên kế hoạch liền tạm thời hủy bỏ. Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, đến tiếp sau đến thời cơ thích hợp, địa tiên giới thì có thể mở mang. Lại có chính là, Vân Tiêu học tập Hồng Vân đạo hữu rất nhiều thần thông, tính toán ra cùng Hồng Vân đạo hữu đã là có sư đồ chi thực, ta nghĩ nhường nàng bái Hồng Vân đạo hữu vi sư, Hồng Vân đạo hữu nếu là nguyện ý liền thu nàng làm ký danh đệ tử tốt, này canh của Ngộ đạo trà thụ liền xem như lễ bái sư. Xem hết Bạch Cảnh trong ngọc giản nội dung về sau, Trấn Nguyên Tử thở dài, hắn muốn cho rằng Hồng Vân chứng đạo thì lần này, không ngờ rằng nhưng vẫn là thời cơ chưa tới. Hồng Vân đã hiểu Trấn Nguyên Tử ý nghĩ, hắn cho Trấn Nguyên Tử truyền âm nói, đạo huynh không cần đau buồn, bây giờ ta tùy thời đều có thể chứng đạo, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta có phải không nghĩ liên lụy ngươi, như không cần mở địa tiên giới lời nói, đạo hữu sợ là cũng sớm đã thành thánh. Người ta huynh đệ không nói những thứ này, như đạo huynh không cách nào chứng đạo thành thánh, một mình ta thành thánh cũng không có rất niềm vui thú. Nói xong Hồng Vân liền không tiếp tục để ý Trấn Nguyên Tử, mà là nhìn về phía Vân Tiêu nói ra, Vân Tiêu, ngươi đã lĩnh ngộ bần đạo thần thông thuật pháp, liền coi như là bần đạo truyền nhân, chỉ là ngươi bây giờ đã tu hành Bạch Cảnh đạo hữu đại đạo, không cách nào chuyển thừa bần đạo đại đạo, cho nên bần đạo liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử vui lòng, đệ tử Vân Tiêu gặp qua lão sư. Nói xong Vân Tiêu liền đối với Hồng Vân được rồi ba bái chín khấu lễ bái sư. Hồng Vân thỏa mãn gật đầu một cái, đưa tay đỡ dậy Vân Tiêu. Sau đó Hồng Vân lưu lại Vân Tiêu một quãng thời gian, đem thần thông của mình thuật pháp đẩy ra nhu thoái, cho Vân Tiêu nói một lần. Vân Tiêu vốn là ngộ tính kinh người, lại có Hồng Vân dốc túi tương thụ, chiến lực có thể nói là một ngày ngàn dặm. Bây giờ Vân Tiêu đại la trong có thể nói là không địch thủ, chính là đối mặt mới vào chuẩn thánh tu sĩ đều có thể mượn thần thông chi uy chống lại một hai. 300 năm về sau, Vân Tiêu quay trở về Doanh Châu Tiên Đảo, bắt đầu tu hành chứng đạo trong ngộ thần thông. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu sớm tại 300 năm trước liền bắt đầu tu luyện này thần thông. Đáng nhắc tới là, hơn 200 năm trước Huyền Vũ tháo xuống nhân tộc thủ lĩnh vị trí, về tới Doanh Châu Tiên Đảo, đến tận đây nhân tộc coi như là bước vào một kỷ nguyên mới. Chương 178, Tử Tiêu cung nghị thiên địa nhân vật chính, 2, chương 178, Tử Tiêu cung nghị thiên địa nhân vật chính, 2, từ Vu Yêu lượng kiếp sau đó, trong Hồng Hoang, các tộc săn sát, tại đây phiến rộng lớn bát ngát lại tràn ngập không biết Hồng Hoang đại địa thượng ganh đua sắc đẹp, cùng thi triển thần thông. Nhân tộc trải qua nhiều năm gian nan phát triển, đã dần dần đạp vào quỹ đạo, mới đầu, nhân tộc tại đây tràn ngập không biết cùng nguy hiểm Hồng Hoang đại địa bên trên, giống như yếu ớt mầm non, ở trong mưa gió phiêu dao bất định. Bọn hắn lực lượng yếu ớt, thân hình đơn bạc, đối mặt trong Hồng Hoang vô số cường đại yêu thú cùng ác liệt môi trường, thường thường có vẻ lực bất tòng tâm, những kia thân hình to lớn, lực lượng kinh khủng Hồng Hoang cự thú, tùy tiện một lần hống, đều có thể nhường cả nhân tộc bộ lạc lâm vào khủng hoảng, mà biến ảo vô thường thiên tai, như cuồng phong, mưa to, hồng thủy, càng là hơn vô tình tàn phá nhìn nhà của bọn hắn. Nhưng mà, may mắn là nhân tộc đạt được Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa hai vị này thánh nhân ủng hộ, lại có nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ dạng này vì nhân tộc phát triển kính dâng tất cả, không tiếc máu chảy đầu rơi thủ lĩnh, này mới khiến nhân tộc dần dần học xong như thế nào tại mảnh này nguy hiểm thổ địa bên trên sinh tồn được. Bây giờ nhân tộc tại Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sau đó mượn rồi rào khí vận đứng ở thiên địa nhân vật chính vị trí, trong Hồng Hoang cũng có địa vị tương đối cao. Trừ bỏ Thủ Dương Sơn cùng Ben Đông Hải hai nhân tộc kia tổ địa bên ngoài, cùng địa phương khác nhân tộc vậy bắt đầu nắm giữ nhất định lực lượng, có thể cùng rất nhiều yêu thú chống lại. Nương tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực cùng tinh thần bất khuất, nhân tộc một đời lại một đời địa phồn diễn sinh sống, nhân tộc đặt chân khu vực vậy càng lúc càng rộng, dường như muốn trải rộng toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Mà Huyền Vũ thân là tiên thiên nhân tộc, từ nhân tộc sinh ra đến nay thì là nhân tộc thủ lĩnh, hắn làm vậy rất không tệ, người người trong tộc đối với hắn vậy là phi thường tín phục. Nhưng bây giờ nhân tộc là vì hậu thiên nhân tộc làm chủ, bọn hắn mới là nhân tộc trụ cột vững vàng, Huyền Vũ cái này tiên thiên nhân tộc đã không thích hợp gánh mặc nhân tộc chi chủ, hắn vào lúc này từ nhiệm là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy mặc kệ là nhân tộc Tam Tổ hay là nhân tộc còn lại đại năng, đều không có giữ lại Huyền Vũ. Huyền Vũ rơi xuống nhân tộc thủ lĩnh vị trí về sau, vậy có một loại trong lòng đá tảng cuối cùng rơi xuống đất cảm giác, hắn trước tiên liền đi đến Doanh Châu Thiên Đạo, bái kiến sư tôn. Tuy nói Huyền Vũ là Bạch Cảnh bảy cái thân truyền đệ tử bên trong cuối cùng nhập môn, nhưng tu vi của hắn lại là cùng Khổng Tuyên tương xứng, đều là Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Huyền Vũ trước đó tu hành pháp môn là Bạch Cảnh cho nhân tộc, bây giờ tự nhiên là năng lực không có khe hở chuyển tu Bạch Liên Hôn Nguyên chân giải. Bạch Cảnh còn truyền thụ Huyền Vũ một ít thần thông phép thuật, liền để Huyền Vũ đi bế quan. Khổng Tuyên cùng Ngọc Đỉnh tại 100 năm trước rời đi Doanh Châu Tiên Đảo ra ngoài đi du lịch. Hai người này một cái Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, một cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tại Hồng Hoang bên trong cũng coi là không tệ cao thủ, trừ bỏ phía trước mấy cái lượng kiếp còn sống sót lão quái vật, đại tân sinh bên trong bọn hắn coi như là số một số hai cường giả. Thánh nhân khác giáo phái thân truyền đệ tử, mặc kệ là đạo giáo Huyền Đô hay là Xiển giáo Quảng Thánh tử, Thiệt giáo Đa Bảo cũng không phải là đối thủ của Khổng Tuyên, tu vi khoảng cách Khổng Tuyên vậy có chênh lệch không nhỏ. Ngọc Đỉnh ngược lại là cùng Huyền Đô, Quảng Thánh tử tu vi tương tự, nhưng thật đánh nhau, hai người tuyệt đối với không phải là đối thủ của Ngọc Đỉnh. Đa Bảo cũng được chia Thánh Liên Tịnh Thế đại trận công đức, tu vi đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao hơn Ngọc Đỉnh ra một cái tiểu cảnh giới đến, trên tay đồng dạng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, hẳn là có thể tiểu ép Ngọc Đỉnh một đầu. Bởi vì hai người này ra ngoài lịch luyện Bạch Cảnh là phi thường yên tâm. Một ngày này, Bạch Cảnh đang củng cố tự thân cảnh giới thời điểm, trong Tử Tiêu Cung đột nhiên truyền đến chiếu lệnh, đạo tổ Hồng Quân mời hậu thổ, Bạch Cảnh cùng Thiên Đạo Lục Thánh tề tụ Tử Tiêu Cung bàn bạc đại sự. Đạo tổ chiếu lệnh, Lục Thánh không dám trì hoãn, lúc này rời đi Hồng Hoang, hướng Tử Tiêu Cung tiến đến. Hậu thổ đang hợp đạo, Bình Tâm Nương Nương vừa ra địa phủ cũng chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, bởi vậy địa đạo là chắc chắn sẽ không phái người tới, chuyện này một cách tự nhiên thì rơi vào Bạch Cảnh trên đầu. Bạch Cảnh vậy đoán được Hồng Quân lúc này triệu hoán chúng thánh tiến về Tử Tiêu Cung là vì cái gì, 80-90% là bàn bạc thiên địa nhân vật chính sự tình, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Ngoại Thiên, Tử Tiêu Cung trước cửa, được mời chúng thánh bên trong, Nữ Hoa là cái thứ nhất đến, việc quan hệ nhân tộc cùng huynh trưởng của nàng, Nữ Hoa hội cái thứ nhất tới trước cũng bình thường. Nữ Hoa đợi đã lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đến, hai người lẫn nhau chào sau đó, ai cũng không nói thêm gì. Sau đó tới là lão tử, Bạch Cảnh cùng Thông Thiên cùng nhau theo sát phía sau. Cuối cùng Tây Phương Nhị Thánh mới mặc rách dưới là bảo, khoan thai tới chậm. Các vị đạo hữu, thực sự ngại quá, chúng ta lại đến muộn. Tây Phương Nhị Thánh trên mặt lộ ra ấy nấy. Hai vị đạo hữu không phải là lại đến ta Đông Phương độ hóa đệ tử đi a? Thông Thiên tức giận hỏi. Tây Phương Nhị Thánh ở phương diện này thuộc về là kẻ tái phạm, nghe lão tử nói qua đạo hậu thiên sinh linh, Tiệt giáo ký danh đệ tử, có phần người có thiên phú tộc hậu thiên sinh linh cũng có bị Tây Phương Nhị Thánh vụng trộm độ hóa đi Tây Phương. Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy lại là mặt không biến sắc tim không đập, mặt dày mày dạn nói ra, Thông Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi, ta cùng sư minh cũng không làm cái gì, chỉ là cùng những người này giảng thuật một phen ta Tây Phương giáo đại đạo, bọn hắn thì tự nguyện vào ta Tây Phương giáo. Nghe được chuẩn đề như thế ra mặt dày quỷ biện ngữ điệu, ở đây chúng thánh đều là mặt lộ khinh thường, Thông Thiên càng là hơn lạnh hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Chỉ chốc lát sau, Tử Tiêu Cung đại môn mở ra, chư thánh đi vào Tử Tiêu Cung. Bái kiến lão sư. Thiên đạo Lục Thánh đối với bồ đoàn bên trên Hồng Quân, cúi người hạ bái. Bạch Cảnh thì là chắp tay, liền tự mình ngồi xuống. Hồng Quân nhìn lướt qua Bạch Cảnh, sau đó quay đầu đối với các đệ tử của hắn nói ra, đều đứng lên đi. Lão tử là Lục Thánh đại sư minh, đối mặt Hồng Quân triệu hoán, cái thứ nhất mở miệng hỏi, không biết lão sư triệu kiến chúng ta, cần làm chuyện gì? Hồng Quân mặt không chút thay đổi nói, Vu Yêu đại kiếp đã qua mấy ngàn năm, thiên đình vận chuyển, vương chắc chu thiên bốn cực, hồng hoang đại hưng, lúc có thiên đạo nhân vật chính xuất thế. Thiên địa nhân vật chính. Chúng thánh nghe vậy hô hấp đều là dồn dập mấy phần, Long Hán thời kỳ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, Vu Yêu thời đại Vu tộc, Yêu tộc, bọn hắn quyết đấu sinh tử, không liền vì thiên địa nhân vật chính vị trí sao? Khi đó mấy cái này chủng tộc, vậy xác thực có hy vọng thành là thiên địa nhân vật chính, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại, có hy vọng nhất thành công Vu tộc, vậy vì mở địa giới, từ bỏ thiên địa nhân vật chính vị trí. Mà bây giờ thiên địa nhân vật chính vị trí lại hoa rơi nhân tộc, đây là đại đa số sinh linh đều không có thầm nghĩ. Bất quá nói đi thì nói lại, tuy nói thiên địa nhân vật chính đã định, nhưng thiên đạo lại vì chính thức thừa nhận qua, thế là lao tử liền lần nữa đứng dậy chắp tay hỏi, dám hỏi lão sư, hồng hoang vạn tộc, ai có thể là thiên địa nhân vật chính? Nhân tộc không ngừng vươn lên, tiềm lực vô cùng, có thể là thiên địa nhân vật chính. Giọng hưng quân như hoàng trung đại lữ, vang vọng tất cả tử tiêu cung. Chư thánh nghe vậy đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thánh liên tịnh thế đại trận năng lực hoàn thành nhân tộc có thể nói là cư công chí vĩ, bởi vậy phân đến lượng lớn khí vận cùng công đức, nhân tộc không trở thành thiên địa nhân vật chính mới là lạ. Chúng thánh tự nhiên vậy thanh sở thiên địa nhân vật chính bốn chữ liền mang ý nghĩa lượng lớn công đức, cho dù chia lãi một tia cũng có thể được vô số chỗ tốt. Đạo giáo, xiển giáo, thiệt giáo, tây phương giáo cũng nghĩ nên phái người đi nhân tộc truyền đạo. Hồng quân mặc kệ lục thánh tâm lý hoạt động tiếp tục nói, Vu Yêu lần lui, hôm nay cơ hiển hóa, nên do nữ hoa sáng tạo nhân tộc là Vu Yêu sau đó mới sinh thiên địa nhân vật chính, nhưng nhân tộc suy nhược, như nghĩ đại hưng không phải thời gian sớm chiều, cho nên làm do chúng ta thánh nhân bố giáo nhân tộc, lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế, vị trị đại thế, như thế nhân tộc đại hưng vậy. Tam hoàng ngũ đế là nhân đạo vô thượng quả vị, các người có thể làm tam hoàng ngũ đế chi sư, phụ tá nhân hoàng quý vị. Hồng quân ngừng một lát, lại ý vị thâm trường tiếp tục nói, nhân tộc đại hưng, nhân đạo chí bảo đã xuất thế, tay người nào nắm nhân đạo chí bảo, nhưng quyết định tam hoàng ngũ đế chi sư thuộc về. Chuẩn đế nghe vậy lúc này mở miệng hỏi, dám hỏi lão sư, nhân đạo chí bảo tại gì trong tay người? Hồng quân lại là lắc đầu nói, nhân đạo chí bảo, thiên đạo không cách nào phỏng đoán, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, duy nhất năng lực xác nhận chính là nhân đạo chí bảo đã xuất thế, các ngươi có thể tự động tìm kiếm. Nói xong Hồng quân tiện tay vung lên, một hồi hùng hậu đạo vận lướt qua, liền đem chúng thánh đưa ra tử tiêu cung. Lần này thiên đạo lục thánh vẫn như cũ không thể xem thấu Hồng quân chiêu này ảo diệu, Bạch Cảnh lại là có chỗ hiểu rõ, Hồng quân chiêu này cùng bản cổ đại thần đạo thứ hai vết dịu bên trong ẩn chứa đạo vận giống nhau đến mấy phần chỗ. Tử tiêu cung bên ngoài, chuẩn đề tiếp dẫn trong mắt lộ ra tinh quang. Sư minh, lão sư nói, ai bảo đạo tam hoàng ngũ đế, ai thì có thể thu được đại công đức, nhân đạo chí bảo, ta tây phương chắc chắn phải có được. Nghe xong chuẩn đề truyền âm tiếp dẫn gật đầu một cái biểu thị ra đồng ý, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Tiếp dẫn 10 phần xác định, chỉ muốn nhờ lần này nhân tộc đại hưng cơ hội, hắn Tây Phương liền có thể nổi dậy, Tây Phương đại hưng vậy thực sự không phải một câu nói xuông. Chương 179, Nưu Đoạt không động ấn, 1, chương 179, Nưu Đoạt không động ấn, 1, lao tử tại Tử Tiêu cung bên trong nghe được có người đạo chí bảo tồn tại về sau, thì luôn có chủng cảm giác kỳ quái. Theo Tử Tiêu cung đi ra về sau, lão tử đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, lại phát hiện nguyên lai này nhân đạo chí bảo nên thuộc sở hữu của mình, chỉ là chính mình lại bỏ qua lần này cơ duyên. Lão tử lập tức một hồi hối hận. Hắn cảm thấy là chính mình lúc trước lập xuống thánh nhân đại giáo lúc, bước bách tại nữ hoa cùng Bạch Cảnh áp lực không có kiên trì lập nhân cải cách giáo dục dựng lên đạo giáo, này mới đưa đến nhân đạo chí bảo rơi vào bên cạnh nhân thủ. Lão tử thở dài một hơi, xé rách không gian về tới Thái Thanh Thiên bên trong. Sư tôn ngài quay về. Lần này Tử Tiêu cung nghị sự, đạo tổ có thể có dặn dò gì? Lão tử nghe vậy nhìn thoáng qua Huyền Đô rồi nói ra, Tử Tiêu cung nghị sự, nhân tộc làm hưng, làm có nhân đạo chí bảo xuất thế, ngươi nhanh đi nhân tộc một chuyến, xem xét nhân đạo chí bảo có phải tại trong tay nhân tộc. Huyền Đô nghe xong lời của lão tử sắc mặt lạnh nhạt, đã có mấy phần Thái Thanh gợn sóng không kinh, không còn nghi ngờ gì nữa tại vô vi đại đạo trên việc tu luyện đi rất xa. Sư tôn như nhân đạo chí bảo tại tổ địa nhân tộc làm sao? Vậy liền cùng nhân tộc bàn bạc một phen, tận lực đem bảo vật này mang về đi. Nếu là không thành, đừng cho bảo vật này rơi vào Tây Phương giáo chi thủ là đủ. Là sư tôn. Huyền Đô đi ra đâu xuất cung, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định, hắn thân vì nhân tộc, không có vì nhân tộc làm bao nhiêu công hiến, sao có thể giành nhân đạo chí bảo đâu? Cũng may sư tôn nói tận lực, cũng không có để cho ta nhất định mang về muốn dẫn hồi nhân đạo chí bảo, đến lúc đó liền nói tranh đoạt không qua, đem việc này từ chối quá khứ được rồi. Nghĩ được như vậy, Huyền Đô hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi đâu xuất cùng, hướng phía tổ địa nhân tộc bay đi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi giống vậy đến rồi các đệ tử của mình, hắn giọng nói bình thản nói ra, Tử Tiêu cung nghị sự đạo tổ từng nói nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính, bởi vậy nhân đạo chí bảo can hệ trọng đại, tại ta xiển giáo mà nói có tác dụng lớn, nhất định phải đem nó nắm trong tay. Các ngươi nhanh đi tổ địa nhân tộc thủ Dương Sơn, tìm thấy nhân đạo chí bảo, bất chấp đại giới đem nó cầm lại. Là sư tôn. Sau đó Côn Luân Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 đại thân truyền đệ tử, đồng dạng hướng phía tổ địa nhân tộc bay đi. Tây Phương, Tu Di Sơn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn phái ra dược sư, Di Lặc, hơn 10 vị đệ tử tinh anh, hướng nhân tộc chạy đến, bọn hắn mục đích vậy chỉ có một, đồng dạng là tranh đoạt nhân đạo chí bảo. Kim Ngao Đạo, Thông Thiên giáo chủ đồng dạng vô cùng lo lắng đem hắn 4 đại thân truyền đệ tử gọi vào trong Bích Du Cung. Không biết lão sư triệu các đệ tử tới trước gây nên có chuyện gì. Đa Bảo chắp tay hỏi. Thông Thiên hắng giọng một cái nói, đạo tổ chiếu lệnh, Tử Tiêu cung nghị sự, đạo tổ nói, nhân tộc làm hưng, làm là thiên địa nhân vật chính, sẽ có tam hoàng ngũ đế ổn định khí vận nhân tộc, đồng thời có nhân đạo chí bảo xuất thế, bảo vật này chắc hẳn tại trong tay nhân tộc, trước đó bố trí thánh liên tịnh thế đại trận lúc, chúng ta tiệt giáo cùng nhân tộc cũng coi là cùng tiến thối, các ngươi sư huynh đệ cùng đi nhân tộc cùng nhân tộc tam tổ bàn bạc một phen, xem xét có thể hay không vân chúng. Ta một tôn Tam Hoàng Chi Sư vị trí, nếu là không được liền không cần miễn cưỡng.
Đúng, sư tôn. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận cùng nhau bay hướng Thủ Dương Sơn. Bốn đại giáo phái thánh nhân động tác đều bị Doanh Châu Tiên Đảo bên trong Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa thu hết vào mắt. Nữ Hoa quay đầu nhìn về Bạch Cảnh hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi không có ý định phái các đệ tử tiến về nhân tộc sao?
Bạch Cảnh lắc đầu.
Vì sao? Ta lại không phải nhân tộc người sáng tạo, tự nhiên là không có có nghĩa vụ thời thời khắc khắc chằm chằm vào nhân tộc. Lại nói nhân tộc tam tổ bây giờ một cái chuẩn thánh hậu kỳ, hai cái chuẩn thánh trung kỳ, thánh nhân đệ tử nhóm không có một cái nào chuẩn thánh, giữ vững nhân đạo chí bảo hay là không có vấn đề. Nếu là thánh nhân ra tay đâu, còn không có Nữ Hoa đạo hữu ngươi mà. Nói như vậy bạn là không có ý định tranh Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư vị trí. Nữ Hoa nhíu mày hỏi, Tam Hoàng bên trong Thiên Hoàng là đạo hữu minh trưởng, đạo hữu hẳn là sẽ không khiến người khác dạy bảo, Địa Hoàng chính là Huyền Vũ Thiên Thi, tự nhiên do ta tự mình dạy bảo, cho nên bọn hắn năng lực tranh chỉ có Nhân Hoàng cùng Ngũ Đế chi sư. Độc lòng người hoàng xác nhận chủ nhân gian binh qua sự tình, tương lai tất nhiên sẽ nhất thống nhân tộc bộ lạc, như thế công tích có thể xưng thiên hàng, cần có dẫn đạo cùng dạy bảo càng là hơn cực kỳ trọng yếu, đương nhiên công đức cũng là nhiều nhất, đạo hữu vì sao muốn bỏ lỡ? Bạch Cảnh cười cười nói, Nhân Hoàng vị trí xác thực quan trọng, nhưng có một chút đạo hữu lại là không để ý đến.
Cái gì?
Nhân Hoàng vừa có binh qua sự tình, chắc chắn rộng lượng giết chóc, biến thành Nhân Hoàng chi sư thu hoạch là công đức hay là nghiệp lực cũng khó mà nói. Lại nói, đạo hữu chớ có quên, tại chúng ta mà nói khôi phục nhân đạo, mở nhân giới mới là trọng yếu nhất, nếu là có thể ngay cả địa tiên giới cùng nhau mở, thiên đạo cho dù không rơi xuống thiên đạo cảnh, vậy muốn lần nữa ngủ say, đến lúc đó mới là chúng ta lớn nhất cơ hội. Nữ Hoa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đạo hữu nói cực phải, là ta suy nghĩ không chu toàn. Tam Hoàng trị thế sau đó, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó vì Huyền Vũ hai đời chi thân tương dùng, chứng đạo thành thánh làm cơ hội, liền có thể được tỉnh lại nhân đạo, mở nhân giới sự tình, hậu thổ đạo hữu cũng sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Nữ Hoa gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Tầm mắt đi vào tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn bên trong. Nhân tộc thánh điện bên trong, nhân tộc tam tổ đang củng cố tu vi. Thánh liên tịnh thế đại trận cung cấp bảng đại công đức nhường ba người tu vi cũng tăng lên rất nhiều, theo địa giới sau khi trở về, bọn hắn liền một mực củng cố tu vi, để phòng xuất hiện tu vi để thằng qua nhanh ảnh hưởng đến tiếp sau tấn thăng sự tình. Đột nhiên, có thủ vệ chạy chậm đến tới trước thông báo, bẩm tam tổ, Huyền Đô lão tổ quay về, chính ở bên ngoài cầu kiến. Tọa nhân thị nghe vậy mở mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Hữu Sảo thị cùng Chi Y thị cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Huyền Đô làm sao lại như vậy đột nhiên đến tổ địa nhân tộc đâu? Chẳng qua nghĩ thì nghĩ nhân tộc tam tộc vẫn là để người đem Huyền Đô mời tiền đến. Chỉ chốc lát sau, mặc một thân hắc bạch đạo bào, thần sắc không hề bận tâm Huyền Đô chậm rãi đi đến. Tam tổ nhìn Huyền Đô, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, bọn hắn tự nhiên năng lực nhìn ra, Huyền Đô bây giờ tu vi đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà Huyền Đô nhìn thấy nhân tộc tam tổ tu vi đều đã đột phá chuẩn thánh, vậy là phi thường vui vẻ, hắn hướng tam tổ chắp tay nói, chúc mừng ba vị đột phá chuẩn thánh. Nhân tộc tam tổ chắp tay hoàn lễ, tọa nhân thị vậy mở miệng nói, Huyền Đô huynh đệ, ngươi bây giờ vậy đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ, chắc hẳn khoảng cách chuẩn thánh cũng không xa. Huyền Đô cùng tam tổ là nhóm đầu tiên 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 nhân tộc, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau đi qua năm tháng dài đằng đẵng, tình cảm thâm hậu, tự nhiên là ngóng trông đối phương càng ngày càng tốt. Huynh đệ trong lúc đó, không cần che giấu, Huyền Đô cùng nhân tộc tam tổ đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, liền thẳng vào chính đề mở miệng hỏi, ba vị, trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Triệu Lục Thánh nghị sự, nói nhân tộc muốn đại hưng, lúc có Tam Hoàng Ngũ Đế chấn thế, cũng có nhân đạo chí bảo xuất thế, ta lần này tới nhân tộc, chính là muốn hỏi một chút tam tổ, nhân đạo chí bảo có phải tại tổ địa nhân tộc bên trong? Tọa nhân thị nghe vậy thở dài một hơi nói, tổ địa bên trong thật có một kiện bảo vật, nhưng ta lại không biết có phải hay không ngươi nói nhân đạo chí bảo. Ba vị có thể mang ta nhìn qua?
Có thể là có thể, chỉ là Huyền Đô huynh đệ, còn xin ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là có hay không muốn dẫn đi bảo vật này?
Huyền Đô lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, ta là Thánh Mẫu Nương Nương sáng tạo Tiên Thiên nhân tộc, những năm này chưa từng cho nhân tộc làm cái gì công hiến, nào có mặt lấy đi nhân đạo chí bảo. Tọa nhân thị nghe vậy thỏa mãn gật đầu, hắn vỗ vua Huyền Đô bả vai nói, Huyền Đô huynh đệ không cần chú ý, người bái sư Thái Thanh Thánh Nhân, nhường Thái Thanh Thánh Nhân cùng nhân tộc ta có một mối liên hệ, cái này đối ta nhân tộc mà nói thì mười phần trọng yếu, món bảo vật này ngay tại nhân tộc ta Anh Linh Điện bên trong, chúng ta dẫn ngươi đi xem xét. Nói xong tọa nhân thị cùng Hữu Sảo thị, Chi Y thị cùng nhau mang theo Huyền Đô hướng nhân tộc Anh Linh Điện đi đến. Nhân tộc Anh Linh Điện xây dựng dị thường hùng vĩ, đây nhân tộc thánh điện đều muốn trắng lệ, trong đó không gian rộng lớn, gạch đá trải đất, trồng lấy linh dược, tiên thảo, vô số đại la chi pháp phù giữa không trung, chui vào chùm sáng bên trong, tán phát ra đạo đạo chỉ riêng hoa. Mặc dù nhìn một cái, còn có rất nhiều nơi thô ráp, nhưng trong đó đã tụ tập lượng lớn nhân tộc hương hỏa. Tọa nhân thị mang theo Huyền Đô đi vào thánh điện chỗ sâu, liền nhìn thấy tại hai vị thánh nhân tượng thánh trước để đó một cái hộp gỗ. Chương 179, Nưu Đoạt Không Độc Ấn 2. Chương 179, Nưu Đoạt Không Độc Ấn 2. Tọa nhân thị xông Huyền Đô gật đầu một cái. Huyền Đô lực lượng nguyên thần lan tràn, nghĩ tìm tòi hư thực, nhưng nguyên thần vẹn vẹn rơi vào một hạp tầng ngoài, liền cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, phảng phất có một đạo vô hình lực cản, đem Huyền Đô nguyên thần ngăn cách bên ngoài. Huyền Đô huynh đệ, bảo vật này năng lực ngăn cách lực lượng nguyên thần nhìn trộn, ngươi hay là cầm lên nhìn qua đi. Nay cùng vì nhân tộc, ngươi có tư cách này.
Vậy ta thì không khách khí.
Nói xong Huyền Đô liền mở ra hộp. Trong hộp là một phương kim sắc ấn tỷ, này ấn tỷ trên đó chín cái màu đỏ đại long giao thoa quấn quanh, ấn tọa tứ phía cùng trung ương chỗ, có năm tôn thấy không rõ khuôn mặt sinh linh lù lù mà đứng, giống bị mây mù che đậy bình thường. Ấn tỷ dưới có tiên thiên phủ văn trên viết, không động hai chữ.
Huyền Đô nâng lên ấn tỷ trong nháy mắt liền có thể rõ ràng cảm giác được, phương này ấn tỷ cùng khí vận nhân tộc chặt chẽ tương liên, còn có chấn ép khí vận nhân tộc công hiệu, nếu là vật này rơi vào một vị nào đó thánh nhân thủ, nhân tộc chỉ sợ muốn một thẳng bị quản chế tại vị này thánh nhân. Nghĩ được như vậy, Huyền Đô càng phát ra kiên định muốn giúp nhân tộc bảo vệ tốt phương này ấn tỷ. Ba vị, mau đem vật này nhận lấy đi. Trừ bỏ ta bên ngoài, chắc hẳn không lâu sau đó Xiển giáo, Tiên giáo, Tây Phương giáo đều sẽ phái đệ tử tới trước cố gắng vật này, ba vị cần cẩn thận ứng đối. Huyền Đô huynh đệ, sợ là không cần không lâu sau đó, bên ngoài đã có người đến. Thoại nhân thị vừa cười vừa nói. Huyền Đô nghe vậy nhíu mày, thả ra thần thức quét qua, quả nhiên tại đám mây nhìn thấy Xiển giáo các đệ tử. Tổ địa nhân tộc thủ Dương Sơn vùng trời, Xiển giáo thân truyền đệ tử đều tới, Quảng Thành Tử đang muốn rơi xuống lúc, đột nhiên gắng gượng đã ngừng lại bước chân, Xiển giáo thân truyền đệ tử nhóm trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại sư Minh vì sao đột nhiên dừng lại? Phổ Hiền Tôn giả hỏi. Quảng Thành Tử cân nhắc phiên tiên ấn, ánh mắt lộ ra cảnh giác, chỉ vào tổ địa nhân tộc nói, các ngươi nhìn xem, chỗ nào là ai? Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến. Đó là đại sư Huyền Đô Minh, hắn sao lại tới đây? Thái Ất chân nhân cao mày hỏi. Có thể là trùng hợp a. Ta nhớ được đại sư Huyền Đô Minh cũng là nhân tộc, hắn hồi tổ địa nhân tộc cũng là nên a. Văn Thủ Tôn giả nói. Xích Tinh Tử lại không nghĩ như vậy, hắn trực tiếp phản bác, sư đệ lời ấy sai rồi, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Huyền Đô sư Minh từ vào đại sư bá môn hạ, rất ít rời khỏi đâu xuất cùng, chớ nói chi là đến nhân tộc. Ta nghĩ Huyền Đô sư Minh lần này tới đến nhân tộc, nên cũng là dâng đại sư bá mệnh lệnh, vì nhân đạo chí bảo mà đến. Quảng Thành Tử nghe vậy khẽ bước cảm nói, Xích Tinh Tử nói không sai, Huyền Đô cái thằng này định là vì nhân đạo chí bảo tới trước. Vậy chúng ta phải làm sao? Từ Hàng chân nhân hỏi. Huyền Đô sư Minh nói thế nào cũng là trên danh nghĩa huyền môn nhị đại đệ tử đại sư Minh, một thân tu vi cũng không yếu, đã là đại la kim tiên hậu kỳ, lại đại sư bá đối với Huyền Đô có chút sủng ái. Nghe nói Huyền Đô sư Minh có thể tùy ý gọi đến thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, có bảo vật này hộ thân, nếu là trực tiếp động thủ, chỉ sợ sẽ có chút ít khó giải quyết. Xích Tinh Tử nói. Quảng Thanh Tử lại là lạnh hư một tiếng nói, nhân đạo chí bảo, người tài có được, lẽ nào vì đối diện là Huyền Đô, chúng ta muốn nhượng bộ lui binh? Các ngươi không sợ trở về Ngọc Hư Cung, lão sư bởi vậy chấn nộ trách phạt tại các ngươi sao? Nghe đến lão sư chấn nộ trách phạt mấy chữ này, xiển giáo trong lòng mọi người giật mình, ý tưởng gì cũng bị mất, kiên định niềm tin muốn cùng Huyền Đô liều một phen. Huyền Đô lợi hại hơn nữa, vậy chỉ là một người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, Huyền Đô tên kia, thua không nghi ngờ. Thái Ức chân nhân nói, chúng ta sẽ không cần đi tổ địa nhân tộc, liền ở chỗ này chờ hầu, Huyền Đô là nhân tộc, chắc hẳn so với chúng ta lại càng dễ lấy được nhân tộc tín nhiệm, cầm tới nhân đạo chí bảo, chúng ta chỉ cần vào Huyền Đô động thủ cầm tới nhân đạo chí bảo sau đó, lại từ trong tay hắn đem bảo vật cướp đi là được. Quảng Thành Tử giải quyết dứt khoát, xiển giáo chúng tiên lập tức cần nó thân hình nghĩ dị giật đái lao. Nhắc tới cũng xảo, xiển giáo chúng tiên vừa mới ẩn nấp thân hình, tổ địa nhân tộc về phía tây, lại có một đám thân ảnh, mênh mông quần quật bay tới. Cầm đầu, chính là Dược Sư, Di Lặc Tây Phương giáo hai vị này đại đệ tử. Di Lặc Ma quyền sát trưởng nói, nhân đạo chí bảo cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, lần này nhất định phải có thể bắt được. Dược Sư đồng dạng lòng tin tràn đầy, ta Tây Phương giáo lần này, đại năng ra hết, nhất định có thể quét ngang tất cả, cầm lại bảo vật. Chỉ cần chúng ta cầm tới nhân đạo chí bảo, liền có thể chi phối Tam Hoàng Ngũ Đế, chia lại đến lượng lớn công đức, đây đối với chúng ta Tây Phương mà nói, không thua gì trên trời rơi xuống đại cơ duyên, cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy. Nhưng mà Dược Sư vừa dứt lời, Di Lặc liền đột nhiên phát hiện Huyền Đô. Dược Sư nhướng mày nói, Huyền Đô sao cũng tại, lẽ nào cũng là tìm đến nhân đạo chí bảo? Nên là, đụng tới Huyền Đô việc này cũng không tốt làm a. Di Lặc sư minh, ta ngược lại là cảm thấy đây là chuyện tốt. Sư đệ lời ấy ý gì? Sư minh ngươi nghĩ, này Huyền Đô là nhân tộc trung nhân, hay là tiên tiên nhân tộc? So với chúng ta lại càng dễ đạt được nhân tộc tín nhiệm, chúng ta chỉ cần tránh ở một bên, và Huyền Đô đắc thủ sau đó, ta Tây Phương giáo lại ra tay thiệt hổ, há không đẹp quá thay. Di Lặc hai mắt tỏa sáng, Dược Sư nói rất đúng a. Bàn về tu vi, Tây Phương giáo không có một cái nào tu sĩ tu vi cảnh giới năng lực hơn được Huyền Đô. Nhưng nhiều người lực lượng mọi người cùng tiến lên, chấn áp một cái huyền đều vẫn là không có vấn đề gì. Thế là Tây Phương giáo các đệ tử vậy ẩn giấu đi. Nhân tộc Tam Tổ nói thế nào cũng là chuẩn thánh, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử tiểu động tác tự nhiên trốn chẳng qua ánh mắt của bọn hắn. Tọa nhân thị cười lấy hướng Huyền Đô nói ra, Huyền Đô huynh đệ, những người này sợ là đem ngươi trở thành làm quả hờ mềm, bọn hắn cũng muốn đợi ngươi cầm tới không động ấn sau đó, lại ra tay theo ngươi trô nào cất đoạn. Huyền Đô lạnh hừ một tiếng nói, bọn hắn quá coi thường ta, ta có lao sư thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hộ thể, đứng ở chỗ này để bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không phá nổi linh lung tháp phòng ngự. Huyền Đô huynh đệ có hộ thân thủ đoạn lời nói, có thể hay không cùng chúng ta nhân tộc diễn một tuồng kịch? Cái gì kịch? Huyền Đô sửng sốt một chút hỏi. Tự nhiên là cùng không động ấn có liên quan rồi. Sau đó tọa nhân thị đem kế hoạch của hắn nói cho Huyền Đô nghe. Huyền Đô sau khi nghe xong không chút do dự đáp ứng xuống. Ngày thứ hai, tổ địa nhân tộc vừa múa vừa hát, công khai chào mừng Huyền Đô đến. Một màn này đúng lúc rơi vào khoan thai tới chậm tiệt giáo thân truyền đệ tử trong mắt, bọn hắn vậy không khách khí trực tiếp rơi xuống tham gia đến hội. Lần trước cùng nhân tộc kể vai chiến đấu sau đó, hai bên đối với lẫn nhau giác quan cũng không tệ, đa bảo cũng không có che giấu trực tiếp hỏi nhân tộc Tam Tổ có thể hay không vân tiệt giáo một cái Tam Hoàng Chi Sư vị trí. Tọa nhân thị lắc đầu cho đa bảo truyền âm nói, đa bảo đạo hữu, Tam Hoàng Chi Sư bên trong Tiên Hoàng, Địa Hoàng Chi Sư đã bị nữ hoa nương nương cùng Bạch Cảnh Thánh Nhân muốn đi. Bạch Cảnh Thánh Nhân còn để cho ta truyền cáo đạo hữu một tiếng, nhân hoàng chi sư có lớn hố, thiệt giáo chớ có nhúng tay. Nghe xong thoại nhân thị truyền âm, đa bảo kinh ngạc không thôi, có thể bị Bạch Cảnh Thánh Nhân nói hố to sự việc, bọn hắn tiệt giáo hay là không muốn tham dự. Lúc này Toại Nhân Thị tiếp tục truyền âm nói, La Bảo đạo hữu, nhân tộc ta có thể đem vị thứ nhất Ngũ Đế Chi Sư cùng vị cuối cùng Ngũ Đế Chi Sư giao cho tiệt giáo, đặc biệt vị cuối cùng Ngũ Đế Chi Sư, hắn đạt được công đức nên không thua gì Tam Hoàng. Đạo hữu chuyện này là thật. Đây là nhân đạo chí bảo không động ấn cho phản hồi, nên là không sai được. Toại Nhân Thị nói. Đa Bảo vui mừng quá đôi đối với Toại Nhân Thị chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Tiệt giáo cùng nhân tộc ta từng kể vai chiến đấu qua là nhân tộc ta bằng hữu, đối đãi bằng hữu nhân tộc ta luôn luôn dày rộng, chẳng qua lúc này còn xin đạo hữu không muốn tiết ra ngoài, trở về cùng thượng thành thánh nhân báo cáo là được, nếu là có thể lời nói, còn xin thượng thành thánh nhân là nhân tộc ta diễn một tuần kịch, cùng thánh nhân khác giáo phái tranh một chuyến này nhân hoàng vị trí. Không sao hết, ta trở về liền báo cáo sư tôn. Sau khi cơm nước no nê, tiệt giáo bốn vị thân truyền đệ tử hài lòng rời đi. Núp trong bóng tối xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử đều có chút không nghĩ ra, tiệt giáo người là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đến chuyến này, sẽ không liền vì dự thì ra. Tiến hội sau khi kết thúc Huyền Đô tại nhân tộc ở lại, hắn đem nhân tộc có thiên phú một ít hậu bối tộc nhân đều triệu tập đến nhân tộc thánh điện, hướng bọn hắn truyền thụ Kim Đan đại đạo. Cái này giảng chính là thời gian 3 năm. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo các đệ tử cũng chờ không nổi nữa. Cũng may lúc này, Huyền Đô giảng đạo vậy kết thúc. Nhân tộc Tam Tổ lập tức nâng lấy một cái hộp giao cho Huyền Đô. Đại sư Minh ngươi nhìn xem. Huyền Đô sư Minh theo nhân tộc Tam Tổ cầm trong tay đến cái quái gì thế? Xích Tinh Tử nói. Quảng Thành Tử ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, chắc hẳn này trong hộp chính là nhân đạo chí bảo, Huyền Đô hội lưu tại nhân tộc giảng đạo 3 năm. Nên thì là nhân tộc đem chí bảo giao cho hắn điều kiện, một lát nữa đợi Huyền Đô rời khỏi tổ địa nhân tộc chúng ta liền độc thủ, đem đồ vật cứ tới. Tương tự đối thoại vậy phát sinh ở Tây Phương giáo bên ấy, mà đây hết thảy cũng đều tại Huyền Đô cùng nhân tộc Tam Tổ trong dữ liệu. Chương 180, Nữ Hoa Trấn Tam Thánh, 1, chương 180, Nữ Hoa Trấn Tam Thánh, 1, Huyền Đô, nếu là chuyện không thể làm, trực tiếp bỏ cuộc một hạp chính là, chớ có dáng chống đỡ. Toại Nhân thì nói. Huyền Đô xông gật đầu một cái, cầm một hạp liền vì tốc độ cực nhanh, bay ra nhân tộc Anh Linh Điện. Ngay tại lúc Huyền Đô vừa mới bay ra tổ địa nhân tộc lúc, Hán Tiên Thiên Linh Giác thì đã nhận ra không một chỗ, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Huyền Đô theo bản năng dừng bước lại, hắn vừa muốn quay người, bốn phía liền truyền đến như bài sơn đảo hải tiếng chém giết. Dược Sư, Di Lặc, xuất mấy trăm Tây Phương đệ tử, đột nhiên theo một đám mây trắng bên trong thoát ra. Dược Sư lấy ra hàng ma bảo sử, Di Lặc lấy ra kim nào, Đại Thế Chí lấy ra một chuỗi niệm châu, Địa Tạng lấy ra một cây tích trượng, cái khác Tây Phương giáo đệ tử cũng là pháp bảo cùng xuất hiện, cùng nhau đánh về phía Huyền Đô. Tây Phương giáo các đệ tử ra tay chi tàn nhẫn, có thể nói là không lưu tình chút nào. Hoàn toàn là hướng về phía làm chết Huyền Đô đi. Dược Sư, Di Lặc, Địa Tạng đều là Đại La Kim Tiên cấp tu vi, Đại Thế Chí hơi yếu, nhưng cũng có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, lại thêm còn lại Tây Phương giáo đệ tử đồng loạt ra tay, giữa không trung nhấc lên phong lôi chi thành, kinh khủng đạo ẩn, nhường quanh mình không gian cũng run rẩy lên. Mà đây hết thảy Huyền Đô sớm đã coi đoán trước, chẳng qua trước đó Huyền Đô vì xiển giáo đệ tử sẽ xuất kỳ bất ý ra tay với hắn, không ngờ rằng xuất thủ đúng là Tây Phương giáo đệ tử. Bất kể là ai, thứ này cũng không thể dễ dàng như vậy thì giao cho các ngươi. Nói xong Huyền Đô bàn tay lớn vất tay. Giữa không trung xuất hiện một tấm thái cực đồ. Thái cực đồ xuất hiện trong ngay mắt, áo dương nhị khí chậm rãi giao hòa, giống như vạn tộc sinh diệt tận ở trong đó. Dược sư đám người đồng tử đột nhiên co rụt lại, bọn hắn tự nhiên là biết nhau thái cực đồ, đây chính là thái thanh thánh nhân trong tay mạnh nhất pháp bảo, lại là cho Huyền Đô phòng thân sao? Nhưng rất nhanh, Di Lặc liền nhìn ra không đúng, hắn la lớn, "Chư vị, đó cũng không phải thái cực đồ, mà là thái cực đồ một sợi đạo vận, mọi người không cần phải sợ." Đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Tây Phương giáo các đệ tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tiên tiên chí bảo tên tuổi còn tại đó, không có mấy người không sợ. Nghe được đó cũng không phải thái cực đồ bản thể, Tây Phương giáo một đám đệ tử mới yên lòng, tiếp tục công hướng Huyền Đô. Thái cực đồ xoay tròn cùng dược sư đám người công kích đụng vào nhau, trong chốc lát, tiếng oanh minh bên thai không dứt, đạo ẩn phô thiên cái địa mà đến. Đợi giữa không trung đạo ẩn tàn đi, Huyền Đô thân thể một cái lảo đảo, rút lui trăm trượng, dược sư đám người người đông thế mạnh, hơi tốt một chút, vẹn vẹn rời khỏi hơn 10 trượng tả hữu. Dược sư chắp tay trước ngực, miệng hơi cười, hiển nhiên đã cảm thấy chuyến này 10 phần chắc chín, hắn vung tay lên, Tây Phương giáo các đệ tử lập tức đem Huyền Đô bao vây lại. Di Lặc nhìn chằm chằm Huyền Đô trong tay một hạt, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Huyền Đô đạo hữu, Vân đạo khuyên ngươi nhanh chóng đem nhân đạo chí bảo giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Di Lặc mở miệng khuyên. Huyền Đô lại là không nói một lời, mà tâm trầm, giả ra một bộ cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ, hắn tâm niệm khẽ động, thái cực đồ một sợi đạo vận tùy theo triệt để nở rộ. Huyền Đô không hề nhượng bộ chút nào, ngữ khí kiên định nói, muốn nhân đạo chí bảo, trước hết thắng nổi Vân đạo lại nói. Nói xong Huyền Đô chủ động ra tay, đánh ra đạo vận, cùng Tây Phương một đám đệ tử trộn lẫn chiến lên. Huyền Đô cùng Thái Thanh đại đạo cực kỳ phù hợp, rất được Thái Thanh đại đạo chân truyền, nhưng rốt cuộc tuổi tác của hắn quá nhỏ, cùng dược sư, Di Lặc những thứ này tu hành không biết bao nhiêu năm đại la kim tiên, đấu pháp thượng thiếu kinh nghiệm. Lại thêm những người này lại không giảng võ đức, trực tiếp tiến hành quần đấu, nếu một chọi một, Huyền đều có thể thắng qua Tây Phương giáo bất kỳ người nào, có thể Tây Phương trực tiếp quần đấu, Huyền Đô cũng có chút thúc thủ vô sách. Hai bên giao thủ mấy trăm hiệp về sau, Huyền Đô bị dược sư hàng ma bảo sử đánh trúng sau lưng, hắn sát mặt tái đi, triệt để đã rơi vào hạ phong. Huyền Đô cắn răng lựa chọn dẫn bạo thái cực đồ kia một sợi đạo vận, Tây Phương giáo các đệ tử cũng bị nổ đả thương một mảng lớn. Bên kia tầng mây bên trong, mắt thấy một màn này Quảng Thành Tử vui mừng quá đỗi, bọn hắn trước đó cũng không có phát hiện Tây Phương giáo các đệ tử, bởi vậy nhìn thấy Tây Phương giáo đệ tử đột nhiên ra tay vây công Huyền Đô xiển giáo các đệ tử hay là khẩn trương một cái trước mắt. Rốt cuộc so với Tây Phương giáo đệ tử mà nói, Huyền Đô cùng bọn hắn mới xem như người một nhà. Thái Ức chân nhân thậm chí cũng cùng Quảng Thành Tử đề nghị trước đi cứu viện Huyền Đô. Nhưng Quảng Thành Tử lại trực tiếp từ tuyệt, hắn hướng một các sư đệ nhóm nói ra, "Chư vị sư đệ, Huyền Đô rất được đại sư bá chân truyền, thủ đoạn cũng không yếu, nhường hắn trước cùng Tây Phương giáo đấu một trận, đợi đến hai bên đánh một cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại từ phân nhánh tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi hà không đẹp quá hay." Xiển giáo mọi người nghe vậy nhìn nhau sững sờ, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo sư minh sắp đặt. Quảng Thành Tử nhìn thấy Huyền Đô tự bạo thái cực đồ đạo vẫn lúc, liền ý thức đến cơ hội tới. Quảng Thành Tử kích động tay đều đang run rẩy, Tây Phương giáo đại chiến Huyền Đô, hai bên cũng tổn hao không keo kiệt lực, lần này nhân đạo chí bảo khẳng định là bọn hắn xiển giáo. Thế là Quảng Thành Tử ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh các sư đệ liền xông ra ngoài. Quảng Thành Tử càng là hơn xuất thủ trước, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấn, đột nhiên đánh tới hướng dược sư. Dược sư chính hết sức chuyên chú cùng Huyền Đô đấu pháp, sao có thể ngờ tới phía sau đột nhiên đến như vậy một chút, chặt chẽ vững vàng dính trường, cả người hắn toàn thân run lên, sau đó như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm trượng, toàn thân khí tức hỗn loạn, khóe miệng đã có một vệt máu chảy xuống. Một bên Điệu Tạng thấy thế mắng to, vô liêm sỉ, người nào lại đánh lén ta sư huynh? Đáp lại Điệu Tạng là xiển giáo phô thiên cái địa bén nhọn công kích. Âm Dương Kính, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Khổ Tiên Thằng. Kế Quảng Thành Tử về sau, Xích Tinh Tử, Thái Ức Chân Nhân, Cố Lưu Tôn và xiển giáo Kim Tiên, đồng dạng lấy ra tự thân mạnh nhất pháp bảo, sôi nổi hướng về Tây Phương đệ tử đánh tới. Đúng là xiển giáo đệ tử. Các ngươi sao như thế không muốn thể diện, lại làm này đánh lén sự tình? Di Lặc ngăn mấy đạo công kích sau nổi giận nói. Di Lặc có thể đỡ xiển giáo đệ tử công kích, Tây Phương giáo đệ tử khác liền không có bản lĩnh này, một đám Tây Phương đệ tử sôi nổi bị xiển giáo đệ tử công kích chúng đích phát ra tiếng kêu thê thảm, có không ít Tây Phương giáo đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí cũng bị đánh ngất xỉu. Đây là xiển giáo đệ tử bận tâm chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị Tây Phương giáo thánh nhân mặt mũi, không dám hạ sát thủ, bằng không thì vừa mới này vòng đánh lén, sợ là phải có hơn phân nửa Tây Phương giáo đệ tử vẫn lạc. Mắt thấy một màn này, dược sư phun ra một ngụm máu tươi, muốn rách cả mí mắt, Quảng Thành Tử, các ngươi xiển giáo đệ tử lại không giảng võ đức đánh lén, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Quảng Thành Tử nghe vậy mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mang theo trào phúng nói, dược sư đạo hữu lời ấy sai rồi, cái gì đánh lén? Chúng ta chỉ là xuất kỳ bất ý thôi. Dược sư nghe vậy khí sắc mặt trắng bệnh, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Huyền Đô thấy thế thì là giả ra một bộ cảm động bộ dáng, hắn hướng về phía Quảng Thành Tử chắp tay một cái nói, đa tạ sư đệ tương trợ, nếu không nhân đạo chí bảo, liền muốn bị Tây Phương đoạt đi, hôm nay tương trợ tri ân, Huyền Đô ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội, nhất định báo đáp. Nói xong Huyền Đô muốn quay người rời đi, nhưng Quảng Thành Tử lại thân ảnh lóe lên, ngăn ở Huyền Đô trước người, vừa cười vừa nói, Huyền Đô sư minh đệ chúng ta giúp sư minh ngăn cản Tây Phương giáo đệ tử, về tình về lý sư minh cũng nên báo đáp một phen, ta nhìn xem cũng đừng ngày sau, này nhân đạo chí bảo, cùng ta xiển giáo hữu duyên, Huyền Đô đạo hữu, liền đem nhân đạo chí bảo cho chúng ta là được. Tây Phương giáo một đám đệ tử nghe vậy đó là đầu đầy dấu chấm hỏi, nay xiển giáo đệ tử hôm nay sao luôn nói bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử lợi kịch. Mà Quảng Thành Tử tại nói chuyện với Huyền Đô lúc, xiển giáo các đệ tử đã chậm rãi xê dịch thân hình, mơ hồ đem Huyền Đô vây quanh ở trung ương. Huyền Đô nhíu mày nói ra, các vị sư đệ, nô lão sư truyền hậu tiên nhân tộc Kim Đan đại đạo, ta Huyền Đô chính là tiên thiên nhân tộc, muốn nói duyên phận, này nhân đạo chí bảo, sao cũng là cùng ta đạo giáo hữu duyên a. Xích Tinh Tử nghe vậy nhếch miệng, không còn nghi ngờ gì nữa, đều chẳng muốn cùng Huyền Đô nhiều lời. Hắn ánh mắt lộ ra lạnh ý mở miệng uy hiếp nói, Huyền Đô sư minh, hiện tại giao ra nhân đạo chí bảo còn kịp, bằng không đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn. Huyền Đô liếc một cái vây quanh hắn xiển giáo đệ tử, nghĩ muốn hay không đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lấy ra tới. Tuy nói xiển giáo đệ tử một chọi một, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn vừa mới cùng Tây Phương giáo đệ tử đại chiến một trận, hộ thân thái cực đồ đạo vận cũng bị mất, dưới mắt át chủ bài cũng chỉ còn lại có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Chương 180, nữ hoa chấn tam thánh 2. Chương 180, nữ hoa chấn tam thánh 2. Nghĩ được như vậy, Huyền cũng không do dự nữa, ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lúc, bên tai liền vang lên giọng nữ hoa nương nương, hài tử, ngươi làm rất tốt, tiếp xuống liền giao cho ta đi, ngươi trực tiếp đem một hạt bỏ qua là được. Huyền Đô nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn lướt qua xiển giáo đệ tử giả trang ra một bộ vô cùng phẫn nộ giọng nói, các ngươi không để ý tam thanh tình nghĩa vây công với ta, ta sẽ đem việc này từ đầu chí cuối báo cáo sư tôn. Nói xong Huyền Đô hướng giữa không trung quăng ra một hạt, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Đại sư minh nhanh tiếp được hộ. Xích Tinh Tử thấy thế vội vàng nói. Quảng Thành Tử nói một tiếng thiện, cả người nhanh chóng bay lên, hai tay chụp vào mục hạp. Nhưng mà, Quảng Thành Tử còn chưa tới gần mục hạp, liền cảm giác có một cô vô thượng chi uy đánh tới. Vâng! Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền bị cái này cố đạo ẩn trực tiếp tung bay, khỏe miệng tràn ra máu tươi, như là vừa mới bị hắn đánh lén dược sư một bản thân bị trọng thương. Nhanh, các ngươi nhanh lên! Tiếp được mục hạp. Quảng Thành Tử đối với xiển giáo đệ tử khác nhau nói. Đây chính là nhân đạo chí bảo, liên quan đến Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư nhân tuyển, muốn Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư thế nhưng lây dính vô thượng đại khí vận, nếu là có thể cầm tới nhân đạo chí bảo, bọn hắn những thứ này thần truyền đệ tử nói ít có một nửa có thể được đến Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư danh lạch, cản trở hắn xiển giáo đoạt bảo, chính là tại phá hoại cơ duyên của bọn hắn, đoạt người cơ duyên người, như là giết người phụ mẫu, là sinh tử đại thủ. Nhưng mà, nhường còn lại xiển giáo đệ tử không nghĩ tới là, bọn hắn vừa mới bay đi lên, liền bị định ngay tại chỗ. Trong hư không một cái mở mị tâm thanh truyền đến, bảo vật này cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, ngươi làm tiểu bối, hay là nhanh chóng tối lui đi. Xiển giáo các đệ tử lúc này mới phát hiện, Chuẩn Đề thân mang một thân rách dưới đạo bào, từ trong hư không bay ra, vững vững vàng vàng bắt lấy Mộc Hạc. Quảng Thành Tử sắc mặt biến hóa, trong lòng mắng to vô sỉ, Chuẩn Đề cái thằng này, nói thế nào cũng là thánh nhân chi tôn, lại hội vào lúc này tự mình kết cục, cướp đoạt nhân đạo chí bảo, không khỏi quá không muốn thể diện. Còn lại Xiển giáo đệ tử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bọn hắn muốn nói gì, lại không dám nhìn thẳng thánh nhân sôi nổi cúi đầu, cung kính hành lễ nói, gặp qua Chuẩn Đề sư thúc. Dưới thánh nhân đều là con kiến, cho dù Chuẩn Đề là yếu nhất thánh nhân, kia cũng không phải bọn hắn những thứ này đại la cũng xem thường. Nguyên bản bị Xiển giáo đệ tử đánh lén, cảm thấy chuyến này muốn tay trắng trở về Tây Phương giáo các đệ tử, nhìn thấy Chuẩn Đề xuất hiện, lập tức lộ ra mừng như điên nét mặt. "Lão sư, kia trong hộp gỗ cất giấu chính là nhân đạo chi bảo." Dược sư vội vàng nói. Chuẩn Đề nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt Quảng Thành Tử đám người, mở miệng lần nữa nói ra, "Ta vừa mới liền nói, nhân đạo chi bảo cùng ta Tây Phương hữu duyên, chư vị sư điệt, dưa hái xanh không ngọt, giành được cơ duyên cuối cùng cũng phải bị phản phệ, hiện tại thối lui, còn kịp." Nói xong Chuẩn Đề thì không tiếp tục để ý Xiển giáo các đệ tử vẻ mặt khó coi, đưa tay liền muốn đánh mở một hạt. Nhưng mà một giây sau, trong hư không, hỗn độn kiếm khí vạch phá không gian, đột nhiên chém về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, sắc mặt đột nhiên tái đi, lui về phía sau, nhưng vẫn là hơi trễ một chút, hỗn độn kiếm khí xẹt qua Chuẩn Đề trên người cũ nát đạo bảo, rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Chuẩn Đề sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, Nguyên Thủy sư minh, cũng là đồng môn, vì sao hạ độc thủ như vậy? Hừ, vậy ngươi lại vì sao đối với đệ tử ta ra tay? Đang khi nói chuyện quanh mình không gian tùy theo phá toái, Nguyên Thủy từ đó đi ra, phía sau bản cổ phiên hư ảnh không ngừng lấp lóe, tản ra kinh khủng uy áp. Xiển giáo các đệ tử thấy chỗ dựa đến, bận điệu đi vào Nguyên Thủy phía sau không mình hành lễ nói, "Lão sư, nhân đạo chí bảo ngay tại kia trong hộp gỗ, bảo vật này là chúng ta trước cầm tới tay." Nguyên Thủy nhàn nhạt liếc Chuẩn Đề một chút mặt không thay đổi nói ra, "Giao ra nhân đạo chí bảo, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí." Nguyên Thủy lúc nói chuyện, phía sau bản cổ phiên bên trên khí tức càng bén nhọn mấy phần. Như vậy uy hiếp trắng trợn nhường Chuẩn Đề có chút xuống đài không được, hắn cắn răng nói ra, "Sư minh có lẽ quá coi thường người khác." "Hừ, ngu xuẩn mất khôn." Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng, khống chế bản cổ phiên, thẳng hướng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề là thật không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sẽ trực tiếp ra tay, hắn vừa mới ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, chính mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuất thủ, Chuẩn Đề tự nhiên không thể lùi bước, bằng không không vẹn vẹn là mặt mũi của hắn hết rồi, Tây Phương giáo mặt mũi cũng mất. Thế là Chuẩn Đề không chút do dự ngưng kết trượng lục kim thân, hai vị thánh nhân trong nháy mắt giữa không trung giao thủ, trong chốc lát thánh uy của cuộn, lực lượng hủy diệt mang theo rời núi lấp biển chi uy đánh tới, quanh mình không gian như là giấy mỏng một từng khúc cho bụi. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử sớm đã bị thánh nhân dùng pháp lực bảo vệ đưa đi chỗ an toàn giao chiến, người phía dưới tộc tổ địa thì không có may mắn như thế. Tổ địa nhân tộc bị thánh nhân pháp lực tác động đến trong chốc lát thiên băng địa liệt, nhiều năm căn cơ mắt thấy là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng vào lúc này, nữ hoa tượng thánh phát ra ánh sáng nhu hòa, quanh mình bị hủy tất cả đồ vật cũng lần nữa khôi phục, đồng thời hai vị thánh nhân giao chiến pháp lực cũng bị ngăn cách. Nhân tộc tam tổ thấy thế vội vàng hướng nữ hoa nương nương tượng thánh lễ bái, cảm giác tạ nương nương cứu vớt nhân tộc. Mà lúc này hai người thánh nhân thế cục chiến đấu đã rất sáng tỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực vốn là trên Chuẩn Đề, lại thêm tay hắn nắm tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, hai bên mẹn mẹn giao thủ mấy chục hiệp, liền đem Chuẩn Đề áp chế ở hạ phong. Chuẩn Đề khổ không thể tả, muốn chạy trốn, nhưng lại bỏ không thể nhân đạo chí bảo, càng sợ vứt đi Tây Phương giáo ra mặt, bởi vậy có vẻ mười phần chật vật. Quảng Thành Tử trên mặt thì lộ ra đắc ý, hắn nhìn lướt qua dược sư nói, "Nhân đạo chí bảo, nhìn xem tới vẫn là cùng ta Xiển giáo hữu duyên a." Quảng Thành Tử vừa dứt lời, trong hư không lại là một đạo hư vô mờ mịt thánh nhân uy áp xuất hiện, lần này tới là tiếp dẫn. Tiếp dẫn vừa xuất hiện, liền cầm trong tay ra chỉ thần sử ngăn Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày nói, "Tiếp dẫn, ngươi lại đột phá thánh nhân nhị trọng tiên." Tiếp dẫn hơi cười một chút, không trả lời, hắn cùng Chuẩn Đề đứng chung một chỗ, cộng đồng đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba vị thánh nhân khí cơ, tràn ngập hư không mỗi một tấc nơi, đạo ẩn bành trướng, mênh mông, mang theo vô thượng lực lượng hủy diệt, đem quanh mình hư không cũng chôn vùi thành hư vô. Qua hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu thu hồi tự thân khí thế, hắn vô cùng xác định bèn bèn dựa vào bản thân một người không phải Tây Phương giáo hai vị này thánh nhân đối thủ, đã như vậy thì không cần lại đánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp mở miệng nói, "Tam Hoàng chi sư ta muốn một tôn, Vũ Đế chi sư cũng muốn một tôn, như hai vị đạo hữu đồng ý, bần đạo thối lui đi." Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau, vừa muốn mở miệng đáp ứng, giọng nữ hoa đột nhiên vang lên, "Này Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư tuyển ai là nhân tộc sự tình, cùng ba vị đạo hữu có liên căng gì?" Nữ hoa đạo hữu lời ấy sai rồi, đạo tổ từng nói cấm miệng. Nữ hoa không lưu tình chút nào ngắt lời tiếp dẫn, đạo tổ thoại bản tọa vậy nghe được, nhưng hôm nay có bản tọa tại, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư liền không phải do các ngươi làm chủ. Tiếp dẫn sầm mặt lại, hắn lạnh mặt nói, "Nữ hoa đạo hữu lời ấy không khỏi vậy quá bá đạo." "Bản tọa thì bá đạo, các ngươi lại có thể thế nào?" "Nữ hoa sư muội, ta hiểu rõ nhân tộc là ngươi sáng tạo, nhưng nhân tộc bây giờ đã là thiên địa nhân vật chính, không phải là ngươi một người có thể tả hữu, ta khuyên nhủ sư muội hay là..." "Ồ nào, Nguyên Thủy ngươi thoại cũng quá là nhiều." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, làm càn. "Nữ hoa đây cũng là ngươi đối với sư minh nói chuyện thái độ." "A Nguyên Thủy càn rỡ là ngươi, chính là ngươi minh trưởng cũng không dám đối với bản tọa như vậy thái độ, ngươi thì tính là cái gì?" Nói xong nữ hoa thánh uy không còn che lấp. "Hôn Nguyên đại la kim tiên tứ trọng tiên, ngươi có thể liên phá hai cái cảnh giới. Ta là nhân tộc thánh mẫu, cùng khí vận nhân tộc tương liên, nhân tộc thu được thiên địa nhân vật chính vị trí, ta đột phá không phải chuyện đương nhiên sao? Hiện tại đem nhân tộc chí bảo giao ra đây, lan ra tổ địa nhân tộc, bằng không hôm nay ba người các ngươi liền cũng chết lần trước đi. Nói xong, nữ hoa sau lưng tạo hóa đại đạo phóng lên tận trời, tại tạo hóa đại đạo xung quanh dòng dã 1000 cái đại đạo quay chung quanh. Một màn này đừng nói là Tây Phương Nhị Thánh, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mồ hôi đầm địa. Nữ hoa lúc này thế nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, nàng như cùng thiên đạo mượn lực, trong nháy mắt liền có thể có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên thực lực. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên cùng tầng 4 thế nhưng có bản chất khác nhau, ngũ trọng thiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đã là khác một cái đại cảnh giới. Đối mặt dạng này nữ hoa, chính là ba người hợp lực sợ là vậy không nhất định có phần thắng. Chương 181, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, 1, chương 181, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, 1, các ngươi có phải hay không đang nghĩ bản tọa nếu là cùng thiên đạo mượn lực, liền có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên, Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La chi cảnh, đến lúc đó ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không phải bản tọa đối thủ. Các ngươi có chút quá đề cao chính mình, bản tọa đối phó các ngươi cần gì cùng thiên đạo mượn lực. Ba người các ngươi cùng thiên đạo mượn lực sau đó, bản tọa vậy có thể đưa ngươi nhóm toàn diện trấn áp. Nói xong, nữ hoa sau lưng một tôn tứ túc phương đỉnh chậm rãi hiện hiện. Nguyên Thủy tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn thấy chiếc đỉnh này sau sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đó Bạch Cảnh luyện chế ra hậu thiên công đức trí bảo tiếng động lớn như vậy, đừng nói là thánh nhân, đại la kim tiên cũng không ai không biết không người không hay. Bây giờ nhìn thấy Bạch Cảnh tứ cực phương tôn xuất hiện sau lưng nữ hoa, tất cả đã không cần nói cũng biết. Nữ hoa vốn là dĩ lực chứng đạo chiến lực cực mạnh, vì Hỗn Nguyên đại la kim tiên nhị trọng thiên tu vi có thể ngạnh kháng thánh nhân tứ trọng thiên lão tử. Bây giờ nữ hoa mượn khí vận nhân tộc đạt đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên, lại thêm tứ cực phương tôn nơi tay, nàng là thật có giết chết bọn hắn ba người thực lực. Nhưng thánh nhân cuối cùng là thánh nhân, làm sao lại vì nữ hoa mấy câu thì lựa chọn đối lui? Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ trước, độc thuộc về thánh nhân khí tức khủng bố nở rộ, thánh uy lan tràn hư không, hướng phía nữ hoa đè xuống. Ngươi lợi chỉ có loại trình độ này lời nói, thì chớ có mất mặt xấu hổ. Nói xong, nữ hoa nhấc chỉ tay, Tây Phương Nhị Thánh uy áp trong nháy mắt liền bị nghiền nát, Chuẩn Đề càng là hơn liền lùi lại mấy chục trượng, mới đứng vững thân hình. Càng làm cho Chuẩn Đề kinh cục là, nữ hoa tiện tay chảo một cái, hắn liền cảm giác quanh mình thời không cũng bị giam cầm dừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay một hạt bị nữ hoa cướp đi. Tiếp dẫn thấy thế huy động ra chỉ thần sử đối với nữ hoa cánh tay đập tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy tế ra bản cổ phiên đối với nữ hoa cánh tay chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Nữ hoa không tránh không né, sau lưng nàng tứ cực phương tôn tỏa ra vô tận thần uy, chấn áp mà xuống. Đương tiếp dẫn ra chỉ thần sử nện trên tứ cực phương tôn, tiếp dẫn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, ra chỉ thần sử cũng kém chút vào tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn chém ra hỗn độn kiếm khí cũng không năng lực trên tứ cực phương tôn lưu lại một tia một hào ân ký. Lần này mặc kệ là Tây Phương Nhị Thánh hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều hoàn toàn biến sắc. Đỉnh này lực phòng ngự sao hội đáng sợ như thế? Tựa như đây đại huynh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp còn kiên cố hơn mấy phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng nghĩ đến, Tây Phương Nhị Thánh thì là đã sinh lòng thấy ý, không có cách nào một hạp đều bị nữ hoa đoạt trở về, lại dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh lại không cam tâm như thế bỏ qua Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí, tiếp dẫn cắn răng nói, nữ hoa đạo hữu, học trò của ngươi cũng không đệ tử, nhân tộc bên trong cho dù là nhân tộc tam tổ vậy không có tư cách dạy bảo nhân hoàng, đạo hữu muốn này nhân đạo chí bảo thì có ích lợi gì? Ngươi nói như vậy cũng thế, kia 10 năm sau đó, chúng thánh liền tại Thông Thiên Sư Minh Kim Ngao đảo một lần. Thảo luận này Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí, nên về ai, Thông Thiên Sư Minh có thể nguyện mượn cái địa phương. Nữ hoa lời nói này xong, Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nét mặt khác nhau, nữ hoa không thể nào bắn tên không đích, thuận miệng điểm ra Thông Thiên tên, tất nhiên nói, vậy liền tỏ vẻ nữ hoa cùng Thông Thiên sát suất lớn là đã liên thủ. Quả nhiên một giây sau, giọng Thông Thiên lập tức vang lên, hắn vậy không nói thêm gì, chỉ là nói một tiếng, tốt. Nữ hoa thỏa mãn gật đầu một cái, mang theo một hạ biến mất. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, nhưng bọn hắn đối với cái này vậy không có biện pháp gì. Nữ hoa thực lực bản liền tại bọn hắn phía trên, lại thêm có một tôn hậu thiên công đức trí bảo hộ thể, bọn hắn cầm nữ hoa là không có biện pháp nào, chỉ có thể mang theo riêng phần mình đệ tử rời đi. Huyền Đô thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cũng là lập tức bay trở về Thái Thanh Tiên, đem chuyện đã xảy ra bẩm báo cho nhà mình sư tôn. Lão tử nghe vậy thở dài nói, Thông Thiên lại cùng nữ hoa sư muội liên thủ, nhìn tới này Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư vị trí cần trải qua một phen khó khăn. Lúc này trên Kim Ngao đảo, Thông Thiên đang cùng Bạch Cảnh đánh cờ. Bạch Cảnh đạo hữu, này cờ vây làm thật thú vị, Hắc Bạch nhị tử liền có thể diễn hóa thế gian ngàn vạn pháp tắc, giống như ẩn chứa thiên địa đại đạo bình thường, đạo hữu năng lực làm ra vật này, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Bạch Cảnh cười cười nói, đạo hữu quá khen, vật này chính là ta cùng nữ hoa đạo hữu luận đạo lúc chợt có được. Vậy đạo hữu hôm nay tìm đến ta đánh cờ, lại là vì cái gì? Tự nhiên là vì cùng đạo hữu kết minh. Ngươi, ta, nữ hoa đạo hữu. Đúng. Thông Thiên đạt được Bạch Cảnh sau khi xác nhận cười khổ một tiếng nói, đạo hữu vì sao tuyển ta? Thiên đạo lục thánh trừ bỏ nữ hoa, đạo hữu là ta thưởng thức nhất người, là hồng hoang chúng sinh lấy ra nhất tuyến thiên cơ dạy dỗ không phân biệt loại người, so với thánh nhân khác đại giáo giáo nghĩa không biết cao hơn bao nhiêu, tiểu sung cái này ta liền nguyện cùng đạo hữu cùng tiến thối. Thông Thiên nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, huynh trưởng của hắn đối với tiệt giáo giáo nghĩa có nhiều dèm pha, còn không bằng Bạch Cảnh người ngoài này. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên không do dự nữa, hắn gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ nguyện cùng Bạch Cảnh, nữ hoa cùng tiến thối. Tốt, vậy cái này không động ấn liền trước đặt ở đạo hữu trong tay đi. Vừa vặn gấp trở về, nữ hoa xoay tay phải lại, không động ấn liền đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay về phía Thông Thiên. Thông Thiên theo bản năng tiếp nhận không động ấn, lập tức vẻ mặt sững sờ nhìn Bạch Cảnh cùng nữ hoa, hắn không rõ vì sao hai người muốn đem không động ấn cho hắn. Nữ hoa cười cười nói, Vu Yêu chiến dịch, huynh trưởng ta bản thể cùng ác thi, chấp niệm thi cùng nhau hóa thành yêu giới tinh thần, nguyên thần tán loạn, chỉ lưu lại một đạo thiện thi. Ta kính nhờ Bạch Cảnh đạo hữu, để ta huynh trưởng thiện thi luân hồi, chứng thiên hoàng chính quả, ta cử động lần này đã là có tư tâm, không nên chấp trưởng không động ấn. Một bên Bạch Cảnh vậy nói theo, tình huống của ta cùng nữ hoa đạo hữu không sai biệt lắm, bất quá ta mưu cầu là địa hoàng vị trí, bởi vậy ta vậy không thích hợp chấp trưởng không động ấn. Kia không động ấn không thể nhường chính nhân tộc chấp trưởng sao? Thông Thiên vô thức mở miệng hỏi. Này vừa nói Thông Thiên thì hối hận, không động ấn nơi tay sau đó cùng người khác thánh nói đến điều kiện đến tiệt giáo nhất định có thể mưu được càng lớn chỗ tốt, hiện tại hắn kiểu nói này, không phải rời lên đá đập chân của mình sao? Cũng may Bạch Cảnh nhường Thông Thiên thở dài nhẹ nhõm, Thông Thiên đạo hữu, này không động ấn tại trong tay nhân tộc, khó đảm bảo không có thánh nhân chó cùng rất dữ cưỡng ép cướp đoạt không động ấn, xuyên tạc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư. Cho nên tại Tam Hoàng Ngũ Đế quy vị trước đó, này không động ấn hay là do thánh nhân chấp trưởng tương đối tốt. Thì ra là thế, kia bần đạo có thể mưu đồ nhân hoàng chi sư. Nhân hoàng chi sư đạo hữu hay là không nên dính vào, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, nhân hoàng chi sư phiền toái nhất, tuyệt đối không muốn nhiễm, tốt nhất đưa cho Xiển giáo, Tây Phương giáo đến dạy bảo. Ta chỉ cần huynh trưởng năng lực chứng thiên hoàng chi sư cùng ta vô dụng, có thể tặng Vu đạo hữu. Lại thêm trước đó nhân tộc Tam tổ hứa hẹn cho đạo hữu hai tôn Ngũ Đế vị trí, tiệt giáo hẳn là cũng năng lực chia lãi không ít công đức. Nghe xong nữ hoa lời nói, Thông Thiên hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chỗ không ổn. Nữ hoa đạo hữu, huynh trưởng của ngươi nhường đệ tử của ta dạy bảo có phải không nhiều thỏa đáng? Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần không sư đồ chi danh, có sư đồ chi thực liền có thể. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Một ngày này, Kim Ngao đạo, trong Bích Du cùng, 10 năm này một thằng bình thường không có gì đặc biệt không động ấn, đột nhiên bay đến giữa không trung, phát ra chói mắt chỉ riêng hoa, hồng hoang khí vận đều bị hắn mơ hồ khiên động. Đâu xuất cung thái thanh tiên bên trong, thái thanh lão tử bấm ngón tay tính toán lập tức tự lẩm bẩm, nhân tộc này không hổ là thiên địa nhân vật chính, nhân tộc đại hưng có thể dẫn động hồng hoang thiên địa ở giữa khí vận. Ngọc hư cung Côn Luân Sơn bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy cảm ứng được giữa trời đất khí cơ phát sinh biến hóa, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi tự lẩm bẩm một câu, kỳ lạ, vì sao nhân đạo chí bảo sẽ ở thông thiên trong tay? Không phải là tại nữ hoa trong tay sao? Tây Phương Tu Di Sơn, Tây Phương Nhị Thánh lại là không thèm để ý ai chấp trưởng không động ấn, bọn hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể làm hết sức nhiều dạy bảo Tam Hoàng Ngũ Đế, tăng lên bọn hắn Tây Phương giáo khí vận. Tiệt giáo một đám đệ tử, tại cảm giác được giữa thiên địa khí cơ biến hóa sau khi, đều là hưng phấn không thôi. Nhân tộc thế nhưng thiên địa nhân vật chính, Tam Hoàng Ngũ Đế thì là nhân tộc hưng thịnh chìa khóa, có thể nghĩ dạy bảo Tam Hoàng Ngũ Đế đạt được khí vận khủng bố đến mức nào, năng lực quyết định Tam Hoàng Ngũ Đế nhân đạo chí bảo liền rơi vào tiệt giáo trong tay, bọn hắn tiệt giáo vậy có thể thu được không ít khí vận, đây chính là đại hảo sự a. Nhưng vào lúc này giọng Thông Thiên từ trong Bích Du cung truyền ra, nhân đạo chí bảo đã khôi phục, mời các vị thánh nhân đến ta Bích Du cung một lần. Chương 181, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư 2, chương 181, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư 2, Thông Thiên vừa dứt lời, là hàng xóm Bạch Cảnh thì trước đi tới Kim Ngao đạo. Một lát sau, hai đạo thánh uy xẹt qua bầu trời, Thái Thanh, Ngọc Thanh, dường như cùng một thời gian tới trước, tại Thủy Hỏa Đồng Tử nên bao dưới, đi vào Bích Du cung. Sau đó, nữ hoa vậy đến, bước vào Bích Du cung, cuối cùng, Tây Phương Nhị Thánh mặc cũ nát là bảo, khoan thai tới trưởng. Nói đến đây là Tây Phương Nhị Thánh lần đầu tiên tới Kim Ngao đảo, nhìn trên Kim Ngao đảo mỹ lệ huyền bí phong cảnh, mở mịt thành xương mù linh khí, cùng với thiên tư bất phàm tiệt giáo đệ tử, không ngừng hâm mộ. Sư Minh, Thông Thiên cái thằng này vận khí vậy thật tốt quá, hắn rời đi Côn Luân Sơn, không ngờ tìm được như thế một chỗ động thiên phúc địa. Linh khí nồng đậm, hoàn toàn không kém hơn Côn Luân, so với chúng ta Tây Phương mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Còn có nhiều như vậy đệ tử, đều là lương tài mỹ ngọc, tư chất kiệt xuất hạng người, nếu có thể bái nhập chúng ta Tây Phương, thì tốt biết bao à. Tiếp dẫn nghe vậy thở dài nói, sư đệ này Thông Thiên chính là Tam Thanh một trong, người bị khai thiên công đức, cái nào là sư huynh đệ chúng ta có thể so sánh. Tây Phương Nhị Thánh chuyện chính âm lúc, Thủy Hỏa Đồng Tử lặng yên đến gần, nhỏ giọng nhắc nhở, hai vị sư thúc, thánh nhân các lao gia đều tới, liền chờ hai vị sư thúc đâu. Chuẩn đề này mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi ánh mắt. Tiếp dẫn háng giọng một cái nói, phía trước dẫn đường đi. Sau đó chuẩn đề, tiếp dẫn tại Thủy Hỏa Đồng Tử nên vào dưới, đi vào Bích Du cung. Tiếp dẫn chuẩn đề sau khi ngồi xuống, đối với Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, Thông Thiên sư huynh triệu tập chúng ta, chắc là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại sắp tới đi. Thông Thiên cũng không có che giấu trực tiếp lấy ra không động ấn nói, nhận được nữ hoa đạo hữu ưu ái, đem nhân đạo chí bảo tạm thời giao cho ta tiền giáo, bây giờ nhân đạo chí bảo khôi phục, vần đạo triệu tập chư vị tới trước, chính là bàn bạc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Nói xong, Thông Thiên lại quá mức giải thích một câu, căn cứ không động ấn truyền đến phản hồi, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Tam Hoàng chỉ là tiên, địa, nhân Tam Hoàng, Ngũ Đế, mặc dù xưng là đế, nhưng trên thực tế cũng là nhân hoàng, thượng nhân hoàng quả vị. Thông Thiên vừa dứt lời, Tây Phương Nhị Thánh bên trong chuẩn đề liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, Thông Thiên sư minh, ta Tây Phương cẩn cối, lão sư từng nói ta Tây Phương chắc chắn đại hưng, ta cùng với sư minh cũng cảm ứng được thiên cơ, cảm thấy lần này Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư chính là ta Tây Phương giáo đại hưng chi cơ hội. Còn xin Thông Thiên sư minh thuận theo thiên đạo, đem thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng chi sư cho ta Tây Phương đại hưng sau đó, sư minh tiệt giáo cũng có thể chia lại đến không ít khí vận. Nói bậy nói bạn, lão sư là nói qua Tây Phương hội đại hưng, nhưng lại chưa bao giờ đã từng nói Tây Phương giáo đại hưng cùng nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế liên quan đến. Thông Thiên trực tiếp phản bác. Chư thánh trên mặt cũng là lộ ra lãnh ý, luận ra mặt dày, còn phải là Tây Phương a. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy nói theo, Tây Phương đất nghèo, cũng xứng được Tam Hoàng chi sư, người xin nói một thôi. Lão tử ho nhẹ hai tiếng háng giọng một cái nói, Chuẩn Đề sư đệ hay là chớ có vô cùng lòng tham tốt. Tam Thanh đồng thời lên tiếng, Chuẩn Đề cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc này Thông Thiên mở miệng nói, Chuẩn Đề sư đệ trên tay không có không động ấn liền dám muốn Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng chi sư, này nhân đạo chí bảo không động ấn tại ta trên tay, ta tiện giáo, Bạch Cảnh đạo hữu Thánh Liên giáo, còn có Nữ Hoa đạo hữu, muốn Thiên Hoàng chi sư, Địa Hoàng chi sư, Nhân Hoàng chi sư, bên ngoài hai đế sư, không quá phận à? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy theo bản năng nhíu mày phản bác, Chuẩn Đề không biết số trời, án nói linh tinh, tam đệ ngươi chớ có học hắn, chỉ riêng tiện giáo thì chiếm đi Tam Hoàng cộng thêm hai đế sư, còn lại tam đế sư, để cho chúng ta làm sao chia? Thông Thiên nghe vậy vừa cười vừa nói, vậy dĩ nhiên là đạo giáo, xiển giáo, tây phương giáo, một giáo chia cắt một đế sư, ta cùng Nữ Hoa, Bạch Cảnh đạo hữu cùng nhau dạy bảo Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, tuyệt đối không thể, như thế phân phối, ta không đồng ý. Thái Thanh vậy thở dài nói, tam đệ, thì coi như các ngươi có nhân đạo chí bảo nơi tay, nhưng các ngươi thực sự chiếm quá nhiều rồi. Tây Phương Nhị Thánh cũng là liên tục phản đối, Thông Thiên sư huynh chớ có nói giỡn, các ngươi chiếm nhiều như vậy, để ta Tây Phương nên làm thế nào cho phải? Mời sư huynh thương ta Tây Phương cằn cỗi, lại để cho ra một ít đi. Một bên xem trò vui Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa thấy thế, cũng lộ ra nụ cười. Thông Thiên tay này chơi thì tốt hơn. Trước công phu sư tử ngoạm, nói ra một cái nhường chư thánh không thể thừa nhận số lượng, sau đó lại làm ra một bộ nhượng bộ tư thế. Mà có lúc trước con số kinh người, chư thánh năng lực chịu đựng tăng cường, cuối cùng mới có thể thực hiện ba người bọn họ lợi ích tối đại hóa. Thông Thiên giả ra vẻ khó khăn, qua hồi lâu mới lên tiếng, thôi thôi. Đã như vậy vậy chúng ta thì chỉ riêng muốn Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng chi sư, Vũ Đế chi sư tặng cho các vị đạo hữu. Không được, hay là quá nhiều rồi. Chư thánh vẫn như cũ lắc đầu từ chối. Tam Hoàng Vũ Đế, mặc dù đều là Nhân Hoàng quả vị, nhưng đạt được khí vận, khẳng định có nhiều có ít, ai cũng biết đi chọn trước mặt. Chư thánh chính từ chối lúc, Nữ Hoa đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định nói, Vũ Yêu Lượng kiếp thời điểm, huynh của ta đại đạo vô vọng, ta muốn nhường huynh trưởng luân hồi, chứng Thiên Hoàng chính quả. Phục Hy chuyển thế làm người tộc Thiên Hoàng. Này không ổn đâu. Tiếp dẫn theo bản năng nói lời phản đối. Nữ Hoa quét tiếp dẫn một cái nói, ta đây là đang báo tin các ngươi, không phải cùng các ngươi bàn bạc, huynh của ta trưởng chuyển thế lúc, ta hội chiêu cáo nhân tộc, Phục Hy, từ đây vì nhân tộc chi hoàng, cùng yêu tộc chạm cắt hết thể nhân quả, ngoài ra, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, ta không tham dự nữa. Nữ Hoa ngươi chớ có quá phép lối. Lúc này chính là chư thánh nghị sự, cũng không phải là ngươi độc đoán. Tiếp dẫn không còn nghi ngờ gì nữa bị tức không nhẹ đứng dậy nổi giận nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Nữ Hoa đạo hữu yêu cầu cũng không quá phận, Thông Thiên đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Cảnh bên cạnh luốt trong tay hồng mông lượng thiên xích bên cạnh quay đầu nhìn về Thông Thiên hỏi, ta cũng cảm thấy Nữ Hoa đạo hữu truy cầu vô cùng hợp lý. Bạch Cảnh cùng Thông Thiên một tỏ thái độ, còn lại thánh nhân cũng trầm mặc. Hiện tại rõ ràng Bạch Cảnh, Nữ Hoa, Thông Thiên là quan hệ mật thiết, ba người cùng tiến thối, bọn hắn còn thế nào từ chối? Mà Thông Thiên thấy không có người phản đối lúc này giải quyết dứt khoát, Phục Hy chuyển thế về sau, vì nhân tộc Phục Hy, cùng yêu tộc lại không liên quan. Thông Thiên nói xong lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, kia ta tiệt giáo liền muốn Thiên Hoàng chi sư cùng tôn thứ nhất, cuối cùng một tôn đế sư đi. Như vậy cũng có thể đi. Lần này Thông Thiên thoại chư thánh cũng không có phản bác, không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, không động ấn tại Thông Thiên trong tay, thực lực mạnh nhất Nữ Hoa, có hai kiện hậu thiên công đức trí bảo thực lực kém hơn Bạch Cảnh, ba người chăm chú báo đoàn, bọn hắn lại làm như thế nào phản bác? Bạch Cảnh vậy lập tức mở miệng nói, kia ta liền muốn Địa Hoàng chi sư cùng thứ hai tôn đế sư tốt. Chúng thánh đồng dạng không có phản đối. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mắt thấy đã phân ra hai hoàng tam đế lao sư vị trí, trong lòng là vừa vội vừa giận, đồng thời còn có mấy phần hối hận, sớm biết đến nhân tộc sẽ là thiên địa nhân vật chính, trước đây nên sớm cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, mà không phải chỉ lo độ hóa nhân tộc bên trong thiên phú không tồi tộc nhân. Như là lúc trước cùng nhân tộc giao hảo, nói không chừng Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư đều là bọn hắn Tây Phương giáo, có thể hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, đầy trời khí vận tại trước mặt, toàn bộ cũng chạy trốn, Tây Phương Nhị Thánh gọi là một cái biết vậy chẳng làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng có chút nóng nảy, hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũng là nhắm mắt dưỡng thần bình chân như vậy huynh trưởng, trầm giọng nói, ta muốn Nhân Hoàng chi sư cộng thêm một tôn đế sư. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghe vậy lập tức biểu thị ra phản đối, Nguyên Thủy sư minh, ta Tây Phương như thế cằn cỗi, Tam Hoàng chi sư cũng không thể một cái vậy không cho ta Tây Phương lưu à. Tây Phương giáo hay là chớ có ngấp nghé Nhân Hoàng chi sư. Một thằng giữ yên lặng lao tử nói. Tiếp dẫn nghe vậy mặt lộ đắng chát, Thái Thanh ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn tại bọn hắn Tây Phương giáo mà nói còn không phải thế sao chuyện tốt, Tiếp dẫn cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, Thái Thanh sư minh, Nguyên Thủy sư minh, ta Tây Phương không thể so với Đông Phương giàu có, nhu cầu cấp bách phần này khí vận, còn xin hai vị sư minh mở một mặt lưới, để cho ta Tây Phương cùng Nguyên Thủy đạo hữu cùng nhau dạy bảo Nhân Hoàng làm sao? Không thể nào. Nhân Hoàng chi sư chỉ có thể là ta xiển giáo, ta nhiều nhất bỏ cuộc tôn này đế sư vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhau sau thở dài một hơi nói, đã như vậy, kia ta Tây Phương giáo liền muốn thứ ba, thứ tư tôn đế sư vị trí đi. Người Tây Phương giáo cầm thứ ba thứ tư tôn đế sư vị trí, Thái Thanh sư minh chẳng phải là không thu hoạch được gì? Nữ Hoa mở miệng nói, chư vị sư minh sư tỷ, ta Tây Phương cằn cỗi, thật sự là không thể lại lui. Tiếp dẫn giọng nói cứng rắn nói, Thông Thiên thở dài một hơi, thôi thôi, vậy ta liền đem tôn thứ nhất đế sư vị trí nhường cùng đại huynh đi. Chương 182, chỉnh đốn tiệt giáo, 1, chương 182, chỉnh đốn tiệt giáo, 1. Nghe được Thông Thiên lời nói, Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt cũng lóe lên vẻ lúng túng, từ bàn bạc Tam Hoàng Ngũ Đế đến bây giờ, bọn hắn đều chưa từng hỏi qua lão tử ý kiến, mà lão tử đối với cái này cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là một bộ gợn sóng không tinh dáng vẻ. Mà đang nghe Thông Thiên nói vui lòng đem tôn thứ nhất ngũ đế chi sư vị trí tặng cho hắn lúc, lão tử cũng không có cái gì dư thừa, nét mặt chỉ là vô cùng tùy tiện gật đầu nói, kia ta đạo giáo liền muốn này tôn thứ nhất đế sư vị trí đi. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư phân phối liền coi như là kết thúc. Tiệt giáo được Thiên Hoàng chi sư, cùng với cuối cùng một tôn Ngũ Đế chi sư, Thánh Liên giáo được Địa Hoàng chi sư, cùng với thứ hai tôn Ngũ Đế chi sư, Xiển giáo được Nhân Hoàng chi sư, Tây Phương giáo được thứ ba, thứ tư tôn Ngũ Đế chi sư, Đạo giáo được tôn thứ nhất Ngũ Đế chi sư. Bàn bạc hết việc này sau đó, chư thánh riêng phần mình rời đi Bích Du Cung, yên lặng chờ Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại mở ra. Rất nhanh trong Bích Du Cung cũng chỉ còn lại có Bạch Cảnh, Thông Thiên, Nữ Hoa ba người. Nữ Hoa đạo hữu, không biết ngươi muốn cho của ta đệ tử nào dạy bảo phục Hy đạo hữu đâu? Thông Thiên mở miệng hỏi. Việc này đạo hữu quyết định chính là, không cần hỏi ta. Vậy ta liền tự làm quyết định. Nữ Hoa gật đầu một cái. Thông Thiên đạo hữu, nhân tộc bây giờ đã là thiên địa nhân vật chính nhất định hưng thịnh, ngươi tiệt giáo đệ tử bên trong có không ít là ăn tươi nuốt sống hạng người, thực tế thích ăn thịt người, đạo hữu tốt nhất khuyên nhủ một phen, để tránh đem người tới tộc đại hưng sau đó đối với tiệt giáo đệ tử có chỗ bài xích. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên gật đầu nói, đa tạ đạo hữu nói thẳng bẩm báo, không dối gạt đạo hữu nói, bần đạo sớm đã cân nhắc qua việc này, chỉ là bởi vì một sự tình chậm trễ, sau đó bần đạo liền cùng các đệ tử nói. Bạch Cảnh gật đầu cười. Sau đó ba người lại thương lượng một phen liên quan đến không động ấn sự tình về sau, cuối cùng đem không động ấn lưu cho Thông Thiên, liền riêng phần mình rời đi. Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa vừa đi, Thông Thiên giáo chủ ngay lập tức mệnh thủy hỏa đồng tử gõ ngư cổ, triệu thượng thanh nhất mạch đệ tử tới trước Bích Du Cung nghị sự. Ngư cổ một bang, trên kim ngao đảo tiệt giáo đệ tử sôi nổi hưởng ứng, đếm đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới, đã rơi vào Bích Du Cung. Tiệt giáo từ đem đạo tràng thành lập sau kim ngao đảo tổng chiêu mộ hai lần đệ tử, một lần tự nhiên là vừa tới kim ngao đảo lúc, Thông Thiên mặt hướng tất cả hồng hoang tuyên bố muốn giảng nói, lần kia Thông Thiên thu gần bạn tên đệ tử, lần thứ hai chính là tại gần đây, lần này nói một cách chính xác cũng không phải Thông Thiên thu đồ, mà là Thông Thiên các đệ tử thu đồ, liền lấy đa bảo mà nói, hắn liền đã nhận đệ tử của mình Hỏa Linh Thánh Mẫu. Bởi vì trước đó Thông Thiên vì ngưng tụ tiệt giáo khí vận, thu đồ thời điểm chỉ nhìn duyên phận, cũng là có thể hay không lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo, bởi vậy tiệt giáo chung kỳ danh đệ tử nói là trướng khí mù mịt cũng không quá đáng. Trong đó có không ít ăn tươi nuốt sống, không tu đức hành chi bối phận, ô nhiễm tiệt giáo khí vận. Khách quan mà nói, tiệt giáo tam đại đệ tử, phẩm hạnh, đức hạnh thì muốn tốt hơn nhiều, rốt cuộc bây giờ tiệt giáo được Thiên Đình thất tôn thần bị, còn có hai tôn là tứ ngự một trong, hạch tâm nhất khí vận đã là vững chắc, cho nên thu hồi đệ tử đến, suy tính đồ vật một cách tự nhiên thì nhiều hơn. Mà theo tam đại đệ tử gia nhập, bây giờ tiệt giáo khí vận hưng thịnh, mơ hồ đã có hồng hoàng đệ nhất đại giáo cảm giác. Đệ tử, bái kiến lão sư. Trong Bích Du Cung, tiệt giáo chúng đệ tử hướng Thông Thiên giáo chủ không mình hành lễ. Thông Thiên giáo chủ thỏa mãn gật đầu một cái, đánh ra một đạo pháp lực, đem mọi người nâng lên, lập tức giọng nói nghiêm túc nói, chắc hẳn các ngươi đều biết, vi sư trước đó từng đi hướng Tử Tiêu Cung nghị sự, đạo tổ cùng là chúng ta thánh nhân nói thẳng Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại tức sắp mở ra, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Bây giờ ta tiệt giáo tay cầm nhân đạo chí bảo không động ấn, có thể làm Thiên Hoàng chi sư, cùng với cuối cùng một tôn đế sư. Nói xong Thông Thiên giáo chủ ánh mắt quét mắt một vòng một đám đệ tử nhóm. Phía dưới mặc kệ là ký danh đệ tử hay là thân truyền đệ tử nhìn lên tới đều là vô cùng phấn khích, không còn nghi ngờ gì nữa, tiệt giáo chúng đệ tử cũng ý thức được không động ấn đối với tiệt giáo mà nói ý vị như thế nào. Thông Thiên đối với các đệ tử thái độ vẫn là rất hài lòng, như vậy hắn câu nói kế tiếp cũng liền tốt nói đi xuống, bây giờ nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính, vi sư chuyện xấu nói trước, ngày sau phàm là ta tiệt giáo đệ tử đều không chuẩn tùy ý tàn sát, nuốt bộ tộc ăn thịt người, đây là ta tiệt giáo sắc lệnh, bất kỳ người nào đều không được vi phạm, một sáng bị vi sư phát hiện có người xuống tay với nhân tộc, nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất tiệt giáo, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu, nặng vào luân hồi. Thông Thiên lời nói này sau khi nói xong, ánh mắt lợi hại quét hướng phía dưới một đám đệ tử. Bình thường thì vẫn xuống tay với nhân tộc, một ít tiệt giáo đệ tử lập tức túi đầu không dám cùng Thông Thiên đối mặt. Uy hiếp qua đi, Thông Thiên ánh mắt rơi tại trên người Đa Bảo. Đa Bảo, ngươi là ta đại sư tiệt giáo huynh, tu vi có 102 một đám đệ tử, ta muốn để ngươi đảm nhiệm Thiên Hoàng chi sư, ý ngươi thế nào? Đa Bảo nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Thiên Hoàng chi sư công đức nhất định không ít, nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, hắn nói không chừng có cơ hội chẳng thi, chứng đạo chuẩn thánh. Nghĩ được như vậy, Đa Bảo lập tức đứng dậy chắp tay nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Thông Thiên thỏa mãn gật đầu một cái tiếp tục nói, Đa Bảo, Thiên Hoàng thân phận đặc thù, ngươi khiến cho đạo Thiên Hoàng, nhưng lại chớ có sư đồ chi danh, ngươi có thể đã hiểu. Đa Bảo nghe vậy sững sờ, theo bản năng thầm nghĩ, có thể khiến cho sư tôn dạng này thiên đạo thánh nhân nói thân phận đặc thù, cái này Thiên Hoàng rốt cục là thần thánh phương nào? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, Đa Bảo trên mặt lại là không chần chờ chút nào, không chút do dự đáp ứng, đệ tử minh bạch, mời sư tôn yên tâm. Tốt, kia từ ngày này trở đi, ngươi liền hạ giới, đi tìm Thiên Hoàng thật tốt dạy bảo đi. Đúng, sư tôn. Sau đó Thông Thiên giáo chủ lại quay đầu nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, Vô Đương, cuối cùng này một tôn ngũ đế chi sư vi sư giữ lại cho ngươi. Vô Đương không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng cuối cùng này một tôn ngũ đế chi sư hội rơi vào trên đầu mình, nàng chần chờ một lát sau hỏi, sư tôn, đệ tử trước đó không phải còn có kim linh sư thì sao? Này ngũ đế chi sư hẳn là nàng a. Thông Thiên giáo chủ lắc lắc ý vị thâm trường nói, Vô Đương, ngươi kim linh sư tỷ cùng công minh sư đệ trên người đã có tôn vị tứ ngự, này ngũ đế chi sư vị trí về tình về lý cũng hẳn là ngươi. Vô Đương nghe vậy rất là cảm động, vội vàng đáp ứng xuống. An bài tốt chính mình thân truyền đệ tử về sau, Thông Thiên quay đầu đối với đám ký danh đệ tử bọn họ nói ra, dưới mắt chính là nhân tộc đại hưng nhưng còn chưa hưng thời đại, như lúc này giao hảo nhân tộc, làm một ít có lợi cho nhân tộc chi sư, nhất định có không ít công đức cầm, các ngươi cũng có thể nắm lấy cơ hội, đi hướng nhân tộc mưu đồ một phen công đức, có công đức hộ thể đến tiếp sau mặc kệ là tu hành, hay là tu vi sau khi đột phá độ kiếp cũng có chỗ ích lợi. Chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng, năng lực lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo không có người nào là kẻ ngốc, bọn hắn cũng nghe hiểu thông thiên lời nói bên trong nội hàm, chỉ là có chút ký danh đệ tử vui lòng đi trợ giúp nhân tộc mưu đồ công đức, có chút ký danh đệ tử lại là không muốn. Theo Bích Du cung đi ra về sau, tùy thị thất tiên một trong linh nha tiên đi đến Cụ Thủ tiên cùng Kim Quang tiên bên cạnh hỏi, hai vị sư đệ, các ngươi có bằng lòng hay không đi trợ giúp nhân tộc? Ta không muốn. Cụ Thủ tiên không chút do dự nói. Kim Quang tiên vậy đi theo lắc đầu phản đối. Không biết lao sư nghĩ như thế nào, nhân tộc cho dù cầm cố thiên địa nhân vật chính, cũng bất quá là sâu kiến bình thường tồn tại, trời sinh nên vì bọn ta huyết thực, bây giờ lao sư không những không để cho chúng ta ăn người, còn để cho chúng ta giúp đỡ nhân tộc, lao sư quả nhiên là hồ đồ. Linh nha tiên nhẹ giọng nói. Sư minh lời nói cũng là ta cho nghĩ. Kim Quang tiên nói. Ta cũng giống vậy. Cụ Thủ tiên phụ hòa nói. Ba người các ngươi toàn diện câm miệng cho ta. Lao sư há là các ngươi có thể ở sau lưng nghị luận. Vừa vặn đi ngang qua Ô Vân tiên nghe vậy lạnh mặt nói. Nghe được giọng Ô Vân tiên, một bên trưởng nhĩ Định Quang tiên chớp mắt góp qua tới nói, sư minh làm gì tức giận đâu? Ba vị sư đệ cũng không có nhục mạ lao sư, chỉ là phát vài câu bực tức thôi. Lẽ nào sư minh trong lòng thì không có gì bất bình sao? Trưởng nhĩ Định Quang tiên ngươi lời này là ý gì? Sư minh, vừa mới lao sư thế nhưng đem nhân hoàng chi sư, cuối cùng một tôn ngũ đế chi sư cũng cho thân truyền đệ tử, chúng ta tùy thị thất tiên một cái đều không có mò được. Ta không có coi như xong, rốt cuộc ta bây giờ tu vi chẳng qua thái ớt kim tiên hậu kỳ, sư minh ngươi thế nhưng có đại la kim tiên trùng kỳ tu vi, không hề so vô đương sư tỷ kém. Huống hồ sư minh ngươi thế nhưng tại vô đương sư tỷ trước đó đi theo lao sư, về tình về lý này ngũ đế chi sư vị trí nên là sư minh ngươi. Trưởng nhĩ Định Quang tiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được sau lưng chuyển đến một cô lớn như vậy áp lực. Hắn theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy mặt như phủ bằng vô đương thánh mẫu. Chương 182, chỉnh đốn tiệt giáo 2, chương 182, chỉnh đốn tiệt giáo 2, vọng nghị sư tôn châm ngòi đồng môn cái kia phạt. Nói xong vô đương thánh mẫu đưa tay liền đối với Trưởng nhĩ Định Quang tiên vỗ xuống. Đại La Kim Tiên trung kỳ pháp lực khuấy động, Trưởng nhĩ Định Quang tiên không có chút nào phản kháng chỗ trống thì bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, tái khởi không thể. Sau khi đánh xong, vô đương thánh mẫu nhìn về phía Ô Vân tiên hỏi, sư đệ, ngươi cũng vậy như vậy nghĩ sao? Như sư đệ cũng cảm thấy sư tôn bất công, vậy ta ngươi làm qua một hồi chính là, chớ có ở sau lưng nghị luận sư tôn. Ô Vân tiên nghe vậy liền tụt quát tay, vô đương sư tỷ hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm thấy lao sư bất công, lao sư làm nằm treo lên nhị sư bá áp lực đem ta giữ ở bên người, truyền ta thượng thanh đại đạo, với ta mà nói lao sư tri ân muôn lần chết khó báo, ta quả quyết sẽ không đối với lao sư sinh ra một tơ một hào oán hận. Nghe xong Ô Vân tiên lời nói, vô đương thánh mẫu thần tình lạnh như băng hòa hoan không ít, sư đệ năng lực nghĩ như vậy ta lòng rất an ủi, tương lai cuối cùng một tôn ngũ đế chi sư liền do ngươi ta cộng đồng đảm nhiệm. Sư tỷ, ta cũng không ý này, sư tỷ ngươi không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Nói xong vô đương thánh mẫu quay đầu nhìn lướt qua linh nha tiên, cụ thủ tiên, kim quang tiên, ba người bị vô đương thánh mẫu ánh mắt quét đến, theo bản năng rụt cổ một cái, vừa mới bọn hắn cũng là nghị luận qua lao sư. Vô đương thánh mẫu lạnh hừ một tiếng nói, lần này dễ tính, các ngươi nếu là lại để cho ta nghe được các ngươi ở sau lưng nghị luận sư tôn, định không dễ tha. Nói xong vô đương thánh mẫu đối với Ô Vân tiên gật đầu một cái liền quay người rời đi. Linh nha tiên, cụ thủ tiên, kim quang tiên ba người lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, bọn hắn cũng không ngờ rằng vô đương sư tỷ lại hội cường thế như vậy, bọn hắn đều có chút hối hận vừa mới miệng hít. Điểm này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, thiệt giáo bên trong vui lòng giúp đỡ nhân tộc các đệ tử, trả lời chàng thu thập một phen, liền riêng phần mình rời khỏi Kim Ngao đảo, đi nhân tộc, kiếm lấy công đức, trong đó thì bao gồm vô đương thánh mẫu. Vô đương thánh mẫu vốn là đối nhân tộc rất có hảo cảm, vì vô đương thánh mẫu bản thể chính là khai thiên tích địa sau đó cái thứ nhất vượn trắng vốn là loại người, bởi vậy vô đương thánh mẫu đại khái là thiệt giáo bên trong đối nhân tộc ôm lấy tốt đẹp nhất cảm giác đại năng. Trước đó vô đương thánh mẫu thì có giúp đỡ nhân tộc ý nghĩ, chỉ là bởi vì muốn tham dự thánh liên tịnh thế đại trận liền chậm trễ tiếp theo. Bây giờ sư tôn cũng lên tiếng, vô đương thánh mẫu tự nhiên là muốn đi nhân tộc đi một lần. Vô đương thánh mẫu cũng không có đi Thủ Dương Sơn hay là ven Đông Hải, hai địa phương này nhân tộc phát triển rất không tệ, hoàn toàn không cần nàng giúp đỡ. Vô đương thánh mẫu lựa chọn chỗ là phía bắc của Hồng Hoang. Bắc phương là mở yêu giới thời điểm chạy trốn kia bộ phận yêu tộc căn cứ, bởi vậy nhân tộc tại bắc phương phát triển cực kỳ không dễ. Vô đương thánh mẫu đi vào bắc phương sau đó, gặp thường đến yêu quái tập kích nhân loại, mỗi lần nàng đều hội xuất thủ tương trợ. Vô đương thánh mẫu bây giờ là đại la trung kỳ tu vi, làm năm chạy trốn yêu tộc bên trong trừ bỏ Côn Bằng chỉ có 2 tôn chuẩn thánh, không đến 10 tôn đại la, vì vô đương thánh mẫu thực lực, cơ bản năng lực tại bắc phương hoành hành. Này mấy tiểu yêu quái, đối mặt vô đương thánh mẫu lúc căn bản không có một tơ một hào phần thắng, rất nhẹ nhàng liền bị vô đương thánh mẫu trấn áp. Mà theo bị vô đương thánh mẫu cứu nhân tộc càng ngày càng nhiều, một ít nhận qua vô đương thánh mẫu ân huệ nhân tộc bộ lạc liền bắt đầu cho nàng tượng nặng cung phụng, vô đương thánh mẫu vậy bởi vậy thu được một chút tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực cùng công đức cực kỳ tương tự, mới đầu vô đương thánh mẫu không hề phát giác được cái gì dị thường, chỉ cho là chính mình cứu được nhiều người như vậy tộc, đạt được một chút công đức, vô đương thánh mẫu thuận tay liền đem những thứ này công đức có thể theo đạt được công đức càng ngày càng nhiều, vô đương thánh mẫu cũng cảm giác được chỗ không đúng. Những thứ này công đức hình như cùng nàng trước đó đạt được công đức không giống nhau, chúng nó một chút cũng không đơn thuần. Sau tới một lần vô tình, vô đương thánh mẫu tại cứu người kế tiếp tộc bộ lạc về sau, theo bọn hắn khẩu bên trong biết được, bây giờ Bắc Phương đại địa nhân tộc bộ lạc bên trong có rất nhiều người tại cung phụng nàng tự thần. Vô Đường Thánh Mẫu mới chợt hiểu ra, thế này sao lại là công đức, đây rõ ràng là tín ngưỡng chi lực. Bây giờ Bắc Phương đại địa bên trên nhân tộc bộ lạc có gần một thành tín ngưỡng Vô Đường Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đạt được tín ngưỡng chi lực vậy càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có lượng lớn tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vào tới. Theo tín ngưỡng chi lực gia tăng, Vô Đường Thánh Mẫu năng lực càng phát ra rõ ràng cảm giác được, những tín ngưỡng chi lực này mặc dù ẩn chứa lực lượng vô tận, nhưng trong đó hương hỏa lại ẩn chứa nguy cơ. Tín ngưỡng chi lực tuy tốt, nhưng mà hương hỏa có độc, còn cần muốn tiến một bước tinh luyện. Vô Đường lông mày cau lại tự lẩm bẩm. Tín ngưỡng chi lực cơ bản chia làm hai bộ phận, một phần là sinh linh thuần túy nhất lòng cảm kích, bộ phận này cùng công đức không khác có thể trực tiếp hấp thụ, một bộ phận khác chính là hương hỏa. Hương hỏa cũng có thể trực tiếp luyện hóa tăng thực lực lên, nhưng hương hỏa trong hồng trần chi khí, ẩn chứa thế gian chúng sinh đủ loại tình cảm, bao gồm dục vọng, giận dữ, si mê các loại. Những thứ này tâm tình tiêu cực đối với tiên nhân đến nói, nhất là tượng Vô Đường Thánh Mẫu như vậy một lòng tu luyện, không dạy phàm trần thành tịnh tiên nhân, chính là kịch độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ ô tiên nhân thanh tịnh chi thể, dính vào một địa, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian này Vô Đường Thánh Mẫu mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Vô Đường Thánh Mẫu mới có thể càng rõ ràng giải được hương hỏa đối với ảnh hưởng của nàng. Vô Đường Thánh Mẫu thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia lo âu, nàng rất rõ ràng này hương hỏa bên trong hồng trần chi khí, giống như giỏi trong xương, như không nhanh chóng đem nó để luyện ra, sợ rằng sẽ biến thành trên con đường tu hành to lớn trở ngại. Nghĩ được như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu tạm thời ngăn cách tín ngưỡng chi lực, nàng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, vận chuyển thượng thanh đại đạo, cố gắng đem vừa mới thu nạp tín ngưỡng chi lực bên trong hồng trần chi khí tách ra. Theo thượng thanh đại đạo vận chuyển, cô kia hôn tạp tại bàng bạc tín ngưỡng chi lực bên trong hồng trần chi khí bắt đầu hiện ra như có như không màu đỏ sương mù, tràn ngập tại trung quanh nàng. Nhưng rất nhanh Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt thì trở nên càng phát ra khó coi, vì nàng có thể cảm giác được cỗ này hồng trần chi khí ẩn chứa phức tạp cùng hỗn loạn. Chúng sinh dục vọng, giận dữ, si mê các loại tâm tình tiêu cực, phảng phất là một cái vô hình lồng giam, muốn đem tâm linh của nàng vây khốn. Hừ, chỉ là hồng trần chi khí, cũng nghĩ trở ngại con đường của ta. Vô Đường Thánh Mẫu nhẹ hừ một tiếng, tăng nhanh thượng thanh đại đạo vận chuyển. Nàng quanh thân hào quang tỏa sáng, cùng kia màu đỏ sương mù qua lại chống lại, nhưng này hồng trần chi khí dị thường ngoan cố, Vô Đường Thánh Mẫu bận rộn rất lâu đều là hiệu quả không cao. Nay hồng trần chi khí, đến tột cùng nên như thế nào triệt để thanh trừ? Chẳng lẽ muốn hồi Kim Ngao đảo tìm sư tôn giúp đỡ sao? Vô Đường Thánh Mẫu có chút hề vải thầm nghĩ. Ngay tại Vô Đường Thánh Mẫu không biết làm sao lúc, nàng đi ngang qua một tộc nhân bộ lạc, cái này bộ lạc bên trong nhân tộc tín ngưỡng là Tây Phương giáo. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên nhớ ra, sư tôn của nàng từng nói, Tây Phương giáo ngưng tụ kim thân, cuối cùng chính là dùng Tây Phương chí bảo bát bảo công đức chỉ, tẩy đi hồng trần chi khí. Vô Đường Thánh Mẫu lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trong óc nàng hiện lên một đạo linh quang, quyết định vì thượng thanh đại đạo bên trong pháp tinh tâm, phối hợp linh thủy chỉ toàn định, có thể tẩy hồng trần chi khí. Nói làm liền làm, Vô Đường Thánh Mẫu lập tức lấy ra một giọt chân tàng tam quang thần thủy, đem nó dùng pháp lực hóa thành sương mù hình, vậy ở chung quanh, đồng thời trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thi triển thượng thanh thanh tâm chú. Tại linh thủy cùng thanh tâm chú đồng thời tác dụng dưới, kia màu đỏ sương mù dần dần bắt đầu từ từ chia rời, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ ở thể nội không cách nào loại trừ. Đang lúc Vô Đường không biết làm sao lúc, một đạo thân mang màu trắng bay áo, khí chất xuất trần nữ tử xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta còn tưởng rằng là Tây Phương giáo con lựa chọc tại cùng ta tranh đoạt nơi đây tín ngưỡng chi lực, không ngờ rằng đúng là Tiệt giáo đạo hữu. Ngươi là người phương nào? Vô Đường Thánh Mẫu vẻ mặt cảnh giác mà hỏi. Trước mặt nữ tử này, nàng nhìn không thấu tu vi, tối thiểu cũng là cấp bậc chuẩn thánh đại năng, Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nữ tử kia lại là khẽ mỉm cười nói, đạo hữu chớ muốn lo lắng, ta đối với đạo hữu cũng không ác ý, tên ta Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, là Bạch Cảnh thánh nhân ký danh đệ tử, Thánh Liên giáo tại nhân tộc truyền đạo người. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mở ra bàn tay, một đóa lục phẩm bạch liên xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn thấy lục phẩm tịnh thế bạch liên về sau, Vô Đường Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều biết Thánh Liên giáo tín vật chính là bạch liên, trong hồng hoang sẽ không có người gan to bằng trời dám mạo hiểm dùng Thánh Liên giáo đệ tử tên tuổi. Chương 183, tín ngưỡng chi tranh, 1, chương 183, tín ngưỡng chi tranh, 1, Thánh Liên giáo lại cũng có tại nhân tộc truyền đạo sao? Vô Đường Thánh Mẫu buông xuống lòng cảnh giác, tò mò hỏi: "Lão sư ta luôn luôn đối nhân tộc có chút chú ý, cho nên rất sớm liền để ta tới nhân tộc truyền đạo, ta sẽ chú ý tới đạo hữu cũng là bởi vì ta tại truyền đạo thời điểm, phát hiện rất nhiều nhân tộc bộ lạc có đạo hữu tự thần. Trước đó ta thì gặp được cái này tranh đoạt tín ngưỡng sự tình, cơ bản đều là Tây Phương giáo đệ tử làm, đạo giáo những người kia phần lớn đều là lựa chọn khai tông lập phái phương thức đến truyền bá đạo giáo giáo nghĩa, cho nên ta mới biết theo bản năng coi đạo hữu là làm Tây Phương giáo người. Nếu không phải đạo hữu vừa mới vận chuyển thượng thanh đại đạo, nói không chừng người ta trong lúc đó còn muốn làm qua một hồi đâu." Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy trong lòng sinh ra mấy phần may mắn, nàng thế nhưng nhìn không thấu Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tu vi, kia Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tối thiểu là chuẩn thánh đại năng, chuẩn thánh đối phó nàng một cái đại la kim tiên trung kỳ tu sĩ, lại cực kỳ đơn giản. May mắn qua đi, Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên phản ứng vào đến, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nói nàng là Thánh Liên giáo bên trong phụ trách tại nhân tộc truyền đạo, nói như vậy, người này hẳn phải biết làm sao loại trừ tín ngưỡng chi lực bên trong hồng trần khí tức. Nghĩ được như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu đứng dậy đầu tiên là hành lễ sau đó nói, đạo hữu vừa mới nói ngươi tại nhân tộc truyền đạo nhiều năm, đối với tín ngưỡng chi lực nên có hiểu biết ta. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy trên dưới quan sát một chút Vô Đường Thánh Mẫu nói, đạo hữu chắc là bị tín ngưỡng chi lực bên trong hồng trần khí tức sở khốn nhiều a. Chính là, đạo hữu có thể có biện pháp. Tự nhiên là có, với lại không chỉ một loại. Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy vui mừng quá đỗi vội vàng nói, còn xin đạo hữu dạy ta. Ta chỗ này có hai cái phương pháp, loại phương pháp thứ nhất là dùng Tịnh Thế Bạch Liên bên trong ẩn chứa tịnh hóa lực lượng tương đạo bạn thể nội hồng trần khí tức trực tiếp tịnh hóa rơi. Loại phương pháp thứ hai là ta truyền đạo bạn một cái pháp môn, có thể đem hồng trần khí tức theo thể nội bốc ra, đạo hữu có thể đem những thứ này hồng trần khí tức để dành, tương lai luyện chế pháp bảo có thể biết dùng tới. Vô Đường Thánh Mẫu tự nhiên là muốn bóc ra hồng trần khí tức pháp môn, nay hồng trần khí tức đối nàng ảnh hưởng như thế đại, có thể nghĩ đối với giống như nàng một lòng tu đạo tu sĩ cũng sẽ có to lớn ảnh hưởng. Chỉ là như vậy pháp môn nghĩ thì vô cùng chân quý, trên người nàng trừ ra sư tôn ban cho hộ thân cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không có cái gì năng lực đem ra được thứ gì đó. Nghĩ được như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu nét mặt càng phát ra quân bách. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tại nhân tộc truyền đạo nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện câu chuyện thật đã sớm luyện được, nàng cười một cái nói, đạo hữu chắc là cảm thấy phương pháp này chân quý, chính mình không bỏ ra nổi đồ vật cùng ta trao đổi a. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu một cái, nàng do dự một chút nói ra, đạo hữu nếu là nguyện ý cho pháp môn lời nói, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề thì không cần, đạo hữu liền làm nợ ta một món nợ ân tình đi. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt xoay tay phải lại, một viên ngọc giản xuất hiện tại trong tay nàng. Bóc ra hồng trần khí tức chi pháp ngay tại này trong ngọc giản, đạo hữu có thể tự động cảm ngộ. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền đem ngọc giản ném cho Vô Đường Thánh Mẫu. Đa tạ đạo hữu, tại hạ Vô Đường, chính là thượng thanh thánh nhân tọa dưới thứ ba chân truyền, đạo hữu ngày sau như có cần giúp đỡ chỗ, có thể đến Kim Ngao đảo tìm ta. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gật đầu cười, quay người rời đi. Được bóc ra hồng trần khí tức pháp môn, Vô Đường Thánh Mẫu lập tức đem nó học được, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, xử lý thể nội hồng trần khí tức. Mấy ngày sau, Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên mở to mắt, một đoàn màu đỏ khí tức theo đỉnh đầu của nàng phiêu nhiên mà ra, lặng lặng lơ lửng trên đầu nàng. Hồng trần khí tức bị bóc ra sau đó, Vô Đường Thánh Mẫu chỉ cảm thấy linh đài một hồi thanh minh, thậm chí có loại rực rỡ một cảm giác mới, tâm cảnh của nàng đúng là so trước đó chưa thấm nhiễm tín ngưỡng chi lực lúc càng viên mãn. Cái này khiến Vô Đường Thánh Mẫu có chút kích động, nàng cảm thấy này hồng trần khí tức hoàn toàn có thể coi như một loại rèn luyện tự thân tâm cảnh thủ đoạn, mượn dùng hồng trần khí tức rèn luyện tâm cảnh đây đi ra ngoài lịch luyện hiệu suất cao hơn nhiều đâu. Nghĩ được như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu trên mặt nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, đoàn kia hồng trần chi khí lập tức bay đến trong tay nàng. Vô Đường Thánh Mẫu hai tay kết ấn, trước đêm này đoàn phong ấn, sau đó nàng tại chữ vật pháp bảo trong một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi một cái trống không bình ngọc. Này bình ngọc trước đó là dùng để chứa đan dược, Vô Đường Thánh Mẫu đem bình ngọc cải tạo một phen, làm lớn ra trong đó không gian, tăng lên bình ngọc độ cứng, sau đó này đoàn hồng trần khí tức liền bị nàng thu vào trong bình ngọc bảo tồn, chuẩn bị lưu lại trở về sau luyện chế thành vì một kiện pháp bảo. Cứ như vậy, nàng là có thể tốt hơn lợi dụng cái này hồng trần chi khí, phát huy ra nó lớn nhất công hiệu. Xử lý tốt này đoàn hồng trần khí tức về sau, Vô Đường Thánh Mẫu quyết định tiếp tục giúp đỡ Bắc Phương Đại Địa bên trên nhân tộc, tốt đạt được nhiều hơn nữa tín ngưỡng chi lực tăng lên chính mình, đồng thời gia tăng hồng trần khí tức số lượng. Sau đó, Vô Sinh Thánh Mẫu chỉnh lý một chút chính mình dung nhan, để cho mình nhìn lên tới càng thêm trang trọng cùng thần thánh. Nàng hai tay nhẹ nhàng vung lên, quanh thân thượng thanh đại đạo đạo vận tràn ngập, cả người xa xa nhìn lên tới thì tràn ngập một cỗ khí tức thần thánh, để người nhịn không được quỳ bái. Vô Đường Thánh Mẫu làm cái này mặt ngoài công phu tự nhiên là vì để cho nhân tộc vừa nhìn thấy thì tin tưởng nàng, tiến tới thuận lý thành trương biến thành tín đồ của nàng. Vô Đường Thánh Mẫu chiêu này cùng Bạch Cảnh chọn chúng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có dị khúc đồng công chi diệu. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt người mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, quanh thân tự mang mị hoặc khí tức, dựa vào cỗ này mị hoặc khí tức, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trực tiếp tiết kiệm được Vô Đường Thánh Mẫu bản thân ngụy trang một bước này. Với lại nàng mị hoặc khí tức so với Vô Đường Thánh Mẫu ngụy trang đến trả càng dùng tốt hơn, lại càng dễ để nhân tộc tin tưởng. Nhắc tới cũng xảo, Vô Đường Thánh Mẫu đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, lòng tin tràn đầy đi hướng nhân tộc bộ lạc, kết quả nàng vừa tới phụ cận nhân tộc bộ lạc lại đụng phải Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Vô Đường Thánh Mẫu trên người thần thánh khí tức nhường cái này, nhân tộc bộ lạc bên trong người đều cảm nhận được nàng tồn tại, bọn hắn sôi nổi hướng về bốn phía nhìn quanh, muốn tìm đến người. Mà Vô Đường Thánh Mẫu thì là nhìn về phía nhân tộc trong bộ lạc một tòa tạm thời được xưng đại điện kiến trúc, nàng năng lực rõ ràng cảm giác được Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền tại nơi đó. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vừa mới giúp mình một đại ân, Vô Đường Thánh Mẫu đương nhiên sẽ không cùng nàng tranh đoạt tín ngưỡng, lập tức liền triệt hồi chính mình kiến tạo thần thánh khí tức, sau đó càng là hơn lẫn vào đám người đi tới trong đại điện, nàng muốn nhìn một chút Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là thế nào truyền đạo, nàng có thể hay không học tập một chút. Vô Đường Thánh Mẫu vừa mới tiến đến đại điện, đúng lúc đụng phải một vị tóc trắng xóa lao giả tại mấy ông lão chen chúc dưới, chậm rãi đi vào đại điện. Vị lao giả này râu tóc bạc trắng, nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không thấy một tơ một hào đụng đầu, ngược lại là tượng người trẻ tuổi một sáng ngời có thần. Khi mà vị lão nhân này nhìn thấy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về sau, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kính sợ, hắn run rẩy hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động đến âm thanh cũng đang phát run, nương nương chân thân giáng lâm, quả thật ta bộ lạc may mắn, lão hủ đời này còn có thể còn gặp lại nương nương một mặt, nhất định là lên trời chiếu cố. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, phía sau hắn các tộc nhân vậy sôi nổi quỳ theo hành lễ, tỏ vẻ đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt kính ý cùng sùng bái tình. Trong lúc nhất thời tất cả trong đại điện cũng chỉ còn lại có Vô Đường Thánh Mẫu đứng, Vô Đường Thánh Mẫu nét mặt muốn nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Cũng may Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng xông Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu một cái, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức đem mọi người đỡ dậy sau đó nói, các ngươi không cần nhiều như vậy lễ, nhiều năm trước ta cũng đã nói, ta giúp đỡ bọn ngươi bộ lạc cũng không đổ những thứ này. Bị nâng đỡ lão giả nhìn qua Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, giống như về tới nhiều năm trước thụ giáo thời gian, hắn đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thật sâu bái, trên mặt sùng bái nói, nương nương, đối với ngài mà nói, chúng ta có thể nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ngài đối với chúng ta bộ lạc thế nhưng có ơn tái tạo. nếu là không có ngài, chúng ta bộ lạc đã sớm hủy diệt tại di chuyển trên đường, ngài không chỉ giúp chúng ta tiêu diệt ý đồ thôn vệ chúng ta bộ lạc yêu ma, còn dạy ta nhóm như thế nào tại sinh tồn được. Từ ngài sau khi rời đi, chúng ta thời khắc không dám quên mất dạy bảo của ngài, mỗi ngày siêng năng tu luyện, không dám có chút lười biếng, chỉ vì không phụ kỳ vọng của ngài. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, thôi, do các ngươi đi. Lại nói, các ngươi bộ lạc di chuyển đến Bắc Phương đã có hơn 200 năm đi. Nhận ông nương nương nhớ mong, chúng ta bộ lạc ở chỗ này nhà ta đã năm 273. Những năm này, các ngươi ở đây trôi qua được chứ? Chương 183, tín ngưỡng chi tranh, 2, chương 183, tín ngưỡng chi tranh, 2, rất tốt, chúng ta tại Bắc Phương đại địa vậy bồi dưỡng ra tốt mễ, bộ lạc bên trong tu luyện nương nương cho công pháp, còn ra một tôn tiên tiên đâu. Phu cận tiểu yêu quái cũng không dám đánh chúng ta chủ ý. Lao giả kích động nói, năng lực xem lại các ngươi bộ lạc như thế hưng thịnh ta lòng rất an ủi, phía sau vậy phải thật tốt sinh hoạt. Lão giả nghe được Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn đang ở quan tâm bọn hắn cái này nho nhỏ nhân tộc bộ lạc, lập tức cảm động trong mắt rưng rưng, hắn nặng nề gật đầu nói, "Nương nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tốt cuộc sống thoải mái, gần đây chúng ta mấy cái bộ lạc còn có sáp nhập dự định, về sau chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng tốt." Sáp nhập? Đúng, phu cận trừ ra chúng ta bộ lạc còn có mấy cái bộ lạc, nhận qua ngài ân huệ, chúng ta luôn luôn ghi khắc nhìn ân tình của ngài. Chỉ là này Bắc Phương đại địa quả thực có chút không yên ổn, thế cuộc hay thay đổi, vì ứng phó bên ngoài nguy hiểm, mấy cái bộ lạc liền có qua mấy lần hợp tác, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, về sau phát hiện nhiều người lực lượng mới lại, cho nên liền có sáp nhập ý nghĩ. Thì ra là thế, bộ lạc sáp nhập vì ứng đối nguy cơ, đúng là cái không tệ ý nghĩ. Lão giả thấy đề nghị của bọn hắn đạt được Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đồng ý, lập tức hưng phấn không thôi, lão giả lập tức kích động nói, "Nương nương, nếu không phải ghi khắc dạy bảo của ngài, chúng ta cũng khó có thể kiên trì, không biết nương nương lần này tới trước, có thể hay không ở lâu chút ít thời gian, cho chúng ta càng nhiều chỉ dẫn." "Thật có lỗi, ta còn có sự tình khác muốn làm, bất quá ta có một bằng hữu, nàng chính là Tiệt giáo đệ tử, vừa vặn muốn ở chỗ này du lịch, có thể để cho nàng tới giúp các ngươi." Nói xong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trong đám người Vô Đường Thánh Mẫu. Vô Đường Thánh Mẫu sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nói bằng hữu lại sẽ là chính mình. Chẳng qua Vô Đường Thánh Mẫu cũng không có từ chối, nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút nhận Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt dạy bảo bộ lạc đến tiếp sau hội sao phát triển. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đem Vô Đường Thánh Mẫu dẫn tiến cho cái này bộ lạc sau liền quay người rời đi. Bộ lạc thủ lĩnh cũng là vừa mới nói chuyện với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tên lão giả kia đồng dạng 10 phần cung kính cho Vô Đường Thánh Mẫu hành lễ, sau đó mới mở miệng nói, "Ta bộ lạc sự tình liền phiền phức nương nương." Vô Đường Thánh Mẫu khẽ gật đầu, thần sắc ôn hòa nói, "Ta Tiệt giáo giáo nghĩa, vốn là có tế thế cứu nhân tâm ý, bây giờ gặp được các ngươi, cũng là duyên phận cho phép. Ta nhất định hội ta tận hết khả năng, giúp đỡ bọn ngươi bộ lạc phồn vinh hưng thịnh." Lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa quỳ hành lễ, "Đa tạ nương nương đại ân, chúng ta ổn thỏa xin nghe nương nương dạy bảo, không dám có chút lười biếng." Tại trong những ngày kế tiếp, Vô Đường Thánh Mẫu liền tại phụ cận trong núi tùy ý mở ra một chỗ động phủ tu hành, đồng thời bậy thời khắc chú ý cái này nhân tộc độc tính. Nàng thông qua thần thức dò xét, hiểu rõ nhân tộc nhu cầu cùng khó khăn, liền sẽ kịp thời giúp đỡ cùng chỉ dẫn. Thân ảnh của nàng lúc thường xuất hiện tại mỗi cái thôn trang cùng thành trấn, khu trục yêu ma, giải trừ hai ách. Theo mấy cái bộ lạc dung hợp hoàn thành, Vô Đường Thánh Mẫu thanh danh ngày càng vang dội. Mấy cái này bộ lạc đồng dạng trừ bỏ tín ngưỡng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bên ngoài, vậy bắt đầu tín ngưỡng nàng. Cái này khiến tín ngưỡng của nàng vậy càng ngày càng thâm hậu. Nàng trước tự thần, tín ngưỡng chi lực càng thêm nồng đậm, dường như muốn hóa thành thực chất. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn nhiều như thế tín ngưỡng chi lực, có chút đã hiểu vì sao Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đường nàng lưu lại. Đây là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đang chỉ điểm nàng làm sao thu hoạch nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Vô Đường Thánh Mẫu đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cảm kích đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một tia hoài nghi, vì sao Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sẽ giúp nàng đâu? Theo lý mà nói Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là Thánh Liên giáo phụ trách truyền giáo đệ tử, giúp nàng không phải tương đương với phân đi ra một bộ phận Thánh Liên giáo tín ngưỡng chi lực sao? Vô Đường Thánh Mẫu nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không nghĩ, nàng đợi cái này mới dung hợp nhân tộc đại bộ lạc ổn định sau đó, liền bắt đầu đi hướng xung quanh mặt khác nhân tộc bộ lạc. Không bao lâu, Vô Đường Thánh Mẫu tên tuổi tại Bắc Phương đại địa trong nhân tộc thì ngày càng vang lên, dường như có thể cùng Tây Phương giáo một đám cùng so sánh, phiền phức của nàng vậy theo nhau mà tới. Ngay hôm đó, Vô Đường Thánh Mẫu đang bang một người tộc bộ lạc trảm yêu thời điểm, Tây Phương giáo hai tên đệ tử lại nhảy ra đánh lén nàng. Vô Đường Thánh Mẫu giận tí mặt, không lưu tình chút nào đem này hai tên Tây Phương giáo đệ tử cùng yêu quái cùng nhau chụp chết rồi. Lần này Vô Đường Thánh Mẫu coi như là chọc tổ ong vào vẽ, Tây Phương giáo ở đây truyền giáo các đệ tử một người tiếp một người đi gây sự với Vô Đường Thánh Mẫu. Những người này phần lớn đều bị Vô Đường Thánh Mẫu trực tiếp đánh lại, trừ bỏ ban đầu đánh lén nàng hai tên Tây Phương giáo đệ tử, Vô Đường Thánh Mẫu cũng không có lại hạ sát thủ. Lý do vậy rất đơn giản, Tây Phương giáo nói thế nào cũng là giáo phái thánh nhân, đã là giáo phái thánh nhân liền không thể tùy ý ra tay đánh giết đệ tử, bằng không kinh động thánh nhân chỉ sợ cũng có phiền toái. Nhưng Vô Đường Thánh Mẫu nhân tử lại bị Tây Phương giáo một đám đệ tử nhóm cho rằng nàng đây là sợ bọn hắn Tây Phương giáo, trong lúc nhất thời làm trầm trọng thêm, càng ngày càng nhiều Tây Phương giáo đệ tử đến gây sự với Vô Đường Thánh Mẫu, thậm chí trong đó còn xuất hiện tiếp dẫn thân truyền đệ tử Kim Liên Tử. Này Kim Liên Tử rất ít rời khỏi Tây Phương giáo, luôn luôn cùng đang tiếp dẫn bên cạnh nghe đạo, trước đây không lâu vừa mới đột phá đại la kim tiên, hoa khai bát phẩm, tại Tây Phương giáo một đám đệ tử bên trong cũng có thể sắp xếp trước ba. Lần này Kim Liên Tử sẽ đến Bắc Phương đại địa chủ yếu cũng là vì thế Tây Phương giáo truyền đạo, đồng thời thu thập ngưng tụ chính mình kim thân tín ngưỡng chi lực. Ai ngờ lần này truyền đạo lại cũng không thuận lợi, Bắc Phương đại địa theo lý mà nói nhân tộc sinh tồn gian nan, nên rất tốt truyền đạo, nhưng khi Kim Liên Tử đi vào Bắc Phương Đại Địa sau mới phát hiện, nơi này có không sai biệt lắm 1/3 nhân tộc bộ lạc tại di chuyển đến lúc, thì nhận lấy Thánh Liên Giáo Bạch Liên Thánh Nữ giúp đỡ, sớm liền tín ngưỡng Thánh Liên Giáo. Đồng thời kia Bạch Liên Thánh Nữ còn đang ở Bắc Phương Đại Địa hướng về mặt khác nhân tộc truyền đạo. Càng làm cho Kim Liên Tử nhức đầu là, cũng không lâu lắm, này Bắc Phương Đại Địa lại xuất hiện một tôn Tiệt Giáo thân truyền đệ tử truyền đạo. Cái này khiến vốn là khó thu thập tín ngưỡng chi lực, lại bằng thêm mấy phần biến số, cũng đúng thế thật Kim Liên Tử sẽ tìm đến Vô Đường Thánh Mẫu nguyên nhân lớn nhất, hắn nghĩ mượn cơ hội này đem Vô Đường Thánh Mẫu đuổi ra Bắc Phương Đại Địa. Mà Vô Đường Thánh Mẫu thấy Tây Phương Giáo đệ tử bên trong xuất hiện một vị Đại La Kim Tiên, lập tức hai mắt tỏa sáng, trước đó Tây Phương Giáo đến tìm phiền toái đệ tử cũng có yếu, đuổi bọn hắn đi còn muốn tận lực lưu thủ, sợ đem người cho đánh chết. Hiện tại có một Đại La Kim Tiên đến, nàng thì không cần tận lực lưu thủ. Vô Đường Thánh Mẫu kích động dáng vẻ nhường Kim Liên Tử trong lòng có chút bồn chồn, người này làm sao nhìn một bộ muốn đấu pháp dáng vẻ. Hắn cũng không muốn không hiểu ra sao cùng Tiệt Giáo thân truyền đệ tử đánh một trận. Nghĩ được như vậy, Kim Liên Tử chắp tay nói, "Đạo hữu, ta là Tây Phương Giáo đại thánh nhân tiếp dẫn đạo tôn tọa hạ thân truyền đệ tử Kim Liên Tử, trước đó vài ngày đạo hữu giết ta Tây Phương Giáo hai tên ký danh đệ tử, việc này đạo hữu có thể nhận?" "Ta nhận, nhưng bọn hắn đó là chết chưa hết tội, vô duyên vô cớ đánh lén với ta, chết tiệt." Kim Liên Tử nghe vậy nhướng mày nói, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, ta hai vị này sư minh bất kể nói thế nào đều là lắng nghe qua thánh nhân dạy bảo, đạo hữu trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, không cảm thấy đi quá giới hạn sao?" "Vậy ý của ngươi là, bọn hắn đánh lên ta, ta không thể phản kích, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đánh?" Vân đạo cũng không ý này, chỉ là đạo hữu không nên trực tiếp đánh giết bọn hắn. Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy nếu mày thầm nghĩ, gia hỏa này sao còn chưa động thủ, hẳn là hắn hôm nay đến là chuyên môn cùng ta biện luận. Mà Kim Liên Tử thấy Vô Đường Thánh Mẫu không nói lời nào, tưởng rằng ngôn ngữ của mình trấn trụ nàng, Kim Liên Tử nghĩ rèn sắc khi còn nóng lập tức tiếp tục nói, "Đạo hữu ngàn vạn lần không nên đem bọn hắn đánh giết, đạo hữu cử động lần này đem thánh nhân phóng ở nơi nào?" Vân đạo phụng khuyên đạo hữu, "Đủ rồi, ta vô ý cùng ngươi biện luận, muốn đánh thì có đánh hay không liền lăn." Vô Đường Thánh Mẫu ngắt lời Kim Liên Tử tức giận nói, "Đạo hữu lời ấy chẳng lẽ xem thường thánh nhân?" Vô Đường Thánh Mẫu hít sâu một hơi, trực tiếp hóa thành một đạo đội băng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đi tới Kim Liên Tử trước mặt, quanh thân pháp lực phun trào trực tiếp đem Kim Liên Tử cầm cố lại chính là một trận no đòn. Đánh lúc, Vô Đường Thánh Mẫu trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Há miệng thánh nhân, ngậm miệng thánh nhân, rời thánh nhân thì sẽ không nói chuyện. Tây Phương Giáo thánh nhân là ngươi bảo mẫu hay sao?" Cuối cùng Kim Liên Tử bệnh báo tự đáp đến, sương mặt sương mũi đi, liên đối nhìn Tây Phương Giáo không ít đệ tử, qua chiến dịch này sau đó cũng đều rời đi Bắc Phương Đại Địa, không dám ở nơi này truyền đạo. Thân truyền đệ tử đều bị Vô Đường Thánh Mẫu trấn áp, bọn hắn những thứ này ký danh đệ tử còn có thể làm sao? Tự nhiên là kính nhi viết chi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sau khi biết được tin tức này lộ ra nụ cười hài lòng, Vô Đường Thánh Mẫu thật đúng là dùng tốt ta. Chương 184, Bạch Cảnh Luận Đạo, Phục Hy Hàng Thế, 1, chương 184, Bạch Cảnh Luận Đạo, Phục Hy Hàng Thế, 1. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng không phải người tốt lành gì, cho dù đã từng là người tốt, trải qua nhiều năm như vậy truyền đạo, lại hấp thu khổng lồ tín ngưỡng chi lực, đột phá đến chuẩn thánh, tâm tính đã sớm phát sinh biến hóa. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt giáo Vô Đường Thánh Mẫu làm sao thu hoạch tín ngưỡng chi lực, mục đích đúng là vì mượn Vô Đường Thánh Mẫu chi thủ đem Tây Phương Giáo những tên kia theo Bắc Phương Đại Địa đuổi đi ra. Vô Đường Thánh Mẫu chính là Tiệt Giáo thánh nhân thân truyền đệ tử, Tiệt Giáo thánh nhân tác phong làm việc hồng hoang mọi người đều biết, Vô Đường Thánh Mẫu là hắn thân truyền, nên cũng là không sai biệt lắm. Sự thực cũng đúng như Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt dự đoán như vậy, Vô Đường Thánh Mẫu tại bị Tây Phương Giáo tìm phiền phải lúc, quản hắn mọi việc đánh trước lại nói. Bởi vì nhìn Vô Đường Thánh Mẫu cường thế, Tây Phương Giáo các đệ tử cầm nàng không có cách, một cách tự nhiên liền sẽ rời khỏi Bắc Phương Đại Địa. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không uổng phí thổi bay lực lượng, liền đem Tây Phương Giáo đệ tử đuổi đi. Về phần nói phân đi ra kia bộ phận tín ngưỡng chi lực, kia liền càng không quan trọng. So với Tây Phương Giáo đệ tử, Vô Đường Thánh Mẫu chỉ có một người, năng lực điểm bao nhiêu? Đem Tây Phương Giáo đuổi đi ra về sau, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thì cùng Vô Đường Thánh Mẫu cùng nhau tại Bắc Phương Đại Địa tiếp tục truyền đạo. Rất nhanh Bắc Phương Đại Địa nhân tộc bộ lạc bên trong, tín ngưỡng Tây Phương Giáo nhân tộc càng ngày càng ít, tín ngưỡng Tiệt Giáo cùng Thánh Liên Giáo càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tín ngưỡng Thánh Liên Giáo nhân tộc bộ lạc là nhiều nhất, khoảng chiếm cứ Bắc Phương Đại Địa nhân tộc bộ lạc 2/3. Còn lại 1/3 trong có 8 thành là tín ngưỡng Tiệt Giáo, tín ngưỡng Tây Phương Giáo chỉ còn lại một tí kẹo như thế. Đây hết thệ Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân tự nhiên là biết được, chẳng qua dù là chuẩn đề lại không biết xấu hổ, cũng không có khả năng lúc này ra tay cướp đoạt tín ngưỡng. Thánh nhân trong lúc đó cũng là có ăn ý, truyền đạo loại chuyện này luôn luôn cũng chỉ là các đệ tử ở giữa tranh đấu, nếu là thánh người hạ tràng, vậy bọn hắn Tây Phương Giáo thì triệt để không có truyền đạo cơ hội, điểm này chuẩn đề vẫn là rất rõ ràng. Hồng hoang bất kể năm tháng trôi qua, trong chớp mắt lại hơn 100 năm, nhân tộc sinh sôi, càng phát ra hưng thịnh lên, chi chít khắp nơi. Nhân tộc bước chân dường như đi khắp hồng hoang mỗi một tấc góc. Vô số nhân tộc bộ lạc bên trong có một bộ rơi tên là Phong Duyện bộ lạc. Phong Duyện bộ lạc dân số hơn 10 vạn, chính là một cái bên trong cỡ lớn nhân tộc bộ lạc. Bộ lạc tộc trưởng có thiên tiên tu vi, trừ tộc trưởng bên ngoài còn có 7-8 vị luyện hư hợp đạo tu sĩ, hơn 10 vị luyện thần phản hư, còn lại luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần tu sĩ vô số kể. Tộc trưởng có một độc nữ tên là Hoa Tư. Hoa Tư sinh 10 phần mỹ mạo, da thịt trắng nõn, eo nhỏ nhắn luyện chuyển một nắm, xinh đẹp cực kỳ, bị tất cả Phong Duyện bộ lạc thanh niên trai tráng truy cầu. Nhưng Hoa Tư lại đối với những bộ lạc này thanh niên trai tráng hoàn toàn không có hứng thú. Theo Hoa Tư tuổi tác tăng trưởng, phụ thân của nàng, mẫu thân bắt đầu thúc giục lên Hoa Tư đến, nhường nàng mau chóng thành thân, là bộ lạc sinh con dưỡng cái. Nhân tộc sở dĩ năng lực hưng thịnh, không rời được rất nhiều người khẩu, bởi vậy tại các cái nhân tộc bộ lạc bên trong, nữ tử phổ biến 15 đến 16 tuổi rồi sẽ lập gia đình. Hoa Tư bây giờ đã 17 tuổi, nhưng như cũng làm theo ý mình, cũng khó trách phụ mẫu sẽ nóng nảy. Có một ngày, Hoa Tư nhịn không nổi phụ mẫu lại nhải, ôm bị thay thế trang phục, đi hướng bộ lạc bên cạnh Lôi Trạch bên bờ giặt quần áo. Lôi Trạch là phiến thần bí khó lường lĩnh vực, truyền thuyết chính là thượng cổ lôi thần nghỉ lại chỗ, nơi đây tràn ngập linh khí nồng nặc, đạo vận vị như khói nhẹ cuốn lượn quanh, thường nhân ánh mắt khó mà xuyên thấu trong đó thâm tàng huyền cơ. Phong Duyện bộ lạc tại Lôi Trạch phụ cận an gia vậy là muốn mượn thượng cổ lôi thần uy danh, nhường bộ lạc thiếu một chút phiền toái, năng lực tốt hơn phát triển. Hoa Tư tẩy xong trang phục về sau, vừa muốn đứng dậy rời đi, trong lúc lơ đãng, nàng phát hiện tại phía trước cách đó không xa, có một cái hố sâu to lớn, tới gần xem xét mới phát hiện đúng là một cái dấu chân. Dấu chân kia to lớn vô cùng, dài ước chừng vài chục trượng có thừa, rộng cũng có 2-3 trượng. Nhìn thấy lớn như thế dấu chân, Hoa Tư không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đây là vị nào tiên nhân dấu chân? Sao hội khổng lồ như thế đâu? Nói xong Hoa Tư liền lấy dũng khí, cẩn thận tới gần dấu chân, theo Hoa Tư càng đến gần càng gần, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó mà ức chế tò mò, giống bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không tự chủ được đem hai chân của mình bước vào này thần bí dấu chân trong. Ngay tại Hoa Tư thị bàn chân đụng vào chân to ấn một cái mắt, chân to ấn bên trong đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, quang mang kia như mặt trời lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả Lôi Trạch. Hoa Tư thị bị bất thình lình quang mang giật mình, vô thức muốn theo dấu chân bên trong thoát khỏi, nhưng mà một giây sau, Hoa Tư cũng cảm giác thân thể chính mình không động được. Hoa Tư có chút luống cuống, nàng vừa muốn mở miệng kêu cứu, quang mang kia liền bao phủ trên thân nàng. Đạo tia sáng này có cực kỳ ôn hòa lực lượng, nhường Hoa Tư có loại ngâm mình ở trong nước gấm tắm rửa cảm giác thoải mái cảm giác. Hoa Tư trong lòng căng thẳng cùng bất an bị đổi tản ra không ít, nàng ngơ ngác đứng, trong lúc nhất thời lại quên đi hô hấp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí như là bàn tay vô hình, nhu hòa nhưng lại kiên định bao phủ lại nàng, chỉ riêng mang như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều xuyên vào thân thể của hắn. Hoa Tư thị quanh thân trong nháy mắt bị linh khí khuấy động, trong kinh mạch khí huyết cuộn cuộn, chu thiên tinh đấu giống như cũng tại thời khắc này vì đó lấp lánh. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ thiên đạo chỗ sâu, là kia trong cõi u minh nhất định cơ duyên, cũng là kia không thể nói nhân quả. Hoa Tư chỉ cảm thấy quanh thân bị một loại ôn hòa mà cảm giác kỳ dị bao vây, nhưng nàng vừa căng thẳng lại có chút không hiểu chờ mong, loại cảm giác này phảng phất là đến từ viễn cổ triệu hoán, lại giống là vận mệnh nói nhỏ, đây là thiên đạo ban cho cơ duyên, cũng là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu nhân quả. Hoa Tư cũng không biết chỉ riêng mang dốc vào quá trình này kéo dài bao lâu, bởi vì về sau nàng cũng bởi vì thái dễ chịu mà ngủ thiết đi. Và Hoa Tư tỉnh lại lúc, dấu chân đã biến mất, nàng cảm giác thân thể chính mình đã xảy ra nào đó biến hóa kỳ diệu, có thể nàng lại không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào. Hoa Tư phản ứng đầu tiên chính là mau về nhà, đem hôm nay kỳ ngộ nói cho nàng phụ thân. Phụ thân nàng thế nhưng tiên tiên, tại phụ cận mấy cái nhân tộc bộ lạc bên trong vậy cũng đúng chắc chắn đại cao thủ, vì phụ thân tầm mắt khẳng định hiểu rõ cái gì. Kết quả Hoa Tư phụ thân nghe xong nữ nhi của mình về sau, không chút phật lòng, đặc biệt tại hắn đã kiểm tra Hoa Tư cơ thể xác nhận hào không dị thường sau đó, liền đem việc này xem như nữ nhi chạy ra ngoài chơi quên ghi thời gian quay về sợ hắn răn dạy, lúc này mới biên tạo nên lấy cớ. Hoa Tư đối với phụ thân không tin mình rất là bất đắc dĩ, cũng mặc kệ nàng nói thế nào, phụ thân thái độ đều là như thế, Hoa Tư chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy, mấy ngày sau Hoa Tư liền cảm giác cơ thể có dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này khó nói lên lời, hình như có một cô ấm áp khí lưu trong người đi khắp, nhưng lại không rõ chuyện gì xảy ra. Không lâu sau đó, Hoa Tư bụng dần dần lớn lên. Người chung quanh nhìn xem Hoa Tư ánh mắt vậy ngày càng kỳ lạ, lúc này Hoa Tư mới biết mình mang thai. Hoa Tư chưa kết hôn mà có con, trong bộ lạc một ít đức cao vọng trọng lão nhân cộng đồng ra mặt, hỏi tới Hoa Tư nguyên nhân. Hoa Tư lập tức đem cùng lời của phụ thân nói, cùng những lão nhân này lặp lại một lần. Bộ lạc bên trong đám người biết được tin tức này, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có người nói đây là lên trời ban ân, vậy có người nói đây là lực lượng thần bí sắp đặt, nhưng nhiều hơn nữa tộc nhân cho rằng Hoa Tư nên bị yêu quái bắt đi demo, dường như là trước kia bộ lạc di chuyển trên đường, thì luôn có nữ nhân bị yêu quái bắt đi, giúp yêu quái sinh dục đời sau. Loại thuyết pháp này rất nhanh liền được bộ lạc bên trong phần lớn người tán đồng. Bây giờ nhân tộc càng phát ra cường thịnh, đối với kiểu này bị yêu quái làm bẩn nữ tử cũng là càng phát ra chán ghét, trong lúc nhất thời mặc kệ Hoa Tư đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người chỉ điểm điểm. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hoa Tư thị cảm thấy vô cùng mê man cùng sợ sệt, nàng một mình đối mặt này không biết mang thai, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Khổng lồ như vậy, áp lực, Hoa Tư một người căn bản không chịu nổi, không biết thương xót bản thân suy nghĩ một cách tự nhiên xông ra. Ngày này, Hoa Tư vẻ mặt hốt hoảng địa đi vào bờ sông. Nàng nhìn qua kia cuộn trào mãnh liệt nước sông, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Hoa Tư tại bờ sông đứng yên sau một hồi lâu, chậm rãi về phía trước chuyển động bước chân, bước vào trong sông, nàng nghĩ chỉ cần mình chết rồi, liền có thể kết thúc đây hết thảy, rốt cuộc không cần bị người chỉ điểm điểm. Ngay tại nước sông đem Hoa Tư bao phủ hoàn toàn lúc, đáy sông đột nhiên nổi lên kim quang, Hoa Tư cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng chậm rãi đem chính mình nâng lên. Chương 184, Bạch cảnh luận đạo, phục hy hàng thế, 2, chương 184, Bạch cảnh luận đạo, phục hy hàng thế, 2. Hoa Tư theo bản năng túi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một thất long mã tại Hoa Tư ánh mắt kinh ngạc bên trong đạp không mà đi, bay lên, cuối cùng trở đi Hoa Tư bình ổn địa rơi trên mặt đất. Hoa Tư vừa muốn nói gì, một cái hư vô mở mị tâm thanh từ không trung truyền đến, không cần thiết không biết thương xót bản thân, ngươi trong bụng cũng không phải là yêu ma quỷ quái. Chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh truyền thế, là nhân tộc tương lai đại hiển, hắn sẽ mang lĩnh nhân tộc đi về phía càng tương lai tốt đẹp. Hoa Tư Thị ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung điệu nhìn lên bầu trời, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, thật sự sao? Thế nhưng các tộc nhân đều nói ta trong bụng nghi ngờ là yêu nghiệt. Không chung cái thanh âm kia nghe xong Hoa Tư sau lại ôn nhu mấy phần, hắn tiếp tục khuyên đủ, tin tưởng ta, đây là trời cao ban cho ngươi đặc thù cơ duyên, hài tử của ngươi sẽ là không giống đại chúng, sẽ cho thế giới này, cho nhân tộc đem lại cải biến cực lớn. Hoa Tư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, thế nhưng bọn hắn cũng không tin, cũng đang chỉ trích ta. Không cần để ý người khác cách nhìn, ngươi muốn tin tưởng mình, tin tưởng cái này sinh mệnh đến là có ý nghĩa. Hoa Tư trầm mặc một lát, sau đó nét mặt kiên định gật đầu, ta vui lòng tin tưởng ngài. Hoa Tư thái độ chuyển biến nhường Đa Bảo thở dài nhẹ nhõm. Đúng vậy, khuyên bảo Hoa Tư chính là Đa Bảo, chẳng qua con long mã kia lại không phải Đa Bảo tìm đến. Đa Bảo theo Bích Du cùng sau khi rời đi, một mực tìm kiếm phục hy chuyển thế, mãi đến khi trước đây không lâu Đa Bảo chú ý tới lôi trạch bên ấy có khổng lồ khí vận hội tụ, hắn lập tức chạy tới, vừa hay nhìn thấy Hoa Tư thụ thai chẳng cảnh. Đa Bảo một phen bấm đốt ngón tay về sau, xác nhận Hoa Tư trong bụng hải tử chính là phục hy đại thần chuyển thế. Từ nay về sau, Đa Bảo liền một thằng âm thầm thủ hộ tại Hoa Tư bên cạnh. Lần này Hoa Tư nghĩ không biết thương xót bản thân Đa Bảo vốn là muốn lập tức xuất thủ cứu rút, kết quả còn không đợi hắn ra tay, con long mã này liền từ đáy sông đem Hoa Tư cóng ra đây. Đa Bảo vô cùng xác định vừa mới đáy sông có thể không có gì long mã, hắn dù sao cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, đáy sông có đồ vật gì là tuyệt đối không thể nào lầm. Cho nên con long mã này xuất hiện, không phải thiên đạo đối với tức sắp ra đời nhân hoàng che chở, chính là nữ hoa nương nương vậy đang chú ý nhà mình huynh trưởng tình huống. Nghĩ được như vậy, Đa Bảo lập tức cảm giác gáp lực như núi, lần này hắn nhất định phải tận tâm tận lực dạy bảo thiên hoàng, bằng không nói không chừng sẽ có tai họa ngập đầu. Sau đó Đa Bảo dùng pháp lực xây dựng một tòa nhà tranh, đem Hoa Tư thu xếp tại nơi này. Ngươi chính là ở đây an tâm dưỡng thai, không muốn có bất kỳ lo lắng. Hoa Tư cảm kích nhìn lên bầu trời, đa tạ ngài, nếu không phải ngài, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Hoa Tư gật đầu một cái, nàng nghĩ chính mình đây là gặp được tiên nhân tương trợ, về tình về lý cũng nên cho tiên nhân dập đầu cái đầu. Thế là Hoa Tư một tiếng liền quỳ xuống. Nàng cái quỳ này đem Đa Bảo sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vì vừa mới bên thai của hắn đã vang lên nữ hoa nương nương tiếng hừ lạnh. Đa Bảo đội vàng cách không đem Hoa Tư nâng đỡ, lễ này hắn có thể không chịu nổi. Lúc này Doanh Châu Thiên Đạo, nữ hoa thấy Đa Bảo như thế hiểu chuyện sắc mặt hơi nguội. Bạch Cảnh dở khóc dở cười, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đạo hữu, ngươi đây có phải hay không là có chút quá? Vô cùng khẩn trương đâu. Bạch Cảnh cân nhắc một chút dùng từ, nghĩ căng thẳng hẳn là thích hợp nhất. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi không có huynh đệ tỷ muội, ngươi không hiểu. Nói xong nữ hoa tiếp tục thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên thời gian thực giam khống Đa Bảo cùng Hoa Tư, vừa cùng Bạch Cảnh giao lưu riêng phần mình lĩnh vực đại đạo. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đột phá là muốn nhìn xem lĩnh ngộ đại đạo nhiều ít, nơi này nói lĩnh ngộ cũng không phải muốn khống chế, chỉ muốn lĩnh ngộ vượt qua một thành là được. Nữ hoa mượn nhân đạo khí vận khôi phục, bây giờ đã lĩnh ngộ 1168 cái đại đạo, trong đó thời gian đại đạo lĩnh ngộ càng là vượt qua bốn thành, tại thánh nhân pháp lực gia chỉ dưới, có thể dùng ra thời gian đảo ngược, thời gian tạm dừng loại hình thuật pháp. Mà Bạch Cảnh bây giờ chỉ lĩnh ngộ 480 cái đại đạo, một mặt là vì Bạch Cảnh không có có nhân đạo khí vận gia trì, một mặt khác là trong hỗn độn pháp tắc không hiện, không bằng đang ở hồng hoang lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ nhanh. Cũng đúng thế thật hồng hoang thế giới đối với hỗn độn chỗ đặc thù. Nữ hoa cùng Bạch Cảnh lĩnh ngộ đại đạo tái diễn cũng không nhiều, bởi vì hai người này mới có lần này luận đạo. Thời gian đúng dung, như thời gian qua nhanh. Hoa Tư Thị người mang lục giác, bụng của nàng dần dần hở ra. Tại đây dài rằng giặc mang thai bên trong, Hoa Tư Thị nhiều lần mộng một ít kỳ dị chi cảnh. Nàng lần đầu tiên nhập mộng, liền mộng tinh thần sáng chói, dàn ra chu thiên, những ngôi sao này bày ra huyền diệu khó giải thích trận pháp. Trận pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, như nói hồng hoang thiên địa huyền bí. Nàng lần thứ hai nhập mộng, mộng là một tòa cùng thiên địa cân bằng ngọn núi, cái kia núi sông nguy nga hùng vĩ, linh khí nồng đậm đến giống như năng lực hóa thành linh dịch, có vô số sinh linh tại bên trong ngọn thần sơn này sinh hoạt, trong đó thậm chí còn có bọn hắn nhân tộc thánh mẫu nương nương. Như thánh mẫu nương nương bên người nàng lại là thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc. Nàng lần thứ ba nhập môn, mộng là một trận đại chiến kia rất kịch liệt, những nơi đi qua, phong vân vì đó phun trào, thiên địa vì đó biến sắc. Này ba cái mộng cảnh liên tiếp không ngừng lặp lại. Hoa Tư vậy đã hiểu, như thế một cảnh, định không tầm thường chi tượng, là tại tỏ rõ lấy nàng bào thai trong bụng bất phàm. Hoa Tư lúc này đã tin tưởng ngày đó gặp phải tiên nhân lời nói, nàng trong bụng thai nhi tất nhiên là gánh chịu giữa thiên địa trọng đại sứ mệnh mà giáng sinh. Hoa Tư bụng từng ngày hở ra, rất nhanh liền ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của nàng, thì ngay cả thường ngày đơn giản lao động đều không thể tiến hành. Mất đi lao động năng lực Hoa Tư, rất nhanh liền lâm vào không có thức ăn gian nan cốn cảnh. Đang lúc Hoa Tư lòng tràn đầy ưu sầu, vì sinh kế phát sầu thời điểm, ngày đó đưa nàng theo trong sông cong lên long mã xuất hiện lần nữa, chỉ thấy trong miệng nó ngậm một mảnh thật lớn lá cây, trên lá cây cất đặt nhìn một ít tươi mới quả. Sau đó một đoạn thời kỳ, long mã không ngừng vì Hoa Tư đưa tới đồ ăn, lại không đơn giản chỉ có hoa quả, còn xuất hiện một ít mỹ vị ăn thịt. Sau đó không vẹn vẹn là long mã, xung quanh rất nhiều tiểu động vật cũng sẽ cho Hoa Tư đưa tới ăn uống, lại thêm phụ thân cùng mẫu thân thỉnh thoảng hội tới thăm nàng, Hoa Tư sinh hoạt cũng coi như chậm rãi ổn định lại. Mà Phong Duyện tộc nhân trong bộ lạc tại một lần vô tình bên trong, nhìn thấy cái này là Hoa Tư đưa tới thức ăn long mã. Bây giờ nhân tộc bộ lạc bên trong có rất nhiều vì long là đồ đằng, nhìn thấy long mã là Hoa Tư đưa tới đồ ăn, Phong Duyện bộ lạc mọi người lập tức ý thức được bọn hắn là sai quái Hoa Tư. Phong Duyện bộ lạc các lão nhân lập tức dẫn đầu tộc nhân tiến về Hoa Tư nơi ở, đưa nàng tiếp về bộ lạc. Về đến bộ lạc, tộc nhân đối với Hoa Tư tất lòng chiếu cố, quan tâm đầy đủ, hy vọng có thể đền bù trước đó sai lầm. Tại bộ lạc tộc nhân tỉ mỉ chăm sóc dưới, Hoa Tư thời gian trôi qua an ổn mà bình tĩnh. Thời gian trôi mau, Hoa Tư bụng vậy càng lúc càng lớn, cuối cùng đã tới sắp chuyển dạ thời gian. Nữ Hoa cùng Bạch Cảnh cùng đi đến phong duyện bộ lạc vùng trời, Đa Bảo thấy hai vị thánh nhân đích thân tới, ngay cả vội túi người hạ bái. "Đứng lên đi, Đa Bảo huynh của ta trưởng liền giao cho ngươi." Nữ Hoa đỡ dậy Đa Bảo nói. "Nương nương yên tâm, bần đạo nhất định dốc toàn lực." Nữ Hoa gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Hoa Tư chỗ phòng. Lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, tử khí giống như thủy triều theo đông phương mà tới, tường thụy quang mang như là lụa mỏng bao phủ tất cả bộ lạc. Hoa Tư thị quanh thân bị linh khí nồng nặc vây quanh, thân ảnh của nàng giống tiên nhân siêu phàm thoát tục, thần thánh mà trang nghiêm. Trong phòng chỉ riêng mang lấp lánh, cường liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, một tiếng thanh thúy mà vang dội khóc nỉ non vang tận mây xanh, phục hy thuận lợi giáng sinh. Nữ Hoa thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống đất, chỉ cần huynh trưởng thuận lợi chuyển thế, sự tình phía sau liền dễ nói. Sau đó Nữ Hoa liền cùng Bạch Cảnh cùng nhau quay trở về Doanh Châu Tiên Đảo. "Bạch Cảnh đạo hữu, chúng ta tiếp tục luận đạo đi." "Đạo hữu chấm đã, ta muốn hỏi một chút đạo hữu này Hoa Tư đạo hữu định làm như thế nào?" "Ta dự định tặng nàng một hạt cửu chuyển kim đan, trợ nàng ngưng tụ đại la đạo quả, từ đây tiêu giao giữa thiên địa, cũng coi là trả huynh trưởng phần này nhân quả." Bạch Cảnh nghe vậy gật đầu một cái, hắn cảm thấy Nữ Hoa xử lý coi như công bằng. Hoa Tư dựng dục Phục Hy, là Phục Hy một thế này mẹ đẻ, nàng muốn là năng lực chia lại đến một phần thiên hoàng công đức, có Nữ Hoa giúp đỡ chứng đạo đại lan nên vấn đề không lớn. Hoa Tư vì thai nghén Phục Hy gánh chịu lớn như vậy áp lực, cho nàng dạng này đền bù cũng coi là hợp tình hợp lý. Đợt, quay về thì hơn 4 giờ sáng, ngủ đến 12 giờ, vừa mới gõ xong, đội vàng thì phát ra tới, nghệ tình tác giả khổ cực như vậy phân thượng, cầu một phiếu cuối tháng, góp cái 1000 tấm nhường tác giả cũng có thể rút cái thưởng. Chương 185, Khổng Tuyên, Nguyện Nguyệt đấu côn bằng, 1, chương 185, Khổng Tuyên, Nguyện Nguyệt đấu côn bằng, 1, Phục Hy tự hạ thế sau ngày thứ 2, liền không còn có khóc giống qua, cũng không giống bình thường hậu thiên nhân tộc con mới sinh như vậy cả ngày không phải ăn chính là ngủ. Tương phản, Phục Hy cả ngày đều là mở to ngập nước mắt to, quay tròn đánh giá bốn phía. Mà theo Phục Hy xuất sinh, càng ngày càng nhiều những động vật sẽ đem đủ loại kỳ chân đưa đến phong duyện bộ lạc. Lúc này phong duyện tộc nhân trong bộ lạc nhóm càng phát ra xác định Phục Hy là không giống đại chúng, bọn hắn cảm thấy Phục Hy hắn là trời cao ban cho bộ lạc chất bảo, hắn đem xuất lĩnh phong duyện đi ra một cái không giống với mặt khác nhân tộc bộ lạc đường. Theo thời gian trôi qua, Phục Hy từng chút một lớn lên, chỗ bất phàm của hắn vậy dần dần hiện ra. Phục Hy tại lúc còn rất nhỏ thì cho thấy qua trí tuệ con người cùng lực lĩnh ngộ, làm những hài tử khác còn đang chơi đùa lúc, Phục Hy đã bắt đầu đối với chung quanh thế giới tràn ngập tò mò, không ngừng mà tự hỏi thiên địa vạn vật huyền bí. Phục Hy thường thường một thân một mình ngồi tại bên ngoài bộ lạc trên sườn núi, ngắm nhìn bầu trời, suy tư tinh thần vận hành quy luật, quan sát đến dòng nước hướng đi, cố gắng đã hiểu hồng hoang thiên địa vĩ lực. Mà ở Phục Hy 3 tuổi ngày này, trên bầu trời tử khí tràn ngập, kéo dài 3 vạn dặm, tất cả thiên địa đều bị hào quang màu tím bao phủ, huyền như mộng huyễn kỳ cảnh để người nhìn mà than thở. Đa Bảo thấy thế liền ý thức đến, Phục Hy thiên mệnh đã thức tỉnh, chính mình cái này lão sư cũng nên hiện thân. Đa Bảo không dám chậm trễ chút nào, lập tức hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng hướng phía tử khí đầu nguồn bay đi. Không ngoài dự đoán, nay tử khí đầu nguồn hách lại chính là Phục Hy. Lúc này Phục Hy chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có nhân đạo khí vận, thiên đạo khí vận vây quanh. Đa Bảo vừa muốn tiến lên, Nữ Hoa thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Đa Bảo giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử Đa Bảo, bái kiến Nữ Hoa sư thúc. Nữ Hoa gật đầu một cái, cũng không để ý tới Đa Bảo, mà là đưa ánh mắt đặt ở Phục Hy trên người, mãi đến khi Phục Hy quanh thân vờn quanh nhân đạo khí vận, thiên đạo khí vận cùng thần hồn của hắn tương dung, Nữ Hoa mới thu hồi ánh mắt. Nàng tâm niệm khẽ động, quanh mình thời gian liền bị định trụ. Nữ Hoa quay người hướng Đa Bảo nói ra, huynh của ta giải trường xưng ngươi vì lão sư, quan hệ của các ngươi vậy giới hạn tại đây, ngươi có thể đã hiểu. Sư thúc yên tâm, đệ tử minh bạch. Tốt, ngươi đem những thứ này thần thông đại đạo truyền thụ cho huynh của ta trưởng, đến tiếp sau ta sẽ không lại tiến hành bất kỳ can thiệp nào, huynh của ta trưởng thì giao cho ngươi. Nói xong Nữ Hoa thân ảnh thì biến mất. Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn liền đoán được Nữ Hoa nương nương nên thời khắc đang ngó trường Phục Hy, vì khi đó Phục Hy còn chưa giác tỉnh thiên mệnh, nhân đạo khí vận cùng thiên đạo khí vận cũng không có và tương dung. Lúc này Phục Hy là có khả năng bị cướp đi thiên hoàng vị trí. Nữ Hoa vì ngăn chặn loại ý này bên ngoài chi chuyện phát sinh, liền thời khắc chầm chậm vào Phục Hy. Bây giờ Phục Hy thiên mệnh thức tỉnh, tình huống tự nhiên lại khác biệt, Nữ Hoa sẽ không cần thời thời khắc khắc cũng chú ý Phục Hy. Phục Hy thức tỉnh kéo dài mấy canh giờ, đợi cho tử khí tản đi, Đa Bảo liền đột nhiên xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Phía dưới phong duyện tộc nhân thấy có một béo đạo nhân đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Dám hỏi đạo trưởng từ đâu tới đây? Tại sao lại đến ta phong duyện bộ lạc? Phong duyện bộ lạc tộc trưởng tiến lên hỏi. Vân đạo chính là thượng thanh thánh nhân tọa hạ đại đệ tử Đa Bảo. Phụ thượng thanh thánh nhân cùng Nữ Hoa thánh nhân chi mệnh, tới trước dạy bảo Phục Hy. Nghe được Đa Bảo là thượng thanh thánh nhân cùng Nữ Hoa thánh nhân phải tới, phong duyện tộc người nhất thời mừng như điên, đặc biệt Phục Hy mẫu thân Hoa Tư nghe nói Đa Bảo chi ngôn, trong lòng vừa kinh hỉ lại sợ hãi, con của hắn thế mà được thánh mẫu nương nương ưu ái sao? Hoa Tư vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói, khẩn mời tiên nhân chỉ điểm. Lúc này Phục Hy đã ra đời, Hoa Tư một kẻ phàm nhân, nàng quy lệ Đa Bảo là năng lực nhận được lên. Nhưng Đa Bảo cũng không có lấy thêm điều, hắn bên cạnh đỡ dậy Hoa Tư bên cạnh nói ra, ta có thể làm Phục Hy lão sư, chuyển to lớn nói. Hoa Tư kích động không thôi vội vàng nói, đa tạ tiên nhân, tiểu nhi có thể được tiên nhân dạy bảo, quả thật tam sinh hữu hạnh. Phục Hy vậy rất ngoan ngoãn kêu Đa Bảo một tiếng lão sư. Đa Bảo thỏa mãn gật đầu một cái, hắn thả ra pháp lực bao lại Phục Hy, đem Phục Hy đưa đến trên núi phụ cận. Sau đó Đa Bảo lấy ra Đa Bảo tháp, tại Phục Hy trong ánh mắt kinh ngạc, ở trên núi tiện tay mở một tòa động phủ, trên vách động khắc đầy nữ hoa vừa mới dạy cho Đa Bảo thần thông đại đạo. Đa Bảo trước chính mình đánh giá một phen trên vách động thần thông đại đạo, đại thể mà nói tổng cộng chia làm ba loại, một loại là Phục Hy đại thần nguyên bản thì am hiểu âm luật chi đạo, Phục Hy đại thần bản sinh linh bảo chính là Phục Hy cầm, đến tiếp sau bảo vật này khẳng định hội về đến Phục Hy trong tay, nhưng muốn phát huy bảo vật này uy năng âm luật là nhất định phải tinh thông. Loại thứ hai nhìn như là đại sư bá âm dương đại đạo, bộ phận này Đa Bảo là một chút cũng không hiểu, chỉ có thể chính Phục Hy lĩnh ngộ. Thứ ba loại thì là yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đa Bảo đồng dạng am hiểu trận pháp, nhìn một cái, lại có chút ít mê mẩn. Đại cơ duyên, đây chính là đại cơ duyên a. Mượn dạy bảo Phục Hy cơ hội, ta cũng có thể thừa cơ lĩnh hội một phen yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, nghe nói trận này thế nhưng có bằng được thánh nhân lực lượng. Nghĩ được như vậy, Đa Bảo Việt phát giác lần này tới đáng giá. Đa Bảo cưỡng chế nội tâm hưng phấn, nói với Phục Hy, "Phục Hy, từ nay về sau, nơi này chính là ngươi tu hành chỗ, chẳng qua trên vách động những vật này đối với ngươi mà nói còn quá mức thâm ảo, chứ không cần vội vã học tập, ta trước chuyển cho ngươi chủ cấp nhất, Thượng Thanh đại đạo." "Là lão sư." Đa Bảo thỏa mãn gật đầu một cái, hắn đưa tay một chút, một đạo thanh khí rót vào Phục Hy thể nội. Khuynh chân, tĩnh tâm, ghi nhớ kỹ ở thể nội thanh khí vận chuyển lộ tuyến. Phục Hy nghe vậy ngoan ngoãn làm theo. Thanh khí trong người du tẩu một vòng mấy lúc sau, Phục Hy chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tinh thần vậy vì đó rung một cái. Hắn hết sức chăm chú ghi chép thanh khí vận chuyển lộ tuyến, rất nhanh liền đem những thứ này một mực khắc ở trong đầu. Đa Bảo đối với Phục Hy ngộ tính phi thường hài lòng, sau đó hắn liền bắt đầu theo chủ cấp nhất, pháp môn tu luyện bắt đầu, từng bước dẫn đạo Phục Hy lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo chân lý. Phục Hy chăm chỉ hiếu học, đối với Đa Bảo truyền thụ tri thức, vẫn là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ cũng dung hội quán thông, càng làm cho Đa Bảo cảm thấy kinh ngạc chính là, Phục Hy không chỉ về mặt tu luyện tiến bộ thần tốc, đối với thiên địa chi đạo có chính mình đặc biệt giải thích. Tại một lần trong tu luyện, Phục Hy một lần tình cờ cảm nhận được tự nhiên chi lực nhịp đập, hắn nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ phong quét, mưa nhỏ xuống, lôi oanh minh, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn giống như nhìn thấy mặt đất trong lúc đó ẩn tàng mạch lạc. Hắn đem chính mình cảm ngộ nói cho Đa Bảo trực tiếp trầm mặc, Phục Hy lúc này mới 3 tuổi nhiều, vậy mà liền năng lực cảm giác được địa mạch sao? Này tư chất vậy quá nghịch tiên, là cái này đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh chuyển thế sao? Thực sự là khủng bố. Vì không cho Phục Hy tiêu ngạo, Đa Bảo cố ý giả ra một bộ ngươi còn kém xa lắm nét mặt nói ra, "Phục Hy, ngươi đây chẳng qua là sơ giòm tiên địa ảo diệu, cần biết hồng hoang thiên địa rộng lớn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thật tốt tu hành đi." Phục Hy gật đầu xác nhận, càng thêm khắc khổ địa tu luyện cùng tự hỏi. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác 10 năm liền đi qua. Phục Hy tu vi ngày càng tinh thâm, tại sau khi tu luyện, Phục Hy còn thường xuyên quan tâm bộ lạc bên trong tộc nhân sinh hoạt. Hắn quan sát nhật nguyệt tinh thần vận hành quy luật, tự hỏi bốn mùa thay đổi huyền bí, cố gắng từ đó tìm thấy cải thiện bộ lạc sinh hoạt phương pháp. Bộ lạc phụ cận đồng ruộng thường xuyên gặp thiên tai, hoa màu thu hoạch không tốt, Phục Hy vận dụng mình học, quan sát thiên địa khí tượng, suy tính ra thích hợp gieo hạt cùng thu hoạch thời gian, thành công địa giúp đỡ bộ lạc tránh khỏi rất nhiều tai hại, có thể hoa màu bội thu, bộ lạc đám người vượt qua càng thêm giàu có sinh hoạt. Phục Hy nhìn thấy trong bộ lạc đám người tại đi săn cùng bắt cá thường xuyên thường gặp khó khăn, trong lòng liền có ý nghĩ, hắn hao tốn đến ngày, quan sát kỹ mạng nện kết cấu, nhận dẫn dắt về sau, phát minh lưới đánh cá, để cao thật lớn bộ lạc bắt cá hiệu suất. Bộ lạc đám người đối với Phục Hy phát minh khen không dứt miệng, mà Phục Hy nhưng cũng không vì vậy mà thỏa mãn, hắn tiếp tục thăm dò, lại căn cứ động vật dấu chân cùng tập tính, phát minh tạm ấy, có thể bộ lạc đi săn thu hoạch vậy gia tăng thật lớn. Mặc dù lấy được nhiều như vậy thành tựu, Phục Hy nhưng vẫn là gìn giữ một bộ khiêm tốn tư thế, hắn phát hiện mình càng là đối với thiên địa có lĩnh ngộ, thì việc sẽ phát hiện, hắn hiểu biết đến thứ gì đó, chỉ là hồng hoang thiên địa một góc của băng sơn. Thế là, Phục Hy càng xâm nhập thêm nghiên cứu thiên địa chi đạo, cố gắng cởi ra hồng hoang thiên địa ở giữa nhiều hơn nữa bí ẩn. Hắn thường một thân một mình ngồi ở đỉnh núi, ngước nhìn bầu trời bên trong nhật nguyệt tinh thần, trong lòng tự hỏi vũ trụ huyền bí. Chương 185, Khổng Tuyên, Nguyệt Nguyệt đấu côn bằng 2, chương 185, Khổng Tuyên, Nguyệt Nguyệt đấu côn bằng 2, ngày này, Phục Hy cùng thường ngày một quan sát đến quỹ tích vận hành của ngôi sao, cảm thụ lấy nhật nguyệt luân chuyển biến hóa, kết hợp với trong vách động đối với Chu Thiên tinh đấu đại trận miêu tả trong lòng dần dần có một chút cảm ngộ. Phục Hy đem những thứ này cảm ngộ nói cho Đa Bảo nghe, Đa Bảo kinh động như gặp tiên nhân, hắn hiểu rõ Phục Hy đều sẽ lĩnh ngộ rất đáng gờm thứ gì đó. Nhưng chính Đa Bảo đối với những vật này đều là nhất khiếu bất thông, căn bản không giúp được Phục Hy. Rơi vào đường cùng, Đa Bảo chỉ có thể đi tìm sư tôn của mình Thông Thiên giáo chủ cầu viện. Thông Thiên giáo chủ xem xét thì đã hiểu Phục Hy là muốn làm gì, hắn ngược lại là năng lực vươn ngón tay điểm, rốt cuộc hắn cùng mình đại huynh hai bên cùng ủng hộ nhiều năm, đối với đại huynh đạo cũng có một chút hiểu rõ. Chỉ là Thông Thiên giáo chủ không xác định chính mình mở miệng chỉ điểm có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp sau Phục Hy công đức viên mãn. Thế là Thông Thiên giáo chủ cố ý chạy một chuyến Doanh Châu Thiên Đạo, đem việc này nói cho nữ hoa. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh nói: "Bạch Cảnh đạo hữu, có thể làm phiền đệ tử của ngươi đi một chuyến Bắc Hải đất Bắc Minh, đem Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư thu hồi." Bạch Cảnh gật đầu nói: "Đương nhiên đều có thể." Thân làm thánh nhân, mặc kệ là Bạch Cảnh hay là nữ hoa hoặc là Thông Thiên, đều khó có khả năng đối với côn bằng cái này chuẩn thánh xuất thủ. Bọn hắn còn không phải thế sao chuẩn đề, gánh không nổi cái mặt này, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là do môn hạ đệ tử mang theo thánh nhân linh bảo tiến đến tìm côn bằng yêu cầu Hà Đồ Lạc Thư. Nữ hoa tự nhiên vậy đã hiểu điểm này, nàng thấy Bạch Cảnh đáp ứng, xoay tay phải lại, Hồng Tú Cầu liền xuất hiện ở trong tay nàng, Bạch Cảnh đạo hữu, bảo vật này liền trước cho mượn đạo hữu đệ tử đi. Bạch Cảnh gật đầu một cái, hắn ba kiện linh bảo vậy xuất hiện ở trong tay. Sau đó Bạch Cảnh con ngón đúng ra, Hồng Mông Lượng Tiên Xích cùng Tứ Cực Phương Tôn hướng phía Hồng Hoang Thiên Địa Nam Phương bay đi. Lại bắn ra, Hồng Tú Cầu cùng thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên bay về phía Bắc Phương đại địa. Thánh nhân pháp lực cuốn theo linh bảo, thời gian trong nháy mắt này bốn kiện linh bảo thì được đưa đến Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong tay. Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vậy đồng thời nhận được Bạch Cảnh truyền âm để bọn hắn cầm linh bảo đi Bắc Hải tìm Côn Bằng cầm tới Hà Đồ Lạc Thư. Hai người không dám có chút trì hoãn lập tức xuất phát. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ngay tại Bắc Phương, tự nhiên là tới trước đất Bắc Minh, chẳng qua nàng cũng không có tùy tiện ra tay, mà là một mực chờ Khổng Tiên đến. Hai ngày sau đó, Khổng Tiên đến rồi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đối với Khổng Tiên không mình hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có một khoảng thời gian không gặp, thượng lần gặp gỡ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tu vi còn không bằng hắn, bây giờ lại mơ hồ cao hơn hắn mấy phần. Sư muội không cần đa lễ, lại nói sư muội ngươi nhưng là muốn đột phá chuẩn thánh trung kỳ, còn kém cách xa một bước. Sư muội tu hành tốc độ thực sự là kinh người a. Khổng Tiên ngưỡng mộ chân thành nói. Đa tạ sư huynh khích lệ, nhưng ta này cuối cùng là đi rồi lối rẽ, không so được sư huynh từng bước một. Khổng Tiên lắc đầu nói, ngàn vạn đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cầu chẳng qua là siêu thoát, chỉ cần có thể chứng đạo thành thánh, sao là lối rẽ nói chuyện. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười, sư huynh dạy phải, là ta chấp nhất ngoại tướng rồi. Sư muội có rảnh rỗi có thể hồi Doanh Châu tiên đạo một chuyến, cùng Quy Linh luận đạo một phen, những lời này đều là Quy Linh nói cùng ta nghe. Quy Linh sư tỷ lại có như vậy ngộ tính, nàng ở phương diện này luôn luôn thông thấu. Ta hiểu được, ít ngày nữa ta liền sẽ đi thăm hỏi Quy Linh sư tỷ. Khổng Tiên gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, hiện tại chúng ta sư huynh muội hay là trước tiên đem sư tôn giao phó nhiệm vụ xong đi. Nói xong Khổng Tiên xoay tay phải lại, Tứ Cực Phương Tôn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tứ Cực Phương Tôn đột nhiên biến lớn, trực tiếp định trụ đất Bắc Minh, phòng ngừa Côn Bằng sử dụng cực tốc đào thoát. Chính tại đáy biển tiềm tu Côn Bằng phát giác được giữa thiên địa khí cơ có biến hóa, hắn do dự một chút, khống chế yêu sư cung theo dưới biển sâu bay ra. Mới vừa ra tới Côn Bằng liền cảm giác được lớn như vậy áp lực, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền chú ý tới cầm trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích Khổng Tuyên cùng một bên đỉnh đầu thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên, cầm trong tay Hồng Tú Cầu Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Thánh nhân môn đồ, bọn hắn đến ta Bắc Minh làm gì? Nghĩ được như vậy giọng Côn Bằng từ trong yêu sư cung truyền ra, hai vị thế nhưng Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử. Chính là ta là Bạch Cảnh thánh nhân tọa hạ đại đệ tử Khổng Tuyên, đây là sư muội ta Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, chúng ta phụng sư mệnh tới trước hỏi Côn Bằng tiền bối đòi hỏi một kiện đồ vật. Lấy muôn cái gì? Không biết là vật gì. Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng lập tức sắc mặt đại biến, Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng hắn không tiếc phản bội yêu tộc mới từ Đế Tuấn trong tay giành được, liền xem như thánh nhân đích thân tới cũng không có khả năng một câu liền để hắn đem Hà Đồ Lạc Thư giao ra. Huống hồ tới còn không phải thánh nhân. Nghĩ được như vậy Côn Bằng lạnh hừ một tiếng trực tiếp lựa chọn từ chối, Hà Đồ Lạc Thư đã sớm bị ta luyện hóa, không thể nào giao cho cái khác người. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải đắc tội. Nói xong Khổng Tuyên quanh thân ngũ hành đạo vận lưu chuyển, sau lưng ngũ sắc thần quang bốc lên, đối với Côn Bằng trực tiếp xoát đi. Côn Bằng dù sao cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, hắn từ trong yêu hoàng cung bay ra, hóa thành cá lớn há to mồm, một ngụm liền đem Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang nuốt vào trong bụng. Khổng Tuyên đồng tử co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên gặp người đơn giản như vậy thô bạo phá hiểu hắn thần thông. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy thế vậy hơi kinh ngạc, sư minh ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát, này Côn Bằng lại năng lực trực tiếp đem ngũ sắc thần quang nuốt vào, không hổ là cùng lão sư một thời đại đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh. Nghĩ được như vậy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vậy lựa chọn ra tay, phía sau nàng xuất hiện 9 cái đuôi, Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cùng thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên bên trong mị hoặc đại đạo kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hấp thu hàng loạt tín ngưỡng chi lực, hội tụ mà ra Hương Hỏa Thiện Thi cũng theo đó hiện hiện. Này Hương Hỏa Thiện Thi chính là một cái hồng trần khí tức tụ hợp thể, trong lúc phất tay đều có thể dẫn động tu sĩ trong lòng vô vọng. Ba đem kết hợp, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong lúc phất tay, hiển lộ rõ mị thái. Chỉ thấy nàng chậm rãi đưa tay, đối với Côn Bằng xa xa một chỉ, một đạo nhìn lên tới như là sương mù bình thường màu hồng phấn bụi mù trực tiếp bay về phía Côn Bằng. Côn Bằng thấy thế trực tiếp huy động đuôi cá đem bụi mù rút tán. Có thể để Côn Bằng không nghĩ tới là, hắn nhìn như là rút tán bụi mù, có thể kỳ thực bụi mù này lại là hóa thành vô số mảnh hạt nhỏ, chui vào trong cơ thể của hắn. Mấy tức sau đó, Côn Bằng đã cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng dường như có tâm ma sinh sôi. Côn Bằng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới nha đầu này thần thông cư nhiên như thế khó chơi. Côn Bằng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó thao túng thể nội pháp lực trấn áp cỗ này dùng nghiệp. Khổng Tiên thấy thế liền hiểu rõ cơ hội tới, tay hắn cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích một cái lắc mình liền đi đến Côn Bằng trước mặt, giơ lên Hồng Mông Lượng Thiên Xích đối với Côn Bằng đầu nện xuống. Côn Bằng thấy thế lập tức hóa thành điều hình thái, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, trong chớp mắt liền bay ra Khổng Tiên phạm vi công kích. Một bên Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không lưu tình chút nào đem Hồng Tú Cầu ném ra ngoài, kết quả Côn Bằng tốc độ thực sự quá nhanh, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ném ra ngoài Hồng Tú Cầu là muốn ngăn cản Côn Bằng, kết quả chờ Hồng Tú Cầu bay đến lúc, Côn Bằng đã sớm bay qua Hồng Tú Cầu công kích phương hướng. Sư Minh, chúng ta nhất định phải hạn chế một chút Côn Bằng tốc độ, bằng không hai người chúng ta sợ là cả đời cũng đánh không đến hắn, càng đừng đề cập cầm tới Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần có thể nhường tốc độ của hắn hạ ngăn chặn hắn một chút thời gian, ta vừa mới thả ra bụi mù thì có thể phát huy hiệu quả lớn hơn, đến lúc đó liền có cơ hội đánh bại hắn. Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu một cái, hắn trực tiếp thúc giục Tứ Cực Phương Tôn trong Bạch Cảnh lưu lại pháp lực. Côn Bằng chỉ cảm thấy quanh mình trong không gian áp lực đột ngột tăng, ép hắn đều nhanh không thở được, tốc độ phi hành vậy bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Mà Khổng Tuyên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hiển nhiên là không bị ảnh hưởng, hai người tác dụng Bạch Liên độn thuật đã năng lực miễn cưỡng đuổi theo Côn Bằng. Côn Bằng lúc này cũng ý thức được một vị trốn tránh là vô dụng, hắn trực tiếp hóa thành tiên thiên đạo thể, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, quay đầu đối với Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt công tới. Côn Bằng là chuẩn thánh đỉnh phong cương giả, đồng thời tại cảnh giới này đắm chìm nhiều năm, cho dù Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cầm trong tay thánh nhân pháp bảo hai người trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống Côn Bằng. Hai bên tại đất Bắc Minh đại chiến 3 ngày 3 đêm, Côn Bằng cuối cùng không chống nổi, bởi vì hắn trước đó hấp thu đạo kiếm màu hồng phấn bụi mù nhường Côn Bằng đạo tâm cũng xuất hiện một tia vết rách. Ngừng. Lão phu vui lòng giao ra Hà Đồ Lạc Thư, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết làm sao loại trừ thể nội bụi mù. Nghe được Côn Bằng lời nói, Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, này 3 ngày 3 đêm đánh xuống, hai người đều nhanh không chống nổi, tại rông dài hiệu chết vào tay hai thật sự còn chưa thể biết được, cũng may Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thủ đoạn có hiệu lực, bằng không hôm nay sợ khó thiện. Chương 186, Phục Hy diễn Bắc Quái, Tết Dương Lịch vui vẻ, 1, chương 186, Phục Hy diễn Bắc Quái, Tết Dương Lịch vui vẻ, 1, Côn Bằng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện giao ra Hà Đồ Lạc Thư. Chính như Côn Bằng nói tới cái này linh bảo đã bị hắn luyện hóa, vì phòng ngừa Côn Bằng lật lọng, Khổng Tiên cầm tới Hà Đồ Lạc Thư về sau, trực tiếp đem bảo vật này đưa vào Tứ Cực Phương Tôn bên trong. Hà Đồ Lạc Thư vừa để xuống vào Tứ Cực Phương Tôn, Côn Bằng liền cảm giác chính mình cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ bị cắt đứt. Côn Bằng hận nghiến răng, thế nhưng không có biện pháp gì, hắn lạnh mặt nói, hiện tại có thể loại trừ trong cơ thể ta bụi mù đi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, nàng cong ngón đúng ra, một đạo thanh khí bắn về phía Côn Bằng. Côn Bằng đang hấp thu thanh khí sau đó, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội màu hồng phấn bụi mù cũng theo đó tan đi. Không hổ là thánh nhân đệ tử, quả nhiên là hảo thủ đoạn, việc này bần đạo nhớ kỹ. Nói xong Côn Bằng liền khống chế yêu sư cung về tới đáy biển. Không tiến đối với Côn Bằng uy hiếp không thèm để ý chút nào, hắn tâm niệm khẽ động thu hồi Tứ Cực Phương Tôn, sau đó hai người liền cùng nhau về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Nhìn thấy bạch cảnh sau đó, Không Tiến cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không mình hành lễ, sau đó nói: "Sư tôn, ta cùng sư muội may mắn không làm được bệnh, đã xem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi." Nói xong Không Tiến đem Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng Tứ Cực Phương Tôn hai tay chỉnh lên còn đưa bạch cảnh. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng giống vậy, đem Hồng Tú Cầu cùng thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên dâng lên. Bạch cảnh thu hồi linh bảo về sau, đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, hắn tiện tay vung lên, bên trong Côn Bằng ấn ký liền bị xóa đi. Các ngươi làm không tệ, lần này cũng coi là tương trợ Thiên Hoàng, đến tiếp sau Thiên Hoàng đạo thành nên cũng có các ngươi một phần công đức. Khổng Tiên cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy cũng rất vui vẻ, rốt cuộc công đức thứ này ai biết ngại nhiều đâu. Sau đó Bạch Cảnh đem Quy Linh gọi đi qua, từ huyết hải hành trình sau khi kết thúc, Quy Linh vẫn trong Doanh Châu Tiên Đảo bế quan, nếu không phải Bạch Cảnh bảo nàng, Quy Linh không biết muốn bế nhốt tới khi nào đâu. Sư tôn ngài tìm ta? Quy Linh hành lễ sau hỏi. Ừm, vì sư nơi này có một việc muốn ngươi đi làm, bây giờ chính là nhân tộc đại hưng thời khắc, có Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế, Thiên Hoàng chi đạo cần Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ. Ngươi liền hóa làm bản thể dáng vẻ, đem bảo vật này đưa cho Thiên Hoàng. Quy Linh gật đầu một cái, không có một câu nói nhảm, tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư liền quay người rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Quy Linh tại Phong Duyện Bộ Lạc phụ cận chờ đợi thời gian 5 năm, lúc này Phục Hy đã là 18 tuổi, hắn một mực nghiên cứu tự thân chi đạo, nhưng lại vẫn kém một chút. Ngày này, Phục Hy phiền muộn phía dưới, đi vào bờ sông Vị Thủy, Vị Thủy hà sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy, Phục Hy dọc theo bờ sông dạo bước, chợt phát hiện một đầu to lớn rùa đen ghé vào bên bờ, hắn trên lưng còn có một cái tản ra bảo quang thần vật. Này rùa đen dĩ nhiên chính là Quy Linh Thánh Mâu biến thành, nàng trông Phục Hy 5 năm, cảm thấy hôm nay chính là tốt nhất hiến vật quý thời cơ, lúc này mới hội hóa thành bản thể chờ đợi Phục Hy đến. Phục Hy hiếu kỳ đến gần, hắn vừa nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư trong lòng chính là run sợ một hồi, giống như vật này liền hẳn là hắn. Phục Hy do dự một chút, đối với Quy Linh không mình hành lễ sau đó đem Hà Đồ Lạc Thư theo Quy Linh trên lưng cầm xuống dưới. Hà Đồ Lạc Thư vừa đến tay, trong đó 48 đạo cấm chế trong nháy mắt liền bị Phục Hy luyện hóa 24 nói, sơ bộ nắm trong tay Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết Phục Hy lúc này hành vi chẳng qua sơ vào địa tiên, bình thường mà nói trừ phi là bạn sinh linh bảo, bằng không địa tiên là tuyệt đối không thể nào luyện hóa 24 đạo cực phẩm tiên thiên linh bảo cấm chế. Một bên Quy Linh thấy thế thầm nghĩ, nhìn tới này Hà Đồ Lạc Thư thật đúng là Phục Hy đại thần mệnh định vật. Phục Hy thu hồi Hà Đồ Lạc Thư sau lại đối Quy Linh thi lễ một cái, nhưng lại tại Phục Hy đứng dậy thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Quy Linh trên lưng kỳ dị đường vân. Phục Hy nhìn chăm chú những đường vân này, trong đầu linh quang lóe lên, hắn liên tưởng đến chính mình từ xưa tới nay đối với Nhật Nguyệt tinh thần quan sát, thức hải bên trong Hà Đồ Lạc Thư vậy đi theo bạo phát ra hào quang chói sáng. Phục Hy lập tức có cảm giác ngộ, một bức thần bí đồ án tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Phục Hy lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu trong đầu hoàn thiện này bộ đồ án. Sau một hồi lâu, Phục Hy đột nhiên mở ra hai mắt, đứng dậy. Hắn tiện tay gấp hạ một cái nhánh cây coi như bút, tại mềm mại trên đất cắt bắt đầu vẽ ra tiên tiên bắt quái hình dạng, tiên tiên bắt quái, theo thứ tự là cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, rời, cấn, đổi, mỗi một cái quẻ tượng cũng ẩn chứa thiên địa vạn vật biến hóa quy luật, cùng với âm dương qua lại tạo ra cùng khắc chế thâm thúy đạo lý. Làm này tiên thiên bắt quái đồ án trên mặt cắt bảy biện ra tới trong nháy mắt, trong chốc lát thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, khổng lồ công đức tùy theo rơi xuống. Công đức chia ra làm ba, trong đó có bảy thành rơi vào Phục Hy trên người, Phục Hy tu vi một đường báo tác, theo sơ vào địa tiên đột phá tới kim tiên sơ kỳ. Còn lại ba thành, có một thành rơi vào Quy Linh trên người, còn có hai thành một phân thành hai chia ra rơi vào Phục Hy vừa mới làm cái trên nhánh cây, cùng với Phục Hy vẽ ra tới bộ kia tiên thiên bắt quái bên trên. Cành cây đang hấp thu công đức sau đó, liền hóa thành hậu thiên công đức linh bảo. Bộ kia tiên thiên bắt quái đột thì là chậm rãi ngưng thực, đồng dạng hóa thành hậu thiên công đức linh bảo. Phục Hy chi đạo từ đó liền coi như là xong rồi. Phục Hy đạo thành, Quy Linh nhiệm vụ cũng liền kết thúc, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đa Bảo tại cảm giác có công đức rơi xuống về sau, cũng là trước tiên đi tới Phục Hy bên cạnh. Hắn thấy Phục Hy đã đột phá kim tiên, liền hiểu rõ Phục Hy hiểu rõ tự thân chi đạo, tiếp xuống muốn dẫn đạo Phục Hy thành vì nhân tộc nhân hoàng. Thế là Đa Bảo trực tiếp mở miệng hỏi, "Phục Hy, ngươi có biết nhân tộc bây giờ tình trạng?" Phục Hy do dự một chút nói, "Bẩm lão sư, nhân tộc số lượng như trên cựu thiên đầy sao một đếm cũng đếm không hết, nhưng tộc nhân đại đa cũng là phàm nhân, sinh hoạt vẫn như cũ gian nan." Đa Bảo gật đầu nói, "Không sai, ngươi nói đúng, Phục Hy tư chất ngươi tuyệt đỉnh, lại tìm hiểu ra tiên thiên bắt quái, ngày sau tu hành có thành tựu, hội sao đối đại nhân tộc." Phục Hy ăn nói mạnh mẽ, "Phục Hy, tự nhiên muốn vì nhân tộc chấn hưng, ra một phần lực." "Rất tốt, tiếp đó, ngươi liền dùng tiên thiên bắt quái dẫn đầu nhân tộc càng biến đổi được rồi." Phục Hy ngộ được tiên thiên bắt quái thông tin rất nhanh liền truyền khắp phụ cận nhân tộc bộ lạc, phụ cận bộ lạc nhân tộc sôi nổi mộ danh mà đến, hướng hắn cầu giáo. Phục Hy nhớ kỹ Đa Bảo dạy bảo, phàm là đi cầu học giả, chỉ cần không phải tâm tính bất chính hạng người, Phục Hy đều là không giữ lại chút nào dốc lòng truyền thụ chính mình lĩnh ngộ tiên thiên bắt quái. Phục Hy thanh danh vậy bởi vậy ngày càng vang dội. Tiên thiên bắt quái chi đạo tác dụng phong phú, rất nhiều học được tiên thiên bắt quái chi đạo nhân tộc đều dùng một phương này pháp giúp đỡ bộ lạc giải quyết rất nhiều thực tế vấn đề. Liên lấy Phong Duyện bộ lạc ở ngoài ngàn dặm Thanh Hòa bộ lạc mà nói, cái này bộ lạc gặp nghiêm trọng nạn hạn hán, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, mọi người sinh hoạt lâm vào khốn cảnh. Bộ lạc thủ lĩnh Nhi Tử ôm thử một lần thái độ tìm đến Phục Hy học tập tiên thiên bắt quái, muốn mở bộ lạc chi buồn ngủ. Phục Hy biết được về sau, đối nó dốc túi tương thụ, người này rất nhanh liền học có thành tựu. Hắn căn cứ tiên thiên bắt quái ẩn chứa âm dương biến hóa lý lẽ, suy tính ra khi nào sẽ có nước mưa giáng lâm, nói cho bộ lạc đám người trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, chứa lượng nguồn nước, trồng nhịn hạn thu hoạch. Quả nhiên, không lâu sau đó, bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, hóa giải nạn hạn hán, nhường bộ lạc lần nữa khôi phục sức sống. Còn có một lần, Phong Duyện bộ lạc cùng phụ cận một cái bộ lạc vì tranh đoạt tài nguyên mà đã xảy ra kịch liệt xung đột. Phục Hy vận dụng tiên thiên bắt quái chi đạo bên trong hài hòa cộng sinh lý lẽ, khuyên đủ hai bên phóng tranh đấu, cộng đồng khai phát cùng sử dụng tài nguyên. Tại hắn điều giải một chút, hai cái bộ lạc cuối cùng đã đạt thành hòa bình thỏa thuận, cộng đồng phát triển, vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, Phục Hy tại bộ lạc bên trong uy vọng càng ngày càng cao, đã vượt qua ngoại công của mình. Lão nhân nhìn Phục Hy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Phục Hy, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định năng lực lớn mạnh ta Phong Duyện bộ lạc." Phục Hy 20 tuổi năm này, Phong Duyện bộ lạc tộc trưởng đem thủ lĩnh vị trí truyền cho Phục Hy. Phục Hy mới đầu không cảm đảm mặc cho, ngay cả cự tuyệt, nhưng ở Phong Duyện tộc trưởng kiên trì dưới, hay là nhận lấy thủ lĩnh vị trí. Thủ lĩnh vị trí, năng lực đầy đủ điều động Phong Duyện bộ lạc mỗi một phần tài nguyên, càng năng lực phát huy đầy đủ Phục Hy tài năng, Phục Hy quản lý bộ lạc, lấy khai sáng chính sách, lý niệm, thu được xung quanh bộ lạc quy tâm. Trước sau chẳng qua thời gian 10 năm, Phong Duyện bộ lạc thu nạp xung quanh mấy chục cái tiểu bộ lạc, dân số trực tiếp đột phá 100 vạn. Lúc này nhân tộc có loại thực tốc mễ, nhưng tốc mễ lại không phải ở địa phương nào đều có thể sinh trưởng tốt đẹp, bởi vậy đi săn, bắt cá, thu thập quả dại mà sống cũng là nhân tộc trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Theo bộ lạc dân số gia tăng mãnh liệt, mang đến một cái thai hoàng ẩm, đồ ăn chưa đủ ăn. Phục Hy không đành lòng nhìn bộ lạc con dân chịu đói, thế là ra lệnh, triệu tập bộ lạc tất cả thanh niên trai tráng, đi săn. Chương 186, Phục Hy diễn bắt quái, Tết Dương lịch vui vẻ. 2, chương 186, Phục Hy diễn bắt quái, Tết Dương lịch vui vẻ. 2, vừa mới bắt đầu, con mồi đủ nhiều, các tộc nhân còn có thể ăn no. Có thể thời gian dần trôi qua, phụ cận con mồi đánh hết rồi, các tộc nhân lại lâm vào chịu đói chịu khát tình trạng, Phục Hy thường thường vì chuyện này phiền lòng. Ngày này, có yêu tộc xâm phạm Phong Duyện bộ lạc, nhóm này yêu quái theo Phục Hy lúc còn rất nhỏ liền sẽ mỗi cách một đoạn thời gian tới phạm bộ lạc, bọn hắn coi Phong Duyện bộ lạc là làm chính mình nuôi nốt huyết thực. Phục Hy tại diệt đi nhóm này yêu tộc sau đó, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, tất nhiên yêu tộc năng lực nuôi nốt nhân tộc vì sao không thể nuôi nốt cái khác động vật đâu. Thế là Phục Hy sai người bắt giữ một ít hương vị ngon dã thú, quy định phạm vi hoạt động, nhường giới nuôi, muốn ăn thịt thì giết một hai đầu, bình thường thì là để bọn hắn tự do sinh trưởng sinh sôi. Phục Hy biện pháp này, trong nháy mắt vang dội tất cả bộ lạc, các tộc nhân trắng trợn quay vòng đất nuôi dưỡng gia thú, rất nhanh liền giải quyết ăn thịt nơi phát ra vấn đề. Bất chi bất giác, Phục Hy tại vị đã 30 năm, Phong Duyện bộ lạc đại hưng, dân số đột phá 1000 vạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không dám ăn, không ngu muội, người người khiêm tốn, dương danh lưu vực bị thủy. Phục Hy kinh thế tài năng, kinh động đến nhân tộc Tam Tổ từ Huyền Vũ gỡ mặc nhân tộc thủ lĩnh sau đó, vẫn tại tìm kiếm hậu thiên sinh linh bên trong đức hạnh gồm nhiều mặt người đảm nhiệm mới nhân tộc thủ lĩnh, thẳng đến về sau không động ấn chi tranh về sau, nhân tộc Tam Tổ mới biết có Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Nhân tộc Tam Tổ đối với nhất định Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không nóng lòng, bọn hắn càng tin tưởng con mắt của mình. Mà Phục Hy hành động không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng thích hợp biến thành tân nhiệm nhân tộc chi chủ. Tại là nhân tộc Tam Tổ đội vàng triệu kiến Phục Hy. Phục Hy tại nhận được Thủ Dương Sơn truyền đến chiếu lệnh về sau, không dám có chút trì hoãn lập tức xuất phát. Phục Hy vì tu vi kiếm tiền, lặn lội đường xa hơn phân nửa năm, cuối cùng đi tới tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn gặp được nhân tộc Tam Tổ. Tọa nhân thị đánh giá Phục Hy, thỏa mãn gật đầu một cái thầm nghĩ, Phong Duyện Phục Hy, quả có người hoàng chi tư. Mà Phục Hy tại nhìn thấy nhân tộc Tam Tổ sau đó thì là không chút do dự được rồi đại lễ, "Phục Hy, bài kiến Tam Tổ." Tọa nhân thị gật đầu nói, "Phục Hy, ngươi đang Phong Duyện bộ lạc chuyện, chúng ta đều nghe nói, ngươi rất có tài năng." Phục Hy không dám đảm đương, "Ta chỉ là vì bộ lạc, tận một chút sức mà thôi." Phục Hy vẫn như cũ vô cùng khiêm tốn. Tọa nhân thị lại là sắc mặt nghiêm túc, hắn giọng nói nghiêm túc, "Chúng ta muốn để ngươi coi là người tộc tổng chủ, thống ngự thiên hạ nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi về phía đại hưng." Phục Hy nghe vậy giật mình kinh ngạc, vội vàng từ chối, không thể không có thể. Nặng như thế mặc cho Phục Hy sao gánh chịu nổi a? nhưng nhân tộc tam tổ 10 phần kiên trì, Phục Hy cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Hôm sau, nhân tộc tam tổ chiếu lệnh, liền truyền khắp cả nhân tộc, sắc mệnh phong duyện bộ lạc tộc trưởng Phục Hy, vì nhân tộc tổng chủ. Phục Hy tiếp nhận tổng chủ giờ khắc này, thiên địa chấn động, khí vận nhân tộc mạnh tăng lên 3 thành. Sau đó Phục Hy liền quay trở về phong duyện bộ lạc, vì nhân tộc tổng chủ thân phận, quản lý bộ lạc. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều bộ lạc nhìn về phía phong duyện. Phục Hy dạy cho bộ lạc tộc nhân lưới đánh cá bắt cá, vây địa nuôi nhốt súc vật, đồng thời đem đế đô ổn định ở trần địa, bắt đầu xây dựng nhân tộc lịch sử thượng đệ nhất tọa, chưa từng có tiền lệ, độc nhất vô nhị quốc đô. Bất chi bất giác, 100 năm thời gian liền đi qua. Phục Hy đã ngồi vững vàng nhân tộc tổng chủ vị trí, hắn đem bắt cá, nuôi nhốt súc vật chi pháp truyền khắp cả nhân tộc, đại đại cải thiện nhân tộc sinh hoạt. Đang lúc nhân tộc vui vẻ phồn vinh thời khắc, hồng hoang lại là thiên tượng biến động, nhân tộc nên đón thiên tai liên tiếp phát sinh thời đại. Động đất, hồng thủy, thiên hỏa, tuyết hai, mỗi một lần bùng phát, chí ít có 1000 vạn người chết, nhường Phục Hy vô cùng đau lòng. Một ngày này, Trần Đô, đại điện, Phục Hy chính đang làm việc công, đột nhiên có chim bay từ phương xa mà đến, mang đến phương xa Thiết Như bộ lạc ngọc giản. Phục Hy dùng thần thức đảo qua ngọc giản đã nói, Thiết Như bộ lạc gặp mấy trăm năm khó gặp đại hồng thủy. Hồng thủy vô tình bao phủ tất cả Thiết Như bộ lạc, mấy trăm vạn tộc nhân, chỉ có mấy vạn sống sót, lúc này mới hướng tổng chủ truyền tin, đề xuất trợ giúp. Phục Hy thở dài một hơi, mấy năm gần đây nhân tộc không biết có bao nhiêu bộ lạc cảnh ngộ thiên tai, dẫn đến tộc nhân 10 không còn một. Phục Hy thuần thục sắp xếp người đi cứu viện, chính hắn thì là đi tới đa bảo mở cái sơn động kia. Lão sư, như hôm nay thai liên tiếp phát sinh, nhân tộc ta liên tiếp gặp, lão sư có thể có biện pháp nào? Cách ngươi không phải đã có sao? Đa bảo vừa cười vừa nói. Phục Hy nghe vậy đầu góc bù mịt, hắn đối với đa bảo túi người hành lễ, giọng nói nghiêm túc nói, Phục Hy ngu dốt, còn xin lão sư chỉ rõ. Thực sự là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh a. Phục Hy ngươi tiên tiên bắt quái không phải là người am hiểu tộc khốn cục phương pháp tốt nhất. Phục Hy nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Nói xong Phục Hy liền vội vàng rời đi sơn động. Đa bảo đưa mắt nhìn Phục Hy sau khi rời đi thầm nghĩ, tiên thiên bắt quái hướng nhân tộc truyền bá sau đó, Phục Hy khoảng cách công đức viên mãn cũng không xa, đã như vậy cũng nên vì ta tiệt giáo mưu chút ít phúc lợi. Nghĩ được như vậy, đa bảo vậy không do dự nữa, rời khỏi sơn động, quay trở về Kim Ngao đảo. Mà Phục Hy bên ấy thì là trước tiên liền triệu tập trong tộc trí giả cùng trưởng lão, cộng đồng bàn bạc đại sự, trải qua hơn ngày thương thảo, chế định kỹ càng phương án, đem tiên thiên bắt quái chi pháp nhanh chóng hướng nhân tộc bộ lạc truyền bá. Mấy năm trôi qua, tiên thiên bắt quái bị truyền đến mỗi một chỗ bộ lạc, hàng tỷ nhân tộc thông qua lĩnh hội bắt quái, học tập bói toán chi thuật, su cắt tị hùng, tránh đi vô số có thể biết hủy diệt nhân tộc bộ lạc tai nạn. Đến tận đây, thiên tai đã định, nhân tộc lần nữa khôi phục đến nhanh chóng phát triển giai đoạn, làm vì nhân tộc tổng chủ, Phục Hy chế định càng thêm hoàn thiện quy tắc, để nhân tộc sinh hoạt có quy phạm cùng trật tự. Hắn tổ chức nhân tộc xây dựng thủy lợi, khai khẩn nhiều hơn nữa đồng ruộng, bảo đảm lương thực bội thu. Hắn còn cổ vũ khác nhau bộ lạc ở giữa thôn hôn, chạm vào nhân tộc đoàn kết cùng dung hợp. Tại Phục Hy quản lý dưới, nhân tộc càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. Mà đa bảo về đến Kim Ngao đảo sau đó chưa thấy sư tôn của mình, hắn hỏi thăm một chút Âu Vân Tiên mới biết được Thông Thiên giáo chủ lại đi Doanh Châu tiên đảo. Đa bảo do dự một chút, không có đi qua tìm người, mà là nhường Âu Vân Tiên theo tiệt giáo theo bên ngoài trong môn phái tỉ mỉ lựa chọn sử dụng 12 vị thành tu yêu tiên. Đa bảo yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, hắn yêu cầu này 12 vị yêu tiên nhất định phải mỗi người đều mang thần thông, đều có phi phàm khả năng, lại không là ăn tươi nuốt sống hạng người, càng không có thương hại qua nhân tộc. Âu Vân Tiên một phen sàng chọn sau đó, mới chọn lựa phù hợp đa bảo yêu cầu 12 vị yêu tiên, hắn đem này 12 vị yêu tiên dẫn tới trong Bích Du Cung. Đa bảo đứng chắp tay nhìn lướt qua này 12 vị yêu tiên, tu vi của bọn hắn tương đối bình thường đều là kim tiên, nhưng đều là tự mình tu luyện tới, khí tức công chính bình thản, hoàn mỹ phù hợp đa bảo yêu cầu. Đa bảo thỏa mãn gật đầu một cái nói với Âu Vân Tiên, sư đệ việc này ngươi làm khá lắm. Có thể vì tiệt giáo phân ưu, là sư đệ vinh hạnh. Ngươi có phần này tâm chính là tốt, các ngươi cũng giống vậy, chuyến này mục đích lớn nhất chính là vững chắc ta tiệt giáo khí vận, đương nhiên, các ngươi cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ, thuận lợi, tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới nên vấn đề không lớn. Phía dưới một đám yêu tiên nghe được đa bảo lời nói, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đều là năm đó may mắn lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo, tư chất tại tiệt giáo một đám ký danh đệ tử bên trong thuộc về là kém không thể lại kém, tu hành mấy cái nguyên hội mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới kim tiên, tiến thêm một bước sợ là cực kỳ khó khăn. Bây giờ có cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên không nghĩ bỏ cuộc, chúng yêu không hẹn mà cùng nói ra, sư minh như có sắp xếp, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Đa bảo nghe vậy lắc đầu nói, chuyến này ngược lại vậy không phải là chuyện gì nguy hiểm, không cần các ngươi liều mạng, nay phái các ngươi tiến về nhân tộc, hóa thành nguyên hình, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nhân tộc. Đây là liên quan đến nhân tộc tương lai trọng trách, cũng liên quan đến ta tiệt giáo khí vận, tuyệt đối không được có chút lười biếng, chuyện này nếu là thành, hội có công lớn nước, các ngươi tử có chỗ tốt. 12 vị yêu tiên cùng kêu lên đồng ý, sau đó sôi nổi hóa thành lưu quang, hướng về nhân tộc nơi chạy đi. Lại nói này 12 vị yêu tiên chia ra hóa thành chuột, trâu, hổ, thỏ, long, gián, mã, dê, hầu, kê, cẩu, theo chi hình, bọn hắn lặng yên dung nhập trong nhân tộc, riêng phần mình vì phương thức đặc biệt cùng nhân tộc tiếp xúc. Bất chi bất giác thì năm 2025, thời gian trôi qua là thật nhanh à, năm nay cảm giác không chút qua đây, sẽ chấm dứt, năm nay bệnh viện công tác chuyển chính thức, lưu tại tha thiết ước mơ tam giác bệnh viện lớn, còn thử chính mình vẫn muốn biết, lại không dám hạ bút tiểu thuyết, nói tóm lại là thu hoạch nhiều hơn một năm. Vô cùng cảm tạ mọi người đối với quyển sách này ủng hộ, chúc mọi người chúc mừng năm mới, sức khỏe tốt, một đêm trận giàu.
Chương 187, Định Hồng Hoang thời tự, 1, chương 187, Định Hồng Hoang thời tự, 1, bất chi bất giác, lại là trăm năm thời gian trôi qua.
Ngay hôm đó, tại Doanh Châu Tiên Đảo cùng Nữ Hoa, Thông Thiên Luận Đạo Bạch Cảnh đột nhiên nói ra, hai vị đạo hữu, còn xin ngừng nghỉ một lát. Nữ Hoa cùng Thông Thiên nghe vậy không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh. Hai vị đạo hữu, nhân tộc bên ấy cùng Tiệt Giáo thập nhị yêu tiên trung đụng có chút vui sướng, từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay, một ngày này 12 canh giờ, một năm 12 tháng liền có định số, này thập nhị yêu tiên, vừa vặn không bàn mà hợp thập nhị nguyên thần. Đa bảo cái này sắp đặt nên chính là vì Tiệt Giáo mưu cầu thập nhị nguyên thần vị trí, tốt chia lại một ít khí vận, vững chắc Tiệt Giáo khí vận. Ta nghĩ là, thừa dịp quyết định thập nhị nguyên thần thời điểm, chỉ để đem Hồng Hoang Thiên Điệu thời gian quyết định tới.
Sao cái định pháp?
Thông Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Bạch Cảnh cũng không có che giấu, trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói cho Thông Thiên. Thông Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn chắp tay nói, Bạch Cảnh đạo hữu, việc này liền giao cho Đa Bảo đi làm sao? Coi như ta thiếu đạo hữu một tân tình. Bạch Cảnh nghe vậy giả ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Kỳ thực hắn ngay trước mặt Thông Thiên đem chuyện này nói ra, chính là vì đem cái này công đức tặng cho Thông Thiên Tiệt Giáo. Có phần này công đức, lại thêm phía trước Thông Thiên mưu đồ những sự tình kia, đến tiếp sau Phong Thần đại chiến, Tiệt Giáo cho dù bị thua, cũng sẽ không giống trước đó lịch sử một nhường Tiệt Giáo triệt để hủy diệt, chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Cô Tiên hai cái này lại có thể còn sống sót. Mấu chốt nhất là, Phong Thần Lượng Kiếp cùng đệ tử của hắn Tam Tiêu cũng có quan hệ, Hồng Hoang tiểu thế có thể sửa, đại thế khó biến, Phong Thần Lượng Kiếp là nhất định sẽ bộc phát. Lại thêm Bạch Cảnh ban đầu ngay tại thế Khổng Tiên mưu đồ huyền điệu sinh thương, bởi vậy Phong Thần Lượng Kiếp bộc phát sau đó, Thánh Liên Giáo cùng Tiệt Giáo là tự nhiên đồng minh, hiện tại giúp Tiệt Giáo vững chắc khí vận, đối với Thánh Liên Giáo cùng Bạch Cảnh các đệ tử mà nói cũng là tại phòng ngừa chú đáo. Bởi vậy Bạch Cảnh mới biết vui lòng đem cái cơ duyên này tặng cho Thông Thiên. Mà Thông Thiên thấy Bạch Cảnh hồi lâu không nói lời nào, cho rằng Bạch Cảnh là không muốn, hắn cắn răng nói, đạo hữu nếu là có thể đem cơ duyên này nhường cho ta Tiệt Giáo, vừa đạo nguyện đem Chu Tiên kiếm trận mượn đường bạn nhìn qua. Bạch Cảnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Chu Tiên kiếm trận có thể là đồ tốt ta. Bạch Cảnh một thẳng đối với Chu Tiên trận đồ cảm thấy rất hứng thú, về phần nói kia giết chóc hãm tuyệt bốn cây bảo kiếm Bạch Cảnh không hứng thú, hắn chính mình là luyện khí đại sư, không cần để ý này bốn thanh kiếm. Trận đồ thì không đồng dạng, Bạch Cảnh tại luyện chế Thánh Liên Tịnh Thế đại trận lúc, khó khăn lắm đem trận chi nhất đạo lĩnh ngộ được ba thành, như có thể tham dự Chu Tiên trận đồ, trận chi nhất đạo tất nhiên sẽ có bước tiến lớn dài. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh không do dự nữa lập tức đáp ứng xuống. Thông Thiên giáo chủ vui mừng quá đỗi, đối với Bạch Cảnh chắp tay về sau, liền tự mình đi hướng Trần Đô đem việc này báo cho biết Đa Bảo. Đa Bảo nhận nhà mình sư tôn chỉ điểm sau đó, cũng là hiểu ra, lúc này liền đem Phục Hy gọi tới sơn động. "Lão sư ngài tìm ta?" Phục Hy đi vào sơn động sau đối với Đa Bảo thi lễ một cái sau đó mở miệng hỏi. "Phục Hy, người lĩnh ngộ tiên tiên bắt quái sau đó, liền thông qua bói toán tính ra khi nào thích hợp gieo xuống thu hoạch, tất nhiên tỷ như vì sao không tiến một bước sử dụng tiên tiên bắt quái thôi diễn, vì nhân tộc tìm kiếm được một cái trong vòng một năm cố định tương đối thích hợp làm ruộng thời cơ." Phục Hy nghe vậy hai mắt tỏa sáng, "Lão sư nói đúng a. Nếu là có thể sử dụng tiên tiên bắt quái thôi diễn ra cố định làm ruộng thời tiết, kia cả nhân tộc đều sẽ bởi vì này được lợi. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang đối với khái niệm thời gian còn rất mơ hồ, mọi người thường nói Hồng Hoang không nhớ năm cũng là bởi vì cái này." Nghĩ được như vậy, Phục Hy biệt phát giác việc này gánh nặng đường xa. Sau đó thời gian mấy chục năm, Phục Hy luôn luôn dùng tiên tiên bắt quái thôi diễn thời tiết. Ngay hôm đó, tổ địa thủ Dương Sơn bên trong một tên nhân tộc tiên hiền phụ nhân tộc Tam Tổ chi mệnh đi tới Trần Đô, gặp qua tổng chủ. Nhân tộc tiên hiền đối với Phục Hy cung kính thi lễ một cái. "Tiền bối không cần đa lễ, tiền bối lần này tới trước thế nhưng Tam Tổ có cái gì dạy bảo?" Phục Hy hỏi dò. Nhân tộc tiên hiền lắc đầu nói, "Chưa nói tới dạy bảo, là Tam Tổ gần đây phát hiện nhân tộc ta thiếu khuyết ký sự thủ đoạn. Trước đó nhân tộc ta vẫn ở tại Mông Muội sơ khai thời điểm, ký sự thủ đoạn mặc dù có hạn nhưng cũng đủ. Nhưng hôm nay, nhân tộc ta tộc đàn không ngừng phát triển lớn mạnh, sinh hoạt tư thế vậy cũng càng thêm phức tạp nhiều dạng, vốn có đơn sơ giao lưu cách thức, đã khó mà các tộc nhân ngày càng tăng trưởng chi nhu cầu. Tam Tổ hiểu rõ tổng chủ tiên tiên bắt quái có thôi diễn vạn sự vạn vật chi thần thông, cho nên phái ta tới trước, nhường tổng chủ suy tính một phen, nhân tộc ta đến tiếp sau nên như thế nào ký sự." Nghe xong nhân tộc tiên hiền lời nói, Phục Hy lập tức bắt đầu lên quẻ, rất nhanh liền thôi diễn kết thúc. Hắn nhìn quái tượng bên trên biểu hiện lập tức hai mắt tỏa sáng, "Tiền bối, căn cứ quái tượng biểu hiện tương lai mỗi năm mùa xuân, nhân tộc ta hội sáng tạo ra thuộc về mình chữ viết dùng để ký sự." "Mùa xuân? Này là ý gì?" Phục Hy cười cười nói, "Là nhân tộc ta hy vọng mới." Nay quẻ sau đó, Phục Hy hiểu ra, trước sau chẳng qua thời gian 10 năm liền hoàn thiện Hồng Hoang thời gian. Ngày hôm đó Phục Hy sai người chế tạo tế đàn, chính mình leo lên tế đàn hướng lên trời cầu nguyện, thiên đạo tại thượng, nhân tộc Phục Hy có cảm giác thiên đạo vận chuyển có thiếu, thời gian lưu chuyển không cách nào tính toán, hôm nay định Hồng Hoang thời gian. Từ ban cổ đại thần khai thiên tích địa, một ngày có thập nhị thời thần, một năm có 12 tháng liền đã thành định số, nhưng một năm trong lúc đó có khí đợi biến hóa, do lạnh đến ấm, do ấm đến lạnh, cho nên trong vòng một năm lúc có bốn mùa, phân biệt là xuân hạ thu đông. Bốn mùa trong cũng có khí hậu biến hóa thời cơ là ngày Tết, tổng cộng có 24 tiết khí. Tỏ vẻ hạ qua đông đến biến hóa có, lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí 8 cái tiết khí. Biểu tượng nhiệt độ biến hóa có, tiểu thử, đại thử, tiết sử thử, tiểu hàn, đại hàn 5 cái tiết khí. Phản hồi mưa lượng có, nước mưa, cấp vũ, bạch lộ, hàn lộ, tiết sưng, giáng, tiểu tuyết, tuyết lớn 7 cái tiết khí. Phản hồi vật hậu học hiện tượng hoặc nông sự hoạt động có, kinh chập, thanh minh, tiểu mãn, tiết mang trùng 4 tiết khí. Thời tiết biến hóa có thi từ có thể thuận tiện ghi chép, mưa xuân kinh xuân thanh cốc thiên, hạ đầy mang hạ nóng tương liên. Thu chỗ lộ thu hàn tiết sương dáng, đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn. Ánh sáng mặt trời là chú, trăng sáng đêm đó, một thiên thập nhị thời thần là giờ ở giữa, vì thiên can địa chi nhớ lúc. Thiên can người, giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Địa chi người, can nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Thập nhị địa chi cùng bảo vệ nhân tộc ta thập nhị yêu tiên hữu duyên, cho nên do đó sắc phong thập nhị yêu tiên là thập nhị nguyên thần. Nhưng cẩm tinh chi tự cũng lúc có hàn lý. Chuột mặc dù thể nhỏ, nhưng thông minh, năng lực tại gian nan bên trong sinh tồn, cho nên liệt vào thủ vị, châu cần cú an tâm, vì nhân tộc thể tấy không ngừng, làm cư tiếp theo, hổ uy mãnh vô địch, hộ ta tộc bình an, có thể làm thứ ba, thỏ dịu dàng ngoan ngoan tốt bụng, cho ta tộc đem lại ôn hòa, là cư thứ tư, long thần bí cường đại, tượng trưng cho ta tộc đối với không biết chi hướng tới, ứng liệt thứ năm, xà linh động trí tuệ, có thể giúp người phân rõ thiện ác, là thứ sáu, mã, lao nhanh không thôi, trợ ta tộc phát triển cương thổ, sắp xếp đệ thất, dê ôn hòa mềm mại, cung cấp ta tộc cần thiết, xếp thứ bát, hậu, hoặc bát thông minh, cho ta tộc đem lại sung sướng, là thứ chín, kê, đúng giờ thủ tín, tỉnh lại ta tộc lao động, mãi đệ mười, cầu trung thành dũng cảm, thủ hộ ta tộc gia biên, có thể cư 11, theo chất pháp giản dị, vì nhân tộc cung cấp tầm bổ, liệt vào thập nhị, nam, quý, nguyệt, ngày, thời thần đã định, từ đây hồng hoàng có khí lịch, thời tự thanh minh, âm âm phục hy vừa dứt lời, thiên đạo công đức đã bắt đầu hội tụ, tường thụy dị tượng xuất hiện, nhân luân tử khí bao phủ cả bầu trời. Nhưng thiên đạo công đức nhưng cũng không như vậy rơi xuống, bởi vì này và xác lập hồng hoàng trật tự sự tình, chính là thiên đạo cũng muốn nghiệm chứng một phen. Sau đó Thái Dương tinh chỉ riêng mang đột nhiên nở rộ, phổ chiếu hồng hoàng thiên địa mỗi một chỗ cũng giống như ban ngày đồng dạng. Thái Dương tinh hô ứng lẫn nhau thái âm tinh, đồng dạng là phóng xuất ra đầy trời nguyệt hoa, không một chút nào đây ánh sáng mặt trời ảm đạm. Thái Dương tinh, thái âm tinh cũng tại thiên đạo thúc đẩy phía dưới, bắt đầu dựa theo phục hy chế định quy tắc vận hành. Trong lúc nhất thời, hồng hoàng thiên địa bắt đầu ngày đêm luân chuyển, bốn mùa thay phiên, tiết khí biến hóa. Thiên đạo vĩ lực diễn hóa, suy tính phía dưới, đối với hồng hoàng lúc lịch trắc nghiệm thời lượng, kéo dài một cái 12 năm, vừa vặn đi đến một vòng. Cuối cùng, thiên đạo đối với phục hy chứng hồng hoàng lúc lịch, định thời gian tự sự tỉnh, đưa cho đáp lại. Thiên cung phía trên, nguyên vốn đã hình thành một tòa cự đại hồ nước thiên đạo công đức, trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm gấp hai nhiều.